Chương 2275, băng hỏa va chạm chương 2275, băng hỏa va chạm bốn người thực lực cũng ai cũng có sở trường riêng, có thể nói dường như không có thái rõ ràng nhược điểm, có thể là đối với Nhậm Thiên Trạch trình độ uy hiếp lại là hoàn toàn khác biệt. Là chiến linh hoàng băng hệ mà nói, thân làm hệ hỏa Thẩm Như Ngọc đối với hắn uy hiếp có thể nói là lớn nhất, cho nên hắn người đầu tiên xuất thủ mục tiêu chính là Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng. Phá băng long quyển. Chỉ thấy Nhậm Thiên Trạch bỗng nhiên huy động xương thiên bá đao, ba đạo hơn 100 mét cao cự hình vòi rồng liền vì tốc độ cực nhanh quét sạch mà đi. Phá băng long quyển phong những nơi đi qua đều bị trong nháy mắt băng phòng, lôi cuốn tại trong vòi rồng tảng băng gai hướng phía bốn phía nổ bắn ra mà ra, mỗi một khỏa tảng băng gai uy lực cũng giống như đạn tháo. Thánh diễm hỏa hoàn. Thẩm Như Ngọc tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, lúc này liền sử dụng ra mạnh nhất phòng ngự hình chiến linh kỹ. Anh. Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng bộc phát ra một tiếng to rõ tiếng vượng hót, dương cánh trong nháy mắt, một đạo bao trùm vài trăm mét màu đỏ hỏa diễm quang hoàn liền bỗng nhiên bộc phát ra. Thánh diễm hỏa hoàn không chỉ có cực mạnh sức bộc phát hỏa diễm, còn có thể cưỡng ép khu tán trong vòng trăm thước tất cả vật thể. Hiu hiu hiu. Vô số giống như đạn pháo tảng băng gai liền không ngừng xung kích thánh diễm hỏa hoàn, cực hàn cùng cực nhiệt va chạm sinh ra hàng loạt sương mù màu trắng. Chẳng qua chỉ dựa vào tảng băng gai lại là hoàn toàn không cách nào đột phá thánh diễm hỏa hoàn phòng ngự, còn chưa tiếp cận Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng bản thể liền bị bốc hơi hầu như không còn. Cùng lúc đó, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng cũng tại gìn giữ di động cao tốc, nếu như có thể mà nói, Thẩm Như Ngọc tự nhiên cũng không nguyện ý cùng Phá Băng Long Quyền tiến hành va chạm. Thế nhưng không như mong muốn, Nhậm Thiên Trạch đối với năng lực trưởng khống băng xương quả thực vượt quá tưởng tượng, Phá Băng Long Quyền giống như giỏi trong xương một theo sát phía sau, không chút nào cho Thẩm Như Ngọc thở dốc không gian. Tất nhiên không cách nào tránh né, Thẩm Như Ngọc chỉ có thể lựa chọn chính diện va chạm, lúc này liền rơi xoay đầu lại, vài trương thẻ bài ma linh trong nháy mắt hóa thành linh quang tiến hành võ trang tăng phúc, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng hai con ngươi bộc phát ra một đạo quang thúc hỏa diễm màu đỏ máu. Lực bộc phát rất giỏi cực viêm tử quang miễn cưỡng đem ba đạo phá băng long quyển trùng quy mô hình lớn nhất một tòa cho đánh tan, cùng lúc đó còn lại hai tòa thì đã lấn đến gần. Vâng! Chỉ thấy cực băng vòi rồng đột nhiên cùng thánh diễm quang hoàn va chạm tại một chỗ, hai đạo hoàn toàn tương phản nguyên tố tạo thành hai đạo màu sắc không đồng nhất lồng năng lượng tại đụng vào nhau. Nhậm viện trưởng là chiến linh hoàng cựu cấp thất giai cấp bậc cường giả, linh lực chi thâm hậu hoàn toàn không phải Thẩm Như Ngọc có thể so sánh được, không có bị trong nháy mắt đánh tan đã là nhường Nhậm Thiên Trạch cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bá đạo phá băng long quyển đang điên cuồng áp chế Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng, Thẩm Như Ngọc cũng là bắt đầu liên tục bại lui, cường độ cao linh lực tiêu hao cũng là nhường sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Đang lúc Thẩm Như Ngọc nhanh sắp không kiên trì được nữa lúc, một cỗ thấm vào ruột gan tự nhiên khí tức bao phủ toàn thân, lượng lớn linh khí điên cuồng tụ hợp vào nàng linh trong biển. Thẩm Như Ngọc theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại, chẳng biết lúc nào tất cả sân diễn võ nộ lần phía dưới đã tràn đầy dây leo kinh cức, ngồi ngay ngắn cửu miệng vương tọa phía trên kinh cức nữ hoàng hướng phía nàng gật đầu mỉm cười. Sâm La Quang hoàn phụ tá phía dưới, Thẩm Như Ngọc không chỉ không có linh lực phương diện bối rối, còn thu được trên phạm vi lớn nguyên tố tăng phúc. Viêm Hoàng Thiên Vũ Bạo. Cùng bạo thánh hỏa đang điên cuồng áp xúc ngưng tụ, Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng bên ngoài thân màu đỏ lông vũ tách ra chói mắt quang mang xích kim. Giả sử là cực viêm tử quang là Lưu Ly Hỏa Phượng Hoàng mạnh nhất đơn thể ma linh kỹ lời nói, như vậy Viêm Hoàng Thiên Vũ Bạo chính là mạnh nhất ma linh kỹ bộc phát quần thể. Cái này ma linh kỹ trừ ra hao tổn linh lực quá mức khổng lồ bên ngoài, dường như không có bất kỳ cái gì thiếu hụt có thể nói. Vâng. Chỉ nghe thấy một tiếng vang vọng đất trời địa tiếng nổ, kinh khủng hỏa diễm bộc phát cuốn theo vô số màu đỏ hỏa vũ đống nhiên nở rộ. Hoa lệ chu tức thánh hỏa ở giữa không trung giống như một đóa rực rỡ hỏa liên nở rộ, vừa mới còn vững vàng chiếm thượng phong phá băng long quyển trong nháy mắt liền bị đánh tan. Thoát khỏi phá băng long quyển dây dưa sau đó, Thẩm Như Ngọc lập tức kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn, giống như ương nhàn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm ở xa đến ngoài trăm thước Nhậm Thiên Trạch. Lê thởm. Lại không có đáp thủ. Nhậm Thiên Trạch đang nhìn đến đánh lén chưa từng đáp thủ, âm thầm nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mặc dù đây chỉ là thăm dò tính đánh lén tiến công, thế nhưng hắn có thể không có chút nào lưu thủ a. Chu tước chi thị. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc trên cánh tay trái Chu Tước ấn ký buộc phát ra tia sáng chói mắt, chậm rãi giơ tay lên bên trong Chu Tước phần thiên cung, sau lưng Chu Tước nguyên linh động tác và gìn giữ nhất trí, ba cái do Chu Tước thánh hỏa ngưng tụ mà thành Chu Tước chi thị chậm rãi thành hình. Hiu hiu hiu. Ba phát uy lực mạnh mẽ Chu Tước chi thị trên không trung xẹt qua ba đạo thẳng tắp ánh lửa, trên nửa đường liền hóa thành hình thái hỏa phượng hoàng, chói hai tiếng xé gió giống như cựu thiên phượng minh, để người cảm thấy không rét mà run. Xương Thiên Chi Thuẫn. Nhậm Thiên Trạch thế nhưng biết được Thẩm Như Ngọc có lực cộng hưởng ứng nhãn, chỉ cần dùng ứng nhãn khóa mục tiêu liền có thể làm được không chệ một tên. Cho nên hắn cũng không có tranh né, mà là lựa chọn dùng lực mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn để ngăn cản Chu Tức chi thị, Thiên Xương chi tức cực hàn trong nháy mắt ngưng tụ ra một mặt bao trùm quanh thân bán trong suốt băng thuẫn. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc hai con ngươi chỉ riêng mang lóe lên, giống như ương nhãn ánh mắt sắc bén khóa chặt một chỗ, nguyên bản thẳng tắp Chu Tức chi thị lại là giống như mọc thêm con mắt, vậy mà bắt đầu ở giữa không trung điều chỉnh phương hướng. Nguyên bản ba phát Chu Tức chi thị phe tấn công hướng hoàn toàn khác biệt, thế nhưng tại Thẩm Như Ngọc ương nhãn khóa chặt phía dưới lại là dần dần sát nhập một chỗ, hóa thành một con càng thêm to lớn hỏa phượng hoàng. Cạch cạch cạch. Xương Thiên Chi Thuẫn lực phòng ngự tự nhiên là không thể nghi ngờ, thế nhưng đối mặt lấy điểm phá diện xuyên tấu một tiễn, lại sinh ra từng đạo nhỏ xíu mạng nện bế dạng. Tiểu nha đầu này khi nào trở nên khó chơi như vậy? Nhậm Thiên Trạch sắc mặt trắng bệnh, cắn răng nói: "Đáng bắt hoang." Đang lúc Nhậm Thiên Trạch buồn bực thời khắc, một đạo chói mắt lôi quang từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt lôi đỉnh chi lực nhường hắn toàn thân lâm vào trạng thái tê liệt. Phong Diệp Tu thừa dịp Nhậm Thiên Trạch bị Thẩm Như Ngọc thu hút chú ý lúc, lặng yên không tiếng động bằng vào thiên nhiên giới chỉ không gian chi lực tuấn di đến đối phương chính cùng trời. Một kích này Phong Diệp Tu là chính là triệt để bài trừ Nhậm Thiên Trạch phòng ngự, cho nên sử dụng chính là nhất lực phá vạn pháp đáng bát hoang thương pháp, đồng thời mở ra tứ thanh ấn ký cùng chân long chi lực. Dù là Phong Diệp Tu tại làm sao tự tin, đối mặt Nhậm Thiên Trạch đẳng cấp này cái khác đối thủ, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Ầm ầm, đủ để băng sơn thoái địa cự lực nhường xương tiên chi thuẫn bên trên vết dạng kéo dài mở rộng, chẳng qua thanh long thánh thương mặt ngoài thì bao trùm lên một tầng băng xương trắng như tuyết, hơi lạnh thấu xương theo cán thương truyền lại, dù là thể chất kinh người Phong Diệp Tu đều không nhịn được dùng mình một cái. Xương tiên bá đao không hề nghi ngờ là một thanh ưu tú băng hệ thức tỉnh linh binh, thậm chí được xưng là hoa hạ cảnh nội mạnh nhất băng hệ thức tỉnh linh binh, uy lực tự nhiên là không như bình thường. Lại không luận xương tiên bá đao công phòng nhất thể uy lực kinh khủng, bản thân bổ sung xương tiên hàn khí càng là hơn bá đạo vô cùng. Giả sử Phong Diệp Tu không có chu tức ấn ký lời nói, chỉ sợ tại tiếp xúc trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng thành một pho tượng đá, ở đâu còn sẽ có tiếp tục tác chiến dư lực. Chương 2276, xương tiên hàn khí chương 2276, xương tiên hàn khí chu tức thánh hỏa, đốt. Phong Diệp Tu chợt quát một tiếng, trong tay bao trùm bằng xương thanh long thánh thương bỗng nhiên bộc phát ra đỏ kim sắc hỏa diễm, chỉ là trong nháy mắt liền xua tán đi Phong Diệp Tu thể nội kinh người hàn khí. Tứ thanh ấn ký cần tiêu hao lượng lớn linh lực mới có thể sử dụng, mặc dù có Sâm La Quang Hoàn phụ trợ, Phong Diệp Tu cũng không lo lắng linh lực khô kiệt. Thế nhưng Phong Diệp Tu linh hải dù sao cũng có hạn, hắn có thể đồng thời điều khiển lớn nhất linh lực hạn mức cao nhất là cố định. Cho dù là tứ đại thánh ấn đồng thời mở ra, hắn cũng cần căn cứ chiến đấu tình huống làm ra tương ứng điều chỉnh mới được. Đối mặt Nhậm Thiên Trạch bực này hệ băng cương giả, Phong Diệp Tu tự nhiên là muốn đem hàng loạt linh lực tụ hợp vào chu tức ấn ký trong, vì cường thịnh hỏa nguyên tố đến chống lại băng nguyên tố. Phanh phanh phanh. Đạn bát hoang chính là điển hình liên tục hình thương pháp, mỗi một thương uy lực so với thượng một phát súng đều muốn càng khủng bố hơn. Mỗi một lần va chạm đều sẽ kích thích một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, băng hỏa song long ở giữa đỏ sức càng là hơn một hồi hoa lệ khả năng nhìn thấy yến. Nhậm Thiên Trạch gắng gượng địa theo 100 mét trên bầu trời từng chút một hướng mặt đất rơi xuống, nếu không phải tọa hạ băng ngục phong phiêu long đang khổ cực trèo trống, chỉ sợ hắn đã sớm không chịu nổi mà ngã rơi xuống mặt đất. Bát hoang du long, phá cho ta! Phong Diệp Tu giơ cao trong tay thanh long thánh thương, lêu lổng tại mũi thương tám đầu lôi hỏa chi long đang điên cuồng gầm thét. Vâng. Đương theo lấy băng thương rơi xuống, bát hoang du long cuốn theo vạn quân chi lực đồng thời hạ xuống, giống như thiên phạt giáng lâm khủng bố tràng cảnh nhường mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm. Vẹn vẹn là đụng vào trong nháy mắt, sắp phá nát xương thiên chi thuẫn liền triệt để tan vỡ. Nhậm Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn tám đầu tản ra lóa mắt lôi quang bát hoang du long, đồng tử bỗng nhiên thu hẹp, theo bản năng liền giơ lên trong tay xương thiên bá đao. Hống! Xương thiên băng long bị động hộ chủ, hơn 100 mét dài thân thể khổng lồ đem Nhậm Thiên Trạch cho vờn quanh lên. Đúng lúc này liền nhìn thấy một người một rồng liền giống như đạn pháo nặng nề mà nện trên mặt đất. Một kích này lực đạo chi trọng thật sự là vượt qua tưởng tượng của mọi người, cho dù là thân là nguyên võ giả chiến đấu hệ lục giai Nhậm Thiên Trạch cũng không dám chính diện va chạm, mà là ở nhờ linh binh thức tỉnh hộ thể. Thực sự là một thanh khó chơi linh binh thức tỉnh. Phong Diệp Tu ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới còn chưa tản đi bụi mù, lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua Nhậm Thiên Trạch hình như bị thiệt lớn, kỳ thực hắn hiểu rõ đối phương căn bản không có trở ngại, nhiều lắm là chỉ là bị điểm vết thương nhẹ thôi. Bằng vào xương thiên chi thuẫn cùng xương thiên băng long đồng thời phòng ngự, Nhậm Thiên Trạch mấy có lẽ đã tại phòng thủ bưng đứng ở thế bất bại. Kỳ thực Phong Diệp Tu thì không phải là không có cách triệt để phá phòng, chỉ cần hắn ngưng tụ ra hám vũ thiên tinh lời nói, có lẽ có thể đem cái này lại lạnh vừa cứng xương thiên băng long cho triệt để đánh nát. Xương thiên băng long là một loại đặc thù cụ tượng hóa nguyên linh, một sáng bị triệt để phá hủy lời nói, xương thiên bá đao cũng coi là bị phế một nửa. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là tại sân diễn võ nội lần, một sáng sử dụng loại kia không khác biệt công kích, chỉ sợ tất cả quan chiến thầy trò đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Nhậm Thiên Trạch cũng không đội vã lại lần nữa phát động công kích, mà là tại mau sớm chữa trị xương thiên băng long phía trên vết dạng. Thế nhưng còn không đợi đến xương thiên băng long triệt để chữa trị hoàn thành, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái cự đại màu đen kết giới, mơ hồ truyền đến một hồi tí tách địa xiển xích và chạm thanh âm. Dạ quang viên vũ khúc. Cái này hiển nhiên là giọng Đông Phương Hạ Mạn, thế nhưng lại không cách nào thông qua âm thanh phạm vi đánh giá ra nàng vị trí cụ thể. Truyền thuyết Bạch Hổ nhường Đông Phương Hạ Mạn kế thừa trắng hổ tiền bối thẻ bài thánh linh, thông qua mị ảnh võ trang có thể để cho nàng gìn giữ tuyệt đối ẩn nấp trạng thái. Đừng nói là Nhậm viện trưởng cũng không phải là hệ niệm lực nguyên võ giả, cho dù là hắn là hệ niệm lực nguyên võ giả cũng vô pháp cảm giác được Đông Phương Hạ Mạn tồn tại. Giao giao. Chỉ thấy vô số U Minh tỏa liên hội tụ thành nhìn thấy mà giật mình hất triệu, còn như là thác nước rơi xuống. U Linh nữ hoàng chính là Đông Phương Hạ Mạn chiến linh thứ hai, Nhậm viện trưởng lại ở đâu kiến thức qua, bất ngờ không để phòng tức thì bị bốn phương tám hướng gọt tới U Minh tỏa liên cho một mực trói buộc. Này U Minh tỏa liên giống như tới từ địa ngục xúc tu bình thường, thân mình liền mang theo một cỗ khí tức cấm lãnh, cho dù là trực tiếp tiếp xúc xương thiên bá đao cùng băng ngục phong phiêu long đều không có bị trong nháy mắt đông kết. Này là thứ quỷ gì, lại có thể chống cự xương thiên hàn khí của ta? Nhậm Thiên Trạch dễ dỗi lấy muốn thoát khỏi U Minh tỏa liên trói buộc, thế nhưng số lượng này thật sự là quá nhiều rồi. Lại thêm xương thiên băng long đã bị Phong Diệp Tu bắn cho được phá thành mảnh nhỏ, lực phá hoại càng là hơn giảm mất đi nhiều, trong thời gian ngắn căn bản là không làm gì được. Nhà rột còn đập mưa, Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt trong lúc đó đã sớm tạo thành không cần ngôn ngữ ăn ý, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hống! Chỉ thấy một con toàn thân huyền màu đen cự quy ngự thủy mà đến, giống như di động và thành khuyết đại hình thể càng là hơn đem lại mắt trần có thể thấy cảm giác áp bách. Thừa dịp Phong Diệp Tu cùng Nhậm viện trưởng dây dưa thời điểm, Hàn Tiêu đã hoàn thành dung hợp chiến linh, chẳng qua lần này hắn dung hợp chiến linh cũng không phải là chủ phòng ngự hình thái thị thiên huyền vũ, mà là chủ công kích hình thái thâu thiên huyền vũ. Cùng nhau hiện thân còn có cách đó không xa Thiên Minh Thánh Vương Hổ, Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt liếc nhau, nét mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Không cần quá nhiều giao lưu, hai con chiến linh liền bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị chiến linh hiệp hòa kỹ. Trong lúc nhất thời thiên địa bỗng nhiên biến sắc, đám mây trắng muốt bị nhuộm thành màu mực, không ngừng hướng phía bị vây nhậm viện trưởng đỉnh đầu hội tụ. Đầy trời mây đen giống như vết dầu loang càng lúc càng lớn, hắc vân phạm vi bao trùm trong rơi ra quỷ dị màu đen nước mưa, chẳng qua tại ở gần nhậm viện trưởng trong phạm vi trăm thước cũng là bị đóng băng thành màu đen đông tuyết. Minh thủy ma bộ. Không giống nhau, nhậm viện trưởng lấy lại tinh thần, một sơn kinh khủng đen nhánh màn nước từ trên trời giáng xuống, kinh khủng lực đạo ngay cả hắn đều có chút chống đỡ không nổi. Lúc này nhậm viện trưởng giống như đưa thân vào vạn trượng trong hàn đàm, áp lực cường đại cùng trọng lực nhường hắn hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Minh thủy dường như đang điên cuồng ăn mòn thân thể hắn, hắn chỉ cảm thấy sinh mệnh lực của mình cùng linh lực tại lấy cực kỳ khuyết đại tốc độ lưu trôi qua. Nay còn không phải kinh khủng nhất làm cho nhậm viện trưởng cảm thấy bối rối là này minh thủy có cực mạnh băng kháng tính, cho dù là xương thiên lĩnh vực đều không thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó triệt để đông kết. Này tất cả đều nhờ vào âm thuộc tính thiên thực minh mãng, nó tồn tại nhường minh thủy biến đến vô cùng âm hàn, uy lực cùng lực phá hoại càng là hơn có bay vọt về chất. Ken ken ken. Nguyên bản bằng phẳng mặt đất cũng là đột nhiên xuất hiện dị biến, từng đạo sắc bén như đao thổ ma thứ bắt đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, mục tiêu chính là ở vào chính vị trí trung ương nhậm thiên trạch. May mà nhậm viện trưởng trung quanh còn có xương tiên băng long hộ thể, bốn phía thổ ma thứ không cách nào trong nháy mắt phá phòng. Có thể là tiếp tục như vậy vẫn luôn không phải cách, xương tiên băng long vốn là còn chưa chữa trị, tiếp tục kéo dài chỉ sợ sớm muộn sẽ bị triệt để đánh nát. Chương 2277, mùa đông chi nộ. Chương 2277, mùa đông chi nộ ghê tởm. Tiếp tục như vậy không thể được, nhìn tới không thể lưu thủ. Nhậm Thiên Trạch cho mày, xoáy mặc dù muốn đi điều động cuối cùng một tấm thẻ bài ma linh cấp sư thi, thế nhưng hai tay toàn bộ bị trói buộc tình huống dưới, hoàn toàn không cách nào sử dụng thẻ bài ma linh. Nhanh cho lão tử cắn nát này chết tiệt xiềng xích. Xương Thiên Băng Long đang nhanh chóng ra tốc vỡ tan, nhậm viện trưởng cũng là khỏe mắt, lúc này liều mạng hướng tọa hạ băng ngục phong phiêu long ra lệnh. Mặc dù băng ngục phong phiêu long tại minh thủy ma bộ khủng bố áp chế lực phía dưới, hoàn toàn không cách nào tránh thoát đến mãi không hết U Minh Tỏa Liên trói buộc, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng nó đi cắn xé U Minh Tỏa Liên. Cạch cạch cạch. Chỉ thấy băng ngục phong phiêu long đang điên cuồng cắn xé quấn chặt lấy Nhậm Thiên Trạch cánh tay U Minh Tỏa Liên, cứng rắn xiềng xích cuối cùng bắt đầu không chịu nổi mà triệt để đứt gãy. Vừa mới tránh thoát U Minh Tỏa Liên trói buộc, Nhậm Thiên Trạch liền không dằn nổi điều động Ma Linh Bảo Điện, một tấm tản ra quang mang màu vàng cam thẻ bài Ma Linh cấp sử thi bay vào lòng bàn tay. Lâm Đông Cự Long, Lâm Đông Phụ Ma. Lượng lớn linh lực điên cuồng không vào tay, bắt đầu bên trong thẻ bài Ma Linh cấp sử thi. Chỉ thấy thẻ bài ma linh hóa thành một đạo cam màu vàng kim lưu quang ngập vào băng ngục phong phiêu long thể nội. Đây là một tấm siêu di mộng miễn thẻ bài ma linh cấp sử thi, có thể cực đại trình độ đề cao băng ngục phong phiêu long băng thuộc tính nguyên tố chi lực. Nhậm Thiên Trạch nguyên vốn cũng không có dự định sử dụng tấm này thẻ bài ma linh cấp sử thi, rốt cuộc cảnh giới của hắn vượt qua Phong Diệp Tu và quá nhiều người, hắn sợ sệt mọi người lại bởi vậy bị thương. Nhưng là bây giờ nhìn tới hắn lo lắng tựa hồ là dư thừa, bốn người thực lực đã cường đại đến có thể làm cho hắn cũng cảm nhận được cự đại uy hiếp tình trạng. Hống. Băng ngục phong phiêu long bên ngoài thân tách ra từng đạo hoa lệ màu xanh đậm long văn, một cỗ cực kỳ khủng bố lẫm đông hàn khí đột nhiên bộc phát ra. Cỗ này cực hàn khí tức thật sự là quá mức khủng bố, hiện nhưng đã siêu việt minh thủy kháng hàn tính. Chỉ thấy minh thủy ma bộc theo tận cùng dưới đáy bắt đầu cấp tốc đông kết, chẳng qua trong nháy mắt liền bị triệt để đông cứng. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt bọn người ở tại thấy cảnh này lúc cũng là không khỏi nhìn nhau sững sờ, bọn hắn thì không nghĩ tới nhậm viện trưởng lại năng lực trong thời gian ngắn như vậy bài trừ minh thủy ma bộc cấm chế. Vâng. Đang lúc sân diễn vo nộ lân mọi người ngây người thời khắc, triệt để bị đông minh thủy ma bộ trong nháy mắt vỡ ra, cứng rắn vô cùng màu đen đá lạnh giống như đạn pháo tứ tán ra. Cẩn thận. Hàn Tiêu lúc này chắn Đông Phương Hạ Mạt trước người, song quyền không ngừng huy động đánh nát chạm mặt tới vài tòa còn tựa như núi cao màu đen đá lạnh. Hô hô hô. Nhậm Thiên Trạch khống chế nhìn băng ngục phong phiêu long trôi nổi tại giữa không trung phía trên, trong thời gian ngắn hàng loạt linh lực cùng thể lực tiêu hao nhường hắn há miệng thở hổn hển, sắc mặt thì có vẻ hơi trắng bệnh. Vừa mới liên tiếp không ngừng tấn công mạnh nhường Nhậm Thiên Trạch cảm thấy đáp ứng công suệ, xương thiên băng long sớm đã là phá thành mảnh nhỏ, mà băng ngục phong phiêu long thì bị thương không nhẹ. Các ngươi những thứ này tiểu tử thối, lại nhường bản viện trưởng chật vật như vậy, vậy ta coi như thật không khách khí. Nhậm Thiên Trạch ánh mắt yếu ớt, âm thanh lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy băng ngục phong phiêu long trong miệng bộc phát ra một đạo màu xanh thẳm lẫm đông hàn khí, phạm vi lớn càng là hơn bao trùm 700 mét. Thủy yêm bát hoang. Hàn Tiêu cũng là không chịu thua kém, thúc đẩy tọa hạ thâu thiên huyền vũ phun ra lượng lớn đen nhánh cao áp màn nước chính diện lên kích. Ầm ầm. Một băng một thủy ở giữa không trung mạnh mẽ va chạm, thế nhưng chúng quy là lẫm đông hàn khí càng hơn một bậc, chỉ thấy sóng nước tốc độ cực nhanh bị đông cứng. Hiện dưới loại tình huống này chỉ cần hơi buông lỏng lời nói, bất kể là Hàn Tiêu hay là Thâu Thiên Huyền Vũ đều sẽ bị trong nháy mắt đông kết, hắn nhất định phải cho Đông Phương Hạ Mạt một chút rút lui thời gian. Hạ Mạt, người trước rút lui, ta tới đứng vững. Hàn Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Thế nhưng, Đông Phương Hạ Mạt tựa hồ là có chút do dự, nhỏ giọng thầm thì đạo không nhưng nhị gì hết. Đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Hàn Tiêu có chút nóng nảy đạo nói xong, chỉ thấy Đông Phương Hạ Mạt thì không do dự nữa, lúc này lại lần nữa tiến nhập trạng thái mị ảnh, hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Xoạt xoạt xoạt. Lâm Đông Hàn khí theo Thâu Thiên Huyền Vũ phun ra màn nước bắt đầu không ngừng đông kết, rốt cục đem Hàn Tiêu cùng Thâu Thiên Huyền Vũ cho đồng thời đóng băng lại. Hưu. Thế nhưng còn không đợi Nhậm Thiên Trạch khởi sướng truy kích, một đạo cực viêm tử quang liền đột nhiên đánh vào băng điều phía trên, nóng bỏng ánh lửa trong nháy mắt bao trùm tất cả mặt băng. Chẳng qua dù là như thế, mùa đông chi băng cũng chưa trong nháy mắt bị hòa tan, chỉ là đang nhanh chóng thu nhỏ. Long Tán Hạ. Nhậm Thiên Trạch nhíu mày, hắn đương nhiên sẽ không chớ mắt buông tha cái này tuyệt cao tiến công cơ hội, chỉ thấy băng ngục phong phiêu long đột nhiên huy động hai cánh, từng viên một giống như long nha băng truy liền tán bắn đi ra. những thứ này tản ra băng truy long nha uy lực có thể xương cùng bố, chỉ cần có một phát đánh trúng Hàn Tiêu lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể để cho chết sức chiến đấu. Chính khi mọi người cho rằng Hàn Tiêu sẽ phải rút lui lúc, Phong Diệp Tu hóa thành một vệt kim quang đống nhiên thoáng hiện, trực tiếp chắn bị Đông Thâu Thiên Huyền Vũ trước đó. Thời khắc này Phong Diệp Tu đã đổi thành Tu La hình thái, đồng thời cho thì hấp thu 10 đám Huyễn Diệt Ma Liên bước vào Huyễn Diệt hình thái, kinh khủng Huyễn Diệt chi quang bao vây toàn thân, cực hạn nguyên tố ba động từng tầng khuyết tán ra tới. Huyễn Diệt chi quang. Sừng ma thao nột trong lúc đó chỉ riêng mang mấy liệt, chỉ thấy một đạo hình quang Huyễn Diệt chi quang đống nhiên một phát, ánh sáng chói mắt nhường tiên địa cũng vì đó thất sắc. Mấy chục mai băng chủy long nha dưới Huyễn Diệt chi quang trong nháy mắt bị hòa tan hầu như không còn, Nhậm Thiên Trạch tại thấy cảnh này lúc cả người cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi tiểu tử này cứu lại còn có bao nhiêu thủ đoạn? Nhậm Thiên Trạch nét mặt nghiêm trọng, nhỏ giọng thầm thì đạo theo thí luyện thi đấu bắt đầu, Phong Diệp Tu đã cho hắn quá nhiều kinh ngạc, thủ đoạn nhiều càng làm cho hắn có chút đáp ứng không xuể. Đồng thời nhìn xem Phong Diệp Tu thoải mái nhàn nhã bộ dáng, dường như còn có lưu dư lực dáng vẻ, cái này thật sự là nhường hắn cảm thấy có chút nhìn không thấu. Vâng. Thâu Thiên Huyền Vũ cùng Hàn Tiêu cũng là bắt lấy đá lạnh hòa tan cơ hội đột nhiên phát lực, cuối cùng từ băng phong trạng thái triệt để tránh ra. Lạnh chết ta rồi. Hàn Tiêu sắc mặt tái xanh, cả người còn đang ở rất nhỏ run rẩy. Hàn đại ca, ngươi còn tốt đó chứ? Phong Diệp Tu có hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng dò hỏi. Không có việc lớn gì, còn chưa chết. Hàn Tiêu miễn cưỡng gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười. Phong Diệp Tu gật đầu cười, nói, chúng ta lâu rồi không có dạng này kề vai chiến đấu, ta còn thực sự có chút hoài niệm ngày xưa thời gian. Đây chính là chúng ta tại Nộ Lân học viện trận chiến cuối cùng, cũng không thể nhường học đệ học bội nhóm chê cười, ta thì không che giấu. Hàn Tiêu ánh mắt sáng rực, một bên Ma Linh Bảo Điện bỗng nhiên mở ra, một tấm huyền màu đen thẻ bài thánh linh đồng bền mà ra. Thần thánh huyền vũ, thần thánh võ trang. Chỉ thấy huyền màu đen thẻ bài thánh linh hóa thành một đạo màu đen lưu quang ngập vào Thâu Thiên Huyền Vũ thể nội, cứng rắn mai rùa thì bỗng nhiên trở nên càng cứng rắn hơn, tỏa ra như kim loại cảm nhận. Hàn đại ca ngươi lên trước, ta tới vì ngươi lực trận. Phong Diệp Tu đem Hàn Tiêu ý chí chiến đấu sục sôi, mỉm cười nói, cuộc chiến hôm nay đối với Phong Diệp Tu mà nói càng nhiều như là một hồi công khai thi đấu biểu diễn, hắn cũng chưa quá mức để bụng. Đừng quên Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc nhưng còn có dung hợp chiến linh chưa từng vận dụng, tinh tượng Thánh Long Hoàng cho dù là đối mặt Hoàng Nhật Dực Thần Long bực này biến thái cấp chiến linh cũng không rơi xuống hạ phong, đối phó thuộc tính khắc chế băng ngục phong phiêu long tự nhiên thì không thành vấn đề. Huống hồ nhập viện trưởng chiến linh chính là Á Long tộc, băng ngục phong phiêu long có thể nói là bị tinh tượng Thánh Long Hoàng cho hoàn mỹ khắc chế. Ngoài ra, Phong Diệp Tu còn bận tâm đến tinh tượng Thánh Long Hoàng chiến linh kỹ lực phá hoại thật sự là quá mức kinh người, vì một thí luyện thi đấu đem trường học cũ sân diễn võ cho san thành bình địa, thật sự là có chút không tưởng nổi. Cho nên nếu có thể, Phong Diệp Tu vẫn là hy vọng cho thêm Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt bọn hắn nhiều một ít cơ hội biểu hiện. Chương 2278, Huyền Minh Thuẫn Phản. Chương 2278, Huyền Minh Thuẫn Phản tốt. Hàn Tiêu cũng không nói nhiều, chỉ thấy hắn khống chế nhìn Thâu Thiên Huyền Vũ liền hướng phía dưới nhập viện trưởng lao xuống mà đi. Hiện nay Hàn Tiêu chẳng qua chỉ là chiến linh tôn bắt cấp tứ giai cảnh giới, đừng nói là hoàn toàn phát huy ra thẻ bài thánh linh uy lực, cho dù là thời gian dài duy trì bực này trạng thái cũng cực kỳ khó khăn. Thiên Vũ cho quyền, gìn giữ cao tốc lao xuống trạng thái, Hàn Tiêu liên tiếp không ngừng bùng hai nắm đấm. Bằng vào thiên huyền võ cực song tí khải năng lực, mạnh mẽ thủy pháo không ngừng đánh kích phía dưới. Nay mỗi một quyền cũng có nặng nghề như núi to lớn lực đạo, tất cả sân diễn võ nộ lần mặt đất cũng đang không ngừng kịch liệt rung chuyển. Lực đạo thật là mạnh, phá cho ta. Nhậm Tiên Trạch cho mày, gầm nhẹ nói. Băng ngục phong phiêu long bộc phát ra cực hàn gầm thét, trước người tất cả thủy pháo trong nháy mắt bị đông cứng, đúng lúc này một kích mạnh mẽ vây đuôi đem nó toàn bộ đánh nát. Thâu Thiên Huyền Vũ tốc độ di chuyển so với thị thiên huyền vũ thực sự nhanh hơn nhiều, cột nước vừa bị đánh nát trong nháy mắt liền hướng phía Nhậm Tiên Trạch chủ động công qua khứ. Dám chủ động tới gần ta, ngươi tiểu tử này lá gan không nhỏ a. Nhậm Thiên Trạch nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lập tức liền chủ động phát khởi cường công. Băng Long toàn mỹ, vươn quanh tại Nhậm Thiên Trạch trung quanh thiên xương băng long hống mà ra, hắn hiển nhiên là đối với tại lực lượng của mình có tuyệt đối tự tin. Thế nhưng ngay tại cả hai sắp thời điểm đụng chạm, Thâu Thiên Huyền Vũ đột nhiên trung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo đen như mực tâm chắn. Thâu Thiên Huyền Vũ hình thái, cho dù là Phong Diệp Tu cũng chưa kiến thức qua quá nhiều, huống chi Nhậm viện trưởng càng là hơn không hiểu rõ lắm. Này chính là Thâu Thiên Huyền Vũ trận chiến đầu tiên linh kỹ Huyền Minh Thuẫn Phản không giống với Thị Thiên Huyền Vũ Huyền Vũ Thánh Thuẫn, nó tồn tại không chỉ là vì phòng ngự, càng là vì phản kích. Vâng, chỉ thấy mạnh mẽ một kích nặng nề mà đánh vào màu đen quang thuẫn phía trên, chẳng qua lại xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng không tưởng tượng được tình huống. Thâu Thiên Huyền Vũ chung quanh huyền thuẫn màu đen bộc phát ra lóa mắt lưu quang, một đạo cường hãn lực phản kích đạo đem băng ngục phong phiêu long cho bắn ra ngoài. Băng ngục phong phiêu long miễn cưỡng ổn định thân hình, trong miệng phát ra nghi ngờ tiếng gầm, không ngừng vây quanh Thâu Thiên Huyền Vũ đi qua đi lại, chậm chạp không còn dám độ khởi xướng tiến công. Ván ngược hình hộ thuẫn, như thế có chút khó giải quyết. Nhậm Thiên Trạch hơi nhíu mày, trầm tư sau một lát, trầm giọng nói, chẳng qua như vậy nguyên nên thì không ngăn được đi. Lâm Đông nộ hống. Băng ngục phong phiêu long bên ngoài thân màu xanh thẳm long văn bộc phát ra kinh người chỉ diên mang, cực hạn Lâm Đông hàn khí điên cuồng tại trong miệng tụ lực, chợt một đạo thẳng tắp hình Lâm Đông hàn khí bỗng nhiên bộc phát. Nhậm viện trưởng ý nghĩ tự nhiên là không có vấn đề, bình thường phản tổn thương hình hộ thuẫn chỉ có thể bắn ngược vật lý làm hại, không cách nào bắn ngược nguyên tố chi lực. Thế nhưng hắn lại đoán sai Thâu Thiên Huyền Vũ thực lực, bất luận là vật lý làm hại hay là nguyên tố làm hại, chỉ cần không có vượt qua tiếp nhận hạn mức cao nhất, toàn bộ đều có thể đều phản tổn thương. Huyền Minh Thuẫn Phản không giống với cứng rắn vô cùng Huyền Vũ tâm chắn, chất địa của nó giống như thủy giống nhau mềm mại, đối mặt cường thịnh nguyên tố xung kích chỉ là tại mặt ngoài thượng khuấy động lên một từng cơn sóng gợn, lại chậm chạp không có đem nó đánh nát. Không tốt, nó hình như đang hấp thu nguyên tố chi lực, nhanh dừng tay. Nhậm Thiên Trạch rốt cục phát hiện chỗ không đúng, lúc này liền mệnh lệnh Chiến Linh dừng tay. Thế nhưng Băng Ngục Phong Phiêu Long vừa dừng lại thế công, chỉ thấy Huyền Minh Thuẫn Phàm đột nhiên bộc phát ra cường thịnh hơn quan mang, một đạo huyền màu đen lấm đông nộ hống lại bị đủ số bắn ngược quay về. Nhậm Thiên Trạch hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, lúc này liền khống chế nhìn Chiến Linh muốn né tránh, thế nhưng đạo này phản bắn trở về lấm đông hàn khí dường như mọc thêm con mắt, lại theo đuổi không bỏ theo sau lưng, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Bạch. Màu đen lưu quang chợt lóe lên, một người một rồng trong nháy mắt bị đông cứng thành một bộ to lớn băng điêu, Nhậm Thiên Trạch thì lãnh hội đến chính mình lấm đông hàn khí chỗ kinh khủng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tránh thoát trói buộc. Chẳng qua Nhậm Thiên Trạch là băng thuộc tính nguyên võ giả, lấm đông hàn khí chỉ có thể ngắn ngủi vây khốn hắn, còn không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Ầm ầm. Chỉ thấy to lớn băng điêu tại run rẩy không ngừng, mặt ngoài mơ hồ đã có thể nhìn thấy nhỏ xíu vết nứt, giống như sau một khắc liền muốn xông ra băng phong. Nếm thử trọng lực đại pháo mùi bị đi. Hàn Tiêu cười đến dường như là một đùa ác đắc thủ ngon đồng, hương phấn nói. Cạch cạch cạch. Thâu Thiên Huyền Vũ phía sau hai khung trọng lực thủy pháo không ngừng điều chỉnh phương hướng, cuối cùng nhắm ngay bị băng phong Nhậm Thiên Trạch, đinh hai nhức góc cao áp trọng lực thủy pháo điên cuồng dâng lên mà ra. Rầm rầm rầm. Còn chưa triệt để đột phá băng phong Nhậm Thiên Trạch nào có sức hoàn thủ, liên tiếp không ngừng cao áp thủy pháo gắng gượng đưa hắn từ giữa không trung bay xuống mặt đất, cảm thụ lấy càng ngày càng nặng nề cơ thể, hắn trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng sốt ruột. 3 giây đồng hồ sau đó, Nhậm Thiên Trạch rốt cục tránh thoát băng phong trói buộc, thế nhưng hắn cùng băng ngục phong Phiêu Long cũng đã bị đánh trúng mấy chục phát trọng lực thủy pháo. Kinh khủng trọng lực nhường hắn ngay cả đứng thẳng cũng có chút miễn cưỡng, băng ngục phong Phiêu Long thử mấy lần đều không thể thành công cất cánh, phảng phất có một vô hình nặng nề xiềng xích đem nó gắt gao thoát hướng mặt đất. Chết tiệt, hay là nhìn tiểu tử này đạo. Nhậm Thiên Trạch song quyền nắm chặt, tự đủ. Kỳ thực Nhậm viện trưởng luôn luôn tại đề phòng bị trọng lực thủy pháo đánh trúng, một chiêu này mặc dù vô cùng cứng hãn, nhưng mà thiếu hụt cũng là dị thường rõ ràng, đó chính là quá mức cứng kền. Bằng vào băng ngục phong Phiêu Long tốc độ, muốn né tránh chậm chạp trọng lực thủy pháo có thể nói là dễ như trở bàn tay, thế nhưng chưa từng nghĩ cũng là bị chính mình lẫm đông hàn khí cho đóng băng lại. Nói cho cùng vẫn là Huyền Minh Thuẫn Phản quá mức cứng hãn, nếu không phải như thế Nhậm Thiên Trạch cũng sẽ không bị đông lại, càng sẽ không bị đánh trúng mấy chục phát trọng lực thủy pháo. Nhậm viện trưởng, ta này Huyền Minh Thuẫn Phản mùi vị không dễ chịu a. Hàn Tiêu thì từ trên không trung vững vàng rơi xuống đất, hai tay hoàng ngực cười ha hà nói, cái gọi là Huyền Minh Thuẫn Phản chính là có thể nhường Thâu Thiên Huyền Vũ đem tất cả nhận công kích đều phản tổn thương, chẳng qua điều kiện tiên quyết là một kích này không cách nào đánh nát Thâu Thiên Huyền Vũ phòng ngự hạn mức cao nhất. Hàn Tiêu vốn là có nhìn một tấm phản tổn thương loại hình thẻ bài ma linh, chẳng qua tấm này thẻ bài ma linh chỉ có thể bắn ngược tấn công vật lý, không cách nào phản tổn thương nguyên tố làm hại, đồng thời chỉ có cận chiến mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Mà Huyền Minh Thuẫn Phản ứng dụng phạm vi không còn nghi ngờ gì nữa muốn lớn rất nhiều, không chỉ có thể đồng thời phản tổn thương vật lý làm hại cùng nguyên tố làm hại, đối với cự ly xa thế công như thường có thể tiến hành bắn ngược làm hại. Chẳng qua lực lượng của đối phương vượt xa Thâu Thiên Huyền Vũ lời nói, Huyền Minh Thuẫn Phản liền sẽ bị trong nháy mắt đánh tan, phản tổn thương hiệu quả tự nhiên là sẽ không có hiệu quả. Cho nên tại Hàn Tiêu sử dụng thẻ bài thánh linh trước đó cũng sẽ không dễ dàng vận dụng Huyền Minh Thuẫn Phản, sử dụng thần thánh Huyền Vũ, thần thánh tấm này thẻ bài thánh linh sau đó, Thâu Thiên Huyền Vũ lực phòng ngự đã đạt đến thường nhân khó có thể lý giải được tình trạng. Kỳ thực bằng vào Nhậm Thiên Trạch thực lực, chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, hoàn toàn là có thể một kích phá trừ Huyền Minh Thuẫn Phản. Thế nhưng Nhậm Thiên Trạch không hiểu rõ Huyền Minh Thuẫn Phản nguyên lý, hai lần đều làn đếm thử tính tiến công, trong lúc nhất thời mới trúng kế của hắn. Hảo tiểu tử, ngược lại là có chút tài năng. Chẳng qua như vậy có thể không làm gì được ta, dù là ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi cũng có thể làm gì ta. Nhậm Thiên Trạch dứt khoát không dễ dỗ nữa, hắn cũng biết trọng lực thủy pháo kéo dài thời gian cũng không dài, Thâu Thiên Huyền Vũ thủy nguyên tố công kích hoàn toàn không cách nào làm sao lẫm đông hàn khí, hắn chỉ cần kéo đến thời gian kết thúc là được. Nhậm viện trưởng, ngươi như là nghĩ như vậy lời nói, vậy coi như quá coi thường ta. Hàn Tiêu cười lấy lắc đầu, chỉ thấy hắn chậm rãi móc ra một tấm thẻ bài ma linh tử kim, chính là Hoang Mạc Bạo Quân, Hoang Mạc. Giai quy trần thổ sa thác nước đại táng. Chỉ thấy vì Thâu Thiên Huyền Vũ làm trung tâm, sân diễn võ nộ lân mặt đất bắt đầu dần dần bị sa mạc hóa. Chẳng qua mười mấy giây, dường như hơn phân nửa sân diễn võ sân bãi cũng biến thành một mảnh màu vàng kim biển cát. Nếu là bình thường tình huống dưới, vực này ảnh hưởng địa hình chiến linh kỹ đối với biết bay chiến linh mà nói có thể nói là không có chút ý nghĩa nào, có thể là đối với hiện tại bị trọng lực trói buộc Nhậm Thiên Trạch mà nói lại là chí mạng. Không chỉ như vậy, hoang mạc võ trang càng làm cho mảnh này màu vàng kim biển cát có thể bốc hơi nhân thể trình độ, chỉ cần bị biển cát bao phủ lời nói, đây không thể nghi ngờ là một loại thống khổ mãn tính tử vong. Nhậm Thiên Trạch đang liều mạng muốn tránh thoát ra biển cát, thế nhưng phát hiện càng dãy rủa, đám chìm tốc độ thì càng nhanh, chỉ phải gìn giữ đứng im trạng thái mới có thể trình độ lớn nhất chậm lại đám chìm tốc độ. Nhậm viện trưởng, không muốn bùng đấy, ngươi đã thua. Thâu Thiên Huyền Vũ hứng hở tại trong biển cát lêu lổng, mà đứng lập trên lưng Hàn Tiêu càng là hơn cười cực kỳ vui vẻ. Tiểu tử thối, lời này cũng không nên nói quá vẹn toàn. Nhậm Thiên Trạch một nửa cơ thể đã đắm chìm, thế nhưng hắn lại là không có bối rối chút nào, đạm mạc nói, thiên nhiên băng ngục. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hàn Tiêu dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu xanh thẳm rậm rạp trận pháp, đúng lúc này bốn cái tản ra cực hàn khí tức băng trụ đột ngột ngưng tụ thành hình. Một cỗ cực hàn băng xương khí tức nhường Hàn Tiêu toàn thân trở nên cứng ngắc, hoàn toàn không kịp phản ứng, bốn cái băng trụ bỗng nhiên liên tiếp, chẳng qua 3 giây đồng hồ thời gian liền triệt để hóa thành một tòa hình vuông băng lao. Như thế siêu đại quy mô ngàn năm băng lao, đừng nói là Hàn Tiêu không cách nào tránh thoát, cho dù là Phong Diệp Tu chỉ sợ cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát. Này chính là băng ngục bay phong long mạnh nhất chiến linh kỹ thứ tư, chẳng qua muốn thi triển bực này chiến linh kỹ lời nói, cần hao phí hàng loạt linh lực, đồng thời cũng cần chung quanh hơi nước đầy đủ dồi dào. Hàn Tiêu Giai quy trần thổ liền để cho mặt đất trình độ đều bốc hơi, chính là nhường trong không khí hơi nước đạt đến trước nay chưa có dồi dào. Chương 2279, không ai có thể ngăn cản chương 2279, không ai có thể ngăn cản anh. Hàn Tiêu vừa mới bị đông cứng, một đạo màu đỏ cực viêm tử quang lập tức bay tới, thế nhưng băng cứng hòa tan tốc độ lại là không đổi kịp đông kết tốc độ. Thiên nhiên băng ngục thể tích còn đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tăng gọn, Thẩm Như Ngọc nếm thử một lát không có kết quả sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. Xa xa quan chiến Phong Diệp Tu tại thấy cảnh này lúc, tự nhiên thì là có chút ngồi không yên, lúc này liền chuẩn bị nhường thí thiên ma viên cưỡng ép chấn vỡ thiên nhiên băng ngục. Nếu không nghĩ Hàn Tiêu cơ thể phá thành mảnh nhỏ lời nói, kia thì không cần sử dụng man lực phá băng. Đang lúc thí thiên ma viên chuẩn bị động thủ lúc, Nhậm Thiên Trạch một câu lại là nhường Phong Diệp Tu trong lòng giật mình. Nhậm viện trưởng đương nhiên sẽ không là bắn tên không đích, hắn nói như vậy khẳng định không phải là vì hù dọa bọn hắn. Thiên nhiên băng ngục nhiệt độ thấp đã đạt đến mức nghe nói kinh người, cho dù là thể nội huyết dịch cùng trình độ cũng sẽ bị trong nháy mắt đông kết, nhân thể cùng hàn băng đã hòa làm một thể. Đây cũng chính là nói nếu thiên nhiên băng ngục bị cưỡng ép phá toái lời nói, Hàn Tiêu nhục thể cũng sẽ tùy theo cùng nhau vỡ vụn ra. Chấm đã. Phong Diệp Tu lập tức mở miệng, lúc này mới ngăn trở sắp động thủ thí thiên ma viên. Nương theo lấy Hàn Tiêu bị phong ấn đông kết sau đó, trọng lực lĩnh vực tự nhiên là tự động giải trừ, Nhậm Thiên Trạch chậm rãi theo trong biển cắt bỏ lên ra đến, cả khô cơ thể tại tham lam hấp thu trình độ. Nhậm Thiên Trạch chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua giữa không trung Phong Diệp Tu, thở dài nói, chiêu này vốn là lão ca cầm tới đối phó ngươi, chưa từng nghĩ lại bị Hàn Tiêu tiểu tử này bức đến mức này. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người, may mà vừa mới không có cùng Hàn Tiêu kề vai chiến đấu, nếu không chỉ sợ hắn cũng sẽ cùng phong ấn trong thiên niên băng ngục. Mặc dù bằng vào chu tức ấn ký hộ thể, trong cơ thể hắn huyết dịch cùng trình độ sẽ không bị đông kết, nhưng mà tại thi đấu kết thúc trước đó cũng đừng hỏng tránh thoát phong ấn. Giả sử Phong Diệp Tu bị thiên niên băng ngục phong ấn lời nói, chỉ dựa vào còn lại ba người, chỉ sợ cũng khó mà kiên trì đến thí luyện thi đấu triệt để lúc kết thúc. Nước trong không khí nên trong thời gian ngắn cũng không đủ để thuấn phát lần thứ hai thiên niên băng ngục, đã như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, lập tức đem trong tay hỗn độn ma kiếm đổi thành thanh long thánh thương. Chỉ thấy Phong Diệp Tu bày ra định sơn hà thức mở đầu, cương nhu tịnh tể sơn hà song long hồn lượn quanh thân, để người nhìn không thấu khí thế nhường Nhậm Thiên Trạch cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ. Cùng lúc đó, tinh thánh long vương thánh long tinh vực chi bên trong bay ra thương lôi thất tinh, chói mắt thất thương lôi tinh trận đồ liền xuất hiện tại sau lưng tiểu không không. Hiện nay Nhậm Thiên Trạch thể lực cùng linh lực đều đã tiêu hao hơn phân nửa, xương thiên bá đao cũng tại sắp phá nát biên giới, Phong Diệp Tu tự nhiên là sẽ không bỏ qua tốt như vậy tiến công cơ hội. Tiểu không không, chúng ta cùng tiến lên. Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, một trái một phải hướng phía Nhậm Thiên Trạch công quá khứ. Chính diện cường công nha, chính hợp ý ta. Nhậm Thiên Trạch thấy thế cũng là không chịu thua kém, vờn quanh tại quanh thân xương thiên băng long hống mà ra, đối kháng chính diện Phong Diệp Tu. Băng ngục phong phiêu long thì là chủ muốn đối phó Thí Thiên Ma Viên, cả hai hình thể nhìn qua quả thực ngày đêm khác biệt, thế nhưng đơn chỉ nói tới sức mạnh phương diện lời nói, thương lôi thất tinh trận độ phụ thể Thí Thiên Ma Viên càng là hơn trên băng ngục phong phiêu long. Ầm ầm, mạnh mẽ băng truy đuôi rồng cùng Thí Thiên Ma Viên song quyền không ngừng va chạm, bực này cứng đôi cứng va chạm dẫn phát thiên địa rung chuyển, như là sấm nổ tiếng va chạm vang lên triệt tận trời, từng đạo mắt trần có thể thấy không gian ba động càng làm cho người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Mặt khác, Phong Diệp Tu cùng Nhậm Thiên Trạch trong lúc đó cũng là đánh khó bỏ khó phần, bằng vào định sơn hà cương nhu cùng tồn tại lực lượng của hắn càng là hơn càng đánh càng mạnh, vốn là sắp phá nát xương thiên băng long sắp triệt để tăng dã. Ẩn nút trong bóng tối đông phương hạ mạt cùng tại chỗ rất xa Thẩm Như Ngọc thì thỉnh thoảng trợ giúp Phong Diệp Tu, ba người trong lúc đó ăn ý phối hợp cũng là nhường Nhậm Thiên Trạch cảm thấy trước nay chưa có áp lực thật lớn. Chẳng qua nhất làm cho Nhậm Thiên Trạch cảm thấy khó giải quyết hay là thí thần lĩnh vực, cái này khiến hắn nguyên võ giả chiến đấu hệ lục giai rất giỏi sức khôi phục hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Vâng. Lại là một lần cứng đối cứng va chạm, Nhậm Thiên Trạch cùng Phong Diệp Tu đồng thời bị chấn bay ra ngoài, trong thời gian ngắn cường độ cao chiến đấu để cho hai người đều là thở hổn hển. Phong Diệp Tu ngẩng đầu nhìn một chút màn hình chung, mỉm cười nói, "Nhậm viện trưởng, thí luyện thi đấu thời gian có thể nhanh đến. Vậy mà đều đánh tới mức này, kia cũng đừng có bất kỳ lưu thủ, lão ca cũng không hy vọng các ngươi tại toàn trường thầy trò trước mặt để cho ta." Nhậm Thiên Trạch từng ngụm thở hổn hển, nhỏ giọng nói. Chỉ thấy Phong Diệp Tu yên lặng gật đầu, những lời này cũng làm cho hắn đánh trong đáy lòng đối với Nhậm viện trưởng càng thêm tôn kính. Hiện tại hắn như là cố ý lưu tay, ngược lại là đối với Nhậm viện trưởng không tôn trọng, cho nên bọn hắn chỉ có thể dốc toàn lực. Định Sơn Hà toàn bộ phản kích. Vừa mới chiến đấu đã để Sơn Hà Song Long hấp thu lượng lớn hàn khí, giờ phút này trực tiếp trong nháy mắt bộc phát ra đi. Chỉ thấy một cái do hàn khí ngưng kết mà thành băng xương cự long đột nhiên hướng mà ra, uy thế lớn nhường Nhậm Thiên Trạch cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xoạt xoạt xoạt. Chẳng qua trong nháy mắt, Nhậm Thiên Trạch cùng băng ngục phong phiêu long trong nháy mắt đông lạnh thành một khối băng điêu, cả hai đồng thời thì tại kịch liệt địa dãy rủa, băng nguyên tố chỉ có thể bị bọn hắn nhất thời giam cầm, cũng không thể đối bọn họ tạo thành thương tổn quá lớn. Hạ Ma tỷ, có thể xuất thủ. Phong Diệp Tu cao giọng nói. Bị ảnh lưu quan trạm. Ẩn nút trong bóng tối đông phương hạ mặt đột nhiên xuất hiện sau lưng Nhậm viện trưởng, Thiên Minh Thánh Vương hổ trên đỉnh đầu bị ngạn hoa bộc phát ra làm cho người sợ hãi sắc khí, một đạo bổ sung nhìn bị ảnh lưu quang chạm kích, vì thế xét đánh không kịp bưng thai rơi xuống. Chỉ là một kích liền đem vốn là sắp phá toái đá lạnh một phân thành hai, mà tại sau lưng băng ngục phong phiêu long không chỉ xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, càng là hơn xuất hiện một đạo cực kỳ đặc thù mị ảnh ấn ký. Phàm là bị mị ảnh ấn ký đánh dấu vật, chỗ có nhận đến làm hại đều sẽ bị nhân với gấp 10, có thể nói chỉ cần bị đánh dấu thì khoảng cách tử vong không xa. Hống. Nhậm Thiên Trạch phản ứng cũng là cực nhanh, lúc này liền đối với gần trong gang tấc Đông Phương Hạ Mạt phát khởi tấn công mạnh, Xương Thiên Băng Long trong miệng bộc phát ra một đạo cường thịnh xương thiên hàn khí, trong nháy mắt đem Thiên Minh Thánh Vương Hổ cùng Đông Phương Hạ Mạt cho đóng băng. Chẳng qua này dù sao cũng là chỉ là thí luyện thi đấu, Nhậm viện trưởng cũng không có hạ tử thủ, mà là vì nhu hòa lực lượng sắp bị đóng băng lại Đông Phương Hạ Mạt cho hắn đánh bay ra ngoài. Thí Thiên Ma Viên một tuấn thân xuất hiện tại sau lưng Băng Ngục Phong Phiêu Long, phía sau Thương Lôi Thất Tinh hóa thành một cái uy phong lẫm lẫm lôi long quấn quanh tay phải. Thương Lôi Thất Tinh trưởng, một trường này nhìn qua nhẹ nhàng, kỳ thực đồng thời ẩn chứa khu thần ba động cùng Thương Lôi Thất Tinh trọng lượng, bị ảnh ấn ký ra chỉ phía dưới càng là hơn không ai cả nổi. Và anh, chỉ thấy Băng Ngục Phong Phiêu Long trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, vị thần khó lường lực lượng kinh khủng để nó nặng nề mà va chạm trên mặt đất, phía sau càng là hơn xuất hiện một đường kính rộng mấy chục thước trong suốt lỗ thủng. Một kích này trực tiếp muốn Băng Ngục Phong Phiêu Long tính mệnh, chỉ thấy nó vùng vẫy mấy lần sau đó liền chậm rãi hóa thành linh quang tiêu tán không thấy. T. Mọi người tại thấy cảnh này lúc, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Băng Ngục Phong Phiêu Long toàn thân đều bị kiên cố hàn băng bao vây, hắn lực phòng ngự không thua cường đại phòng ngự hình chiến linh, lại bị Thí Thiên Ma Viên một quyền bắn cho cái xuyên thấu, thật sự là quá mức bạo lực một chút. Chẳng qua chúng người không biết là, Thí Thiên Ma Viên sở dĩ có thể một kích miểu sát Băng Ngục Phong Phiêu Long, nguyên nhân chủ yếu hay là Đông Phương Hạ Mạt liều chết kèm theo mị ảnh ấn ký. Chương 2280 Vinh Quang Trưởng Lão chương 2280, Vinh Quang Trưởng Lão cái này làm sao có khả năng? Nhậm Thiên Trạch nhìn qua phía dưới tiêu tán chiến linh, cả người cũng là triệt để choáng váng. Nhậm viện trưởng, ngài hay là trước lo lắng cho mình đi. Phong Diệt Tu khỏe miệng hơi dương lên, trong tay Thanh Long Thánh Thương lại lần nữa hoán đổi hồi Hỗn Độn Ma Kiếm, còn sót lại tất cả huyễn diệt chi quang tất cả đều hội tụ ở trong tay Hỗn Độn Ma Kiếm. Chanh chanh chanh. Luân Vũ Kiếm Luân thì bỗng nhiên ngưng tụ thành hình, không như bình thường hình thái niệm chi ma kiếm, mỗi một trôi niệm chi ma kiếm thì nhuộm đẫm huyễn diệt nguyên tố. Tiêu tan cựu miệng ma kiếm. Phong Diệp Tu vì đầu ngón tay thay mặt kiếm chỉ phía xa phía trước, Hỗn Độn Ma Kiếm dẫn đầu hóa thành một đạo cựu sắc lưu quang, tiếp theo lấy hàng trăm niệm chi ma kiếm theo sát phía sau. Ken ken ken. Chỉ thấy tính ra hàng trăm niệm chi ma kiếm vì Hỗn Độn Ma Kiếm làm hệ tâm, không ngừng bám vào trên đó, ngưng tụ thành một thanh triều dài siêu qua trăm mét cự hình cựu miện ma kiếm. Chôi này hoa lệ cựu miện ma kiếm không vẹn vẹn là bản tính khoa trương, tốc độ càng là hơn nhanh đến mắt thường đều khó mà bắt giữ tình trạng. Tiểu tử này, hẳn là đã trở thành nguyên võ giả tam hệ. Nhậm Thiên Trạch trong hai con ngươi cựu miện ma kiếm nhanh chóng phóng đại. Không kịp ngẫm nghĩ nữa liền theo bản năng vung động trong tay phá thành mảnh nhỏ xương thiên bá đao. Ầm ầm. Để người mở mắt không ra nguyên tố chi quang ở giữa không trùng bộc phát, thiên xương hàn khí cùng cựu miện chi quang đang điên cuồng va chạm, giống như núi kêu biển gầm sóng khí từng tầng khuyết tán ra tới. Sân diễn võ nộ lân hàng trước mọi người kém chút đều bị hất bay ra ngoài, lạnh nóng luân chuyển nguyên tố phong bạo càng làm cho bọn hắn giống như đưa thân vào băng hòa địa ngục. Dù là như thế, mọi người vẫn như cũ có phải không khẳng lui ra phía sau nửa bước, cho dù là theo khe hở bên trong cũng muốn hoàn chỉnh xem hết trận này thế kỷ đại chiến. Đang lúc cửu miệng ma kiếm cùng xương thiên bá đao rằng co thời khắc, xa xa một đạo tụ lực đã lâu cực viêm tử quang đã trở thành đánh vỡ cân đối mấu chốt. Chỉ thấy nguyên bản còn đang khổ cực trèo chống Nhậm Thiên Trạch trong nháy mắt hóa thành một thanh mũi tên rơi xuống mặt đất, xương thiên băng long thì tại lúc này bị triệt để vỡ nát. Thí luyện thi đấu tính theo thời gian kết thúc, chúc mừng tổ 4 người thông qua thí luyện thi đấu. Chính khi mọi người chuẩn bị nhìn chăm chú quan sát tình hình chiến đấu lúc, một đạo cơ giới hóa thông báo âm thanh đống nhiên vang lên. Trong chốc lát, lặng ngắt như tờ sân diễn võ nộ lân thì trong nháy mắt sôi trào lên, tất cả mọi người nhìn về phía Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người ánh mắt cũng cực kỳ cực nóng. Thắng, bọn hắn lại thật sự thắng đại viện trưởng, này không khỏi thì thật bất khả tư nghị đi. Vốn cho rằng Phong học trưởng bọn hắn sống qua một nén nhang đã là rất đáng rồi, thế nhưng không ngờ rằng bọn hắn lại cường đại đến có thể toàn bộ hành trình áp chế Nhậm viện trưởng tình trạng, thật sự là quá kinh khủng. Chẳng qua nhìn ra được Nhậm viện trưởng hay là có lưu thủ, chí ít hắn cũng không có đối với Hàn học trưởng cùng Vương Đông học tỷ bọn hắn ra tay gắt, nếu không chỉ sợ bọn họ liền xem như có thể thắng lợi. Chỉ sợ cũng chỉ có thể là thắng thảm. Cái này có thể không nhất định, ta nhìn xem Phong học trưởng dường như còn có lưu dư lực, đừng quên hắn Tinh Thánh Long Vương dường như cũng không chút tiến công qua. Bất kể nói thế nào, đây chính là tứ đại thánh viện đứng đầu Dận Lân viện trưởng, thế nhưng cùng thất đại nguyên soái bình khởi bình tọa tồn tại. Bất kể là học sinh nộ lân hay là Dận Lân giáo sư, mọi người đối với kết quả này đều là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Mọi người có nghĩ qua Phong Diệp Tu một đoàn người thực lực sẽ phi thường thái quá, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng thái quá đến loại trình độ này. Khúc khục. Sương mù tan hết thời khắc, mặt sắc mặt ngưng trọng Nhậm Thiên Trạch chậm rãi ngẩng đầu lên, ngực kịch liệt quẩn quẩn nhường hắn nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Một cỗ ngai ngái mùi máu tươi phun lên, thế nhưng luôn luôn hiếu thắng Nhậm Thiên Trạch lại là cưỡng ép đem nó nuốt xuống, nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Nhậm viện trưởng vừa là Phong Diệp Tu đám người kinh người trưởng thành cảm thấy vui mừng, lại vì mình bộ dáng chật vật cảm thấy có chút khó đủ. Trên đài cao Huyền Cực lão sư vừa định muốn cười trộm, cũng là bị một cô ánh mắt lạnh lùng cho gắt gao tiếp cận, lúc này liền cố nén đem ý cười cho nén trở về, chợt bày làm ra một bộ tiết hận dáng vẻ. Huyền Cực, ngươi nhưng làm lão tử cho lừa thảm rồi. Nhậm viện trưởng trong mày, trong lòng nổi giận mắng. Thí luyện thi đấu trước khi bắt đầu, nguyên bản hắn còn muốn nhìn có cần hay không hơi nhường một chút, nhường bốn người thuận lợi đạt được Dận Lân ưu tú tốt nghiệp xưng hào, thế nhưng lại không nghĩ rằng tình huống hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Bốn người này không có một cái nào là loại lương thiện, đặc biệt Phong Diệp Tu thực lực càng làm cho hắn cũng cảm thấy vô cùng e rẻ, hắn tiến công thủ đoạn thật sự là quá nhiều rồi. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc nhìn nhau cười một tiếng, lập tức liền sóng vai vững vàng rơi xuống đất, hướng phía Nhậm viện trưởng không người gửi tới lời cảm ơn nói, đa tạ Nhậm viện trưởng thủ hạ lưu tình. Thua chính là thua, không có gì tốt nói xạo. huống hồ thua ngươi nhóm thì không tính là gì chuyện mất mặt, ngược lại lão ca còn cảm thấy vô cùng tự hào. Nhậm viện trưởng khoát khoát tay, đem đóng băng lại cùng Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt cũng cho phóng thích ra ngoài. Hô hô hô, lệnh chết ta rồi, các ngươi nếu còn không đánh xong, chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại ta. Hàn Tiêu toàn thân đánh lấy run rẩy, chậm rãi hướng phía ba người phương hướng tới gần. Lúc này Hàn Tiêu đã bị quóng đến mặt mũi tràn đầy xanh xám, toàn thân cũng treo lấy còn chưa triệt để tan rã băng sương, bộ dáng có vẻ có chút thê thảm. Thẩm Như Ngọc thấy thế cũng là đốt lên một đám ngọn lửa, cười tủm tỉm nói, "Hàn Tiêu đại ca, ai bảo ngươi cứ suy nghĩ làm náo động, nếu không này bị băng trụ nhưng chính là phong ca ca. Thật ấm áp a." Hàn Tiêu hận không thể đem hai tay nhét vào hỏa đoàn trong, lập tức vẻ mặt thành thật nói, "Sau này ta đánh chết ta thì không làm náo động, này muốn mạng danh tiếng người nào thích ra ai ra." "Hàn Tiêu ca ca, ngươi là tại heo nướng vo sao? Ta cũng ngửi được mùi thịt." Đông Phương Hạ Mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Hàn Tiêu, nhíu mày nhíu chặt, "Đạo ơi này, bỏng chết ta rồi." Hàn Tiêu này mới phản ứng được, mãnh mà đưa tay trưởng theo hỏa đoàn bên trong rút ra, không ngừng thổi lất phất bị nung đỏ hai tay. "Ha ha ha." Mọi người cũng là bị Hàn Tiêu cười không ngậm mồm vào được, giống như đem trước thắng bại tất cả đều quên sạch sành sanh. "Hào tiểu tử, không ngờ rằng đã từng ở cuối xe, hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía, kém một chút nhường bản viện trưởng bị thiệt lớn." Nhậm viện trưởng nặng nề mà vỗ vỗ Hàn Tiêu bả vai, trầm giọng nói, "Hắc hắc, đa tạ đại viện trưởng khích lệ. Bất quá ta khi nào là ở cuối xe, ta rõ ràng luôn luôn rất mạnh được rồi." Hàn Tiêu nhỏ giọng thầm thì, "Đạo đúng đúng đúng, Hàn đại ca ngươi đó là đại trí nhược ngu, ngươi trước đây một thằng thì vô cùng ưu tú." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, "Vẫn là đội trưởng có ánh mắt." Hàn Tiêu nhếch miệng cười nói, "Chẳng qua 4 năm khoảng trường, các ngươi cũng trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía cương giả, này ưu tú tốt nghiệp xưng hào hoàn toàn xứng đáng." Nhậm viện trưởng nét mặt nghiêm trọng, dừng lại sau một lát nói ra, "Ngoài ra, ta còn dự định trao tặng 4 vị giận lân trung thân vinh quang trưởng lao xưng hào." "Cái này?" Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, "Đức quãng đạo này cả đời vinh quang trưởng lão bình thường đều là đúng Nộ Lân học viện làm ra kiệt xuất cống hiến người mới có tư cách đạt được, cho đến trước mắt Nộ Lân học viện mấy trăm năm lịch sử cũng chỉ có không đến hàng chục cả đời vinh dự trưởng lão. Này là các ngươi nên được vinh quang, thẳng nếu các ngươi 4 người đều không thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này lời nói, chỉ sợ cũng không ai có tư cách." Đang lúc Phong Diệp Tu tự hỏi lúc, Huyền Cực cùng Già Lam lão sư hướng phía mấy người đi tới, mặt mũi tràn đầy đều mang hòa thuận ý cười. Tất nhiên Huyền Cực lão sư cũng nói như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, đồng ý đạo nhậm viện trưởng gật đầu cười, lập tức đột nhiên phát lực nhảy lên, vững vàng rơi vào sân diễn võ trên đài cao. Phong Diệp Tu đám người thấy thế cũng là đi theo. Bản viện trưởng quyết định trao tặng 4 người ưu tú tốt nghiệp vinh dự, đồng thời đem 4 người liệt vào giận lân cả đời vinh quang trưởng lão, nhưng có người phản đối. Giọng nhậm viện trưởng giống như chống chiều hồng trung, không ngừng trong sân diễn võ Nộ Lân tiếng vọng. Trong chốc lát, toàn bộ sân diễn võ Nộ Lân trong một mảnh lặng ngắt như tờ, không một người dám can đảm ở thời điểm này đứng ra phản đối. Nói đùa, Phong Diệp Tu đám người thực lực thế nhưng rõ như ban ngày, cho dù là nhậm viện trưởng cũng đánh không lại 4 người hợp lực, có thể bực này vinh dự tự nhiên là chuyện nước chảy thành sông. Tất nhiên mọi người không có ý kiến, kia bản viện trưởng liền bắt đầu chính thức trao tặng ưu tú tốt nghiệp giấy chứng nhận, còn có trung thân vinh quang trưởng lao chấp nhận. Vừa dứt lời, một đội sớm đã chuẩn bị xong lễ nghi đội liền đi lên phía trước, do nhậm viện trưởng tự mình đem giấy chứng nhận cùng vinh dự chấp nhận đưa cho 4 người. Các ngươi 4 người là Nộ Lân học viện tiêu ngạo, bản viện trưởng thì cho các ngươi cảm thấy tự hào, hy vọng tương lai vô luận đi đến nơi nào, cũng không nên quên chính mình đã từng là học sinh Nộ Lân. Nhậm viện trưởng hoàn thành lễ trao giải sau đó, ngữ trọng tâm trưởng nói, "Nhậm viện trưởng yên tâm, bất kể sau này chúng ta là thân ở nơi nào, vĩnh viễn cũng sẽ không quên trường học cũ." Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói, "Lão Nhâm, ngươi không phải còn có cái gì ngạc nhiên sao? Cái kia không phải quên đi." Huyền Cực lão sư ở một bên bất thình lình nói. Nhậm viện trưởng liếc Huyền Cực một chút, tựa hồ đối với bị hố sự tình còn có một chút oán khí, nói, "Gấp làm gì, này không lập tức muốn nói mà." Nói xong, Nhậm viện trưởng móc ra 2 tấm thẻ bài ma linh cấp kim cương, lại là Xuyên Di Sơn Hải thẻ bài ma linh. "Nhậm viện trưởng, ngài đây là?" Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút, "Đạo này 2 tấm thẻ bài ma linh chính là Bạch Hổ Tháp tầm cao nhất trấn áp 2 con ma thú cái thế, này 2 con ma thú đã tránh thoát trói buộc, đồng thời đã dẫn phát Bạch Hổ Tháp bạo động, bất đắc dĩ mới đem tiêu diệt. Vốn hẳn nên giao cho Hoa Hạ quốc kho bảo quản, nhưng mà Thất Đại Nguyên Soái đồng ý đem nó tặng cho ngươi, ta chẳng qua là đại biểu Hoa Hạ giao cho trong tay ngươi mà thôi, ngươi cũng đừng làm cho lão ca làm khó a." Nhậm viện trưởng cười lấy giải thích nói. Chương 2281, Thiên Quân Viên Vương, chương 2281, Thiên Quân Viên Vương tiểu phòng, cũng đúng thế thật, các trưởng bối một chút tâm ý, ngươi hay là thu cất đi. Thấy Phong Diệp Tu có chút xấu hổ, một bên Huyền Cực lão sư lập tức giải thích nói, "Làm sơ các ngươi thu được giải đấu cao cấp Hoa Hạ quán quân, có thể là các ngươi chậm chạp không có xin ban thưởng, này 2 tấm thẻ bài ma linh cấp kim cương coi như là các ngươi phần thưởng. Giải đấu cao cấp Hoa Hạ quán quân không mẹn mẹn là vinh dự, còn có vài vị phong phú phần thưởng, chẳng qua Phong Diệp Tu đám người lại là không có sử dụng cái quyền lợi này. Nguyên nhân chủ yếu là do ở 4 người cũng thu được truyền thừa thánh linh, trong thời gian ngắn cũng không cần cái khác thẻ bài ma linh, cho nên chuyện này liền tạm thời gác lại." "Vậy được rồi, ta thì không khách khí." Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chợt liền nhận lấy nhậm viện trưởng đưa tới 2 tấm thẻ bài ma linh cấp kim cương. Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người không còn nghi ngờ gì nữa, cũng đối với tấm này thẻ bài ma linh có chút cảm thấy hứng thú, lập tức bu lại vây xem. "Thiên Quân Viên Vương, Thiên Quân, vì sao ta chưa từng nghe nói qua tấm này thẻ bài ma linh, cụ thể hiệu quả là cái gì đây?" Hai người tò mò đánh giá Phong Diệp Tu trong tay 2 tấm thẻ bài ma linh cấp kim cương, nhẹ giọng dò hỏi. "Đây chính là Xuyên Di Viễn Cổ Sơn Hải thẻ bài ma linh, mỗi một tấm xuyên di sơn hải thẻ bài ma linh đều là trấn quốc cơ bảo, căn bản liền sẽ không ở trên thị trường lưu truyền. Các ngươi tự nhiên là chưa nghe nói qua, truyền thuyết thiên quân nhất tộc cùng khu thần nhất tộc thế nhưng thời đại đại mãng hoang nổi danh cường đại ma thú chủng tộc, cả hai cũng vì phương diện lực lượng tăng trưởng, chẳng qua đơn chỉ nói tới sức mạnh lời nói, chỉ sợ thiên quân nhất tộc còn đang ở khu thần nhất tộc phía trên, về phần này thiên quân võ trang hiệu quả càng là hơn kinh người, có thể để cho chiến linh lực lượng tăng phúc gấp trăm lần. Nhậm viện trưởng chắp tay sau lưng, vẻ mặt thành thật giới thiệu nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là yên lặng gật gật đầu, mặc dù hắn bây giờ có được thế giới dồi dào nhất Tu La Đế quốc, hắn trong quốc khố hi hữu thẻ bài ma linh có thể nói là chất như núi, nhưng là đối với xưa di viễn cổ thẻ bài ma linh vẫn như cũng là phi thường khát vọng. Bất luận là cái nào quốc gia quân chủ cũng không phải người ngu, bình thường có thể ở thế giới thị trường mua bán lưu thông thẻ bài ma linh nhiều lắm là cũng là xưa di mộng viễn, có lẽ có cực kỳ cá biệt hiệu quả bình thường xưa di viễn cổ thẻ bài ma linh hội hướng chạy thị trường, nhưng mà giá cả đều là cao thái quá tồn tại. Mà những kia hiệu quả lịch thiên xưa di viễn cổ thẻ bài ma linh, vậy thì không phải là tiền có thể giải quyết sự tình, cho dù là cho lại nhiều tiền cũng sẽ không bán đi. Thất đại nguyên soái đồng ý đem bực này chân quý thẻ bài ma linh tiễn cho mình, có thể gặp bọn họ đối với Phong Diệp Tu là coi trọng bực nào. Ông trời ơi, một tấm thẻ bài ma linh cấp kim cương có thể tăng phúc gấp trăm lần lực lượng, này không khỏi thì quá khoa trương đi. Hàn Tiêu trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, tấm này thẻ bài ma linh uy lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, nhưng là đối với chiến linh yêu cầu cũng là khá cao, bình thường chiến linh cứu cực thể vẫn đúng là không nhất định có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, chẳng qua ngươi thí thiên ma viên thiên phú dị bẩm, hẳn là không có vấn đề gì. Nhậm viện trưởng hơi cười một chút, thản nhiên nói, Phong Diệp Tu nhìn trong tay hai tấm thẻ bài ma linh cấp kim cương, trong lòng cũng là kích động không thôi. Hắn cùng huyết hoàng đại đế đánh một trận bị ép hiến tế 4 tờ xưa di hoang cổ thẻ bài ma linh, thí thiên ma viên thực lực so với quá khứ thì yếu không ít. Chẳng qua Phong Diệp Tu hứa hẹn qua muốn vì tiểu không không tìm thấy càng thêm thích hợp thẻ bài ma linh là để ngủ, có lẽ là hắn ánh mắt quá cao nguyên nhân, từ đầu đến cuối không có tìm thấy nhường hắn 100% thỏa mãn thẻ bài ma linh. Này hai tấm thẻ bài ma linh đối với Phong Diệp Tu mà nói đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thiên quân biên vương. Thiên quân bất luận là chủng tộc phương diện hay là hiệu quả phương diện cũng hoàn mỹ phù hợp đi nhất lực phá vạn pháp lộ tuyến thí thiên ma viên. Khu thần chi lực có thể để cho không gian phá toái tạo thành phạm vi lớn quần thể làm hại, mà uy lực này lớn nhỏ chủ yếu phụ thuộc vào thí thiên ma viên lực lượng bản thân mạnh yếu. Thí thiên ma viên có này hai tấm thẻ bài ma linh cấp kim cương sau đó, một quyền vỡ nát sơn hà chỉ sợ cũng chỉ là thao tác cơ bản. Nay thẻ bài ma linh cấp kim cương liền có thể có bực này uy lực, nếu là thăng cấp làm cấp sử thi lời nói, uy lực chỉ sợ. Phong Diệp Tu khẽ miệng hơi dương lên, tự đủ. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền không còn là thân phận học sinh, sau này có tính toán gì hay không? Già Lam lão sư cười lấy do hỏi. Ta cũng đã lâu không có nhìn thấy mẫu thần, lần này quay về vừa vận hồi một chuyến Bạch Hồ Thành, và Hoa Hạ cùng Tu La Đế quốc đại trận dịch chuyển xây dựng tốt sau đó lại trở về Tu La Thông Thiên Tháp nỗ lực tu hành. Đông Phương Hạ Mạt không cần nghĩ ngợi nói. Ta ý nghĩ cùng Hạ Mạt tỷ không sai biệt lắm, ta thì dự định trước về một chuyến Chu Tức Thành thăm hỏi phụ mẫu. Thẩm Như Ngọc nói khẽ. Một bên Hàn Tiêu sắc mặt lại là có vẻ hơi hứa thất lạc, hắn cùng phụ thân Hàn Võ quan hệ trong đó cũng không hòa hoãn. Chỉ sợ tùy tiện về đến Huyền Vũ Thành không chỉ không có nhận chào mừng, ngược lại là lại nhận lặng lẽ. Đông Phương Hạ Mạt kéo Hàn Tiêu cánh tay, cười ha hả nói, "Hàn Tiêu ca ca, ngươi trước hết cùng ta hồi Bạch Hổ Thành đi. Mẫu thân của ta nhìn thấy ngươi cùng ta đồng thời trở về, khẳng định hội phi thường cao hứng." "Tốt." Hàn Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, nặng nề gật gật đầu. "Tiểu Phong, vậy còn ngươi?" Huyền Cực nhìn về phía một bên im lặng Phong Diệp Tu, cười lấy dò hỏi, "Ta tạm thời còn không có cái khác dự định." Phong Diệp Tu lắc đầu, nói khẽ, kỳ thực Phong Diệp Tu trong lòng sớm có dự định, hắn ở tại Nộ Lân Học Viện chủ yếu là đang chờ Diệp Nguyên Soái trở về, đồng thời cũng là đang chờ đợi Tây Bắc Nguyên Soái đem triều tịch nhất tộc mang đến căn cứ Hoa Đông. Chỉ là kế hoạch này hắn cũng không tính đem ra công khai, rốt cuộc quan hệ đến có thể thành công nghị cách cứu viện Hồ Cửu Nhi, tuyệt đối không thể có một chút xíu sơ suất. Thẩm Như Ngọc đối với Phong Diệp Tu kế hoạch tự nhiên là biết đến, cho nên nàng cũng không có quấn lấy nhường Phong Diệp Tu đi cùng đi Chu Tức Thành thăm hỏi phụ mẫu. Như vậy cũng tốt, chỉ sợ sau này chúng ta chung đụng thời gian cũng không nhiều, ngươi thì lưu tại này nhiều cùng chúng ta. Già Lam Tử Ngọc vẻ mặt hiền lành nhìn qua Phong Diệp Tu, ôn nhu nói: "Già Lam Tử Ngọc cùng Phong Diệp Tu thời gian chung đụng đây Huyền Cực lão sư còn muốn càng dài, nàng đối với Phong Diệp Tu tình cảm đã sớm siêu việt bình thường quan hệ thầy trò, mà là đem nó coi là con của mình đồng dạng. Khắp thiên hạ tất cả phụ mẫu đều như thế, bọn hắn vừa hy vọng hài tử có thể thành long thành phượng, nhưng là lại không hy vọng hài tử lớn lên quá nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đi xa bóng lưng." Phong Diệp Tu nhìn qua Già Lam Tử Ngọc nhu hòa ánh mắt, trong lòng cũng là cảm thấy đủ mùi vị lẫn lộn, ôn nhu nói: "Già Lam lão sư, ngài này nói gì vậy? Học sinh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ân tình của ngài, sau này chỉ cần có thời gian nhất định thường xuyên hồi đến thăm ngài cùng Huyền Cực lão sư." Nay tỉ mỉ bản tính được, Phong Diệp Tu cùng Già Lam lão sư quen biết cũng có 6 7 năm lâu, có thể nói Già Lam lão sư là nhìn chính mình lớn lên. Thất năm thời gian ngược lại là không để cho Già Lam lão sư thương già quá nhiều, ngược lại là nhường nàng nhiều hơn một phần thành thục nữ nhân đặc hữu tài trí đẹp. Nguyên bản luôn luôn nghiêm khắc nàng đối với Phong Diệp Tu thái độ cũng biến thành ôn hòa lên, có thể đây mới là Già Lam lão sư trước đây tính cách, ra vẻ nghiêm khắc chẳng qua là nàng vì tốt hơn dạy bảo học sinh của mình. Chương 2282, bản bộ Hoa Đông. Chương 2282, bản bộ Hoa Đông. Giả Lam Tử Ngọc là Phong Diệp Tu chiến linh sư trên đường thầy giáo vỡ lòng, có thể nói đối với Phong Diệp Tu ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, không mẹn mẹn là con đường tu hành bên trên dẫn đạo, càng làm cho hắn tạo thành tốt đẹp phẩm cách cùng tam quan. Tốt tốt tốt. Vậy ngươi nói cần phải giữ lời. Già Lam Tử Ngọc gật đầu cười, nói khẽ. Chính khi mọi người nói chuyện phiếm thời khắc, chỉ thấy một bóng người quen thuộc hướng phía sân diễn võ Nộ Lân tới gần. Khâu bộ trưởng. Phong Diệp Tu nhíu mày, lập tức tự nhủ, hẳn là Diệp Nguyên Soái đã hồi đến, ngược lại là so với ta đoán trước thực sự nhanh hơn nhiều. Phong trưởng quan, thuộc hạ có chuyện quan trọng phải hướng ngài bẩm báo. Chỉ thấy Khâu bộ trưởng vững vàng đáp xuống trên đài cao, chào quân lễ sau đó liền thở hổng hển nói. Thế nhưng nhìn qua trên đài cao Huyền Cực cùng Già Lam Tử Ngọc đám người, tựa hồ có một chút lo lắng, chậm chạp không có tiếp tục mở khẩu. Không sao cả, nơi này không có người ngoài. Phong Diệp Tu khoát khoát tay, nói khẽ. Tuân mệnh. Diệp Nguyên Soái tối hôm qua đã hồi đến, hắn nghe nói ngươi trở về Hoa Hạ sau đó bản muốn tự mình tới trước thấy ngươi, chỉ là Khâu bộ trưởng nhíu mày, tựa hồ có chút nan nôn chi ẩn. Ngươi người này nói chuyện sao ấp a đúng, chỉ là cái gì? Nhậm viện trưởng có phần có chút nóng nảy, đạo chỉ là Diệp Nguyên Soái bản thân bị trọng thương, hiện tại còn trong lúc chữa thương, thật sự là không có cách nào chạy đến, cho nên mới để ta tới mời Phong trưởng quan tiến về bản bộ Hoa Đông gặp nhau. Khâu bộ trưởng lúc này mới đúng sự thực nói. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Nhậm Thiên Trạch không khỏi trong lòng giật mình, lên tiếng kinh hô, đạo Phong Diệp Tu so với Nhậm viện trưởng mà nói lại là phải tỉnh táo nhiều lắm, nhẹ giọng dò hỏi, Diệp Nguyên Soái chỉ là đi Đông Hải dò xét, tại sao lại trọng thương mà về, trong thời gian này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này thuộc hạ lại là không biết, Diệp Nguyên Soái cũng không có nói quá nhiều, chỉ là để ta tới mời ngài tiến đến. Khâu bộ trưởng lắc đầu, trầm giọng nói, "Tốt, ta cái này đi theo ngươi một chuyến." Phong Diệp Tu cũng không nhiều lời, chợt hướng phía Nhậm viện trưởng đám người lên tiếng chào, "Hai vị lão sư, vậy ta thì đi một chuyến." "Đi thôi." Nhìn tới chuyện này không thể coi thường, tất cả vì quốc gia đại sự làm trọng, tuyệt đối không nên chậm trễ thời cơ. Huyền Cực lao sư gật đầu một cái, nói khẽ. Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu liền đi theo Khâu bộ trưởng nhịp chân, chẳng qua trong nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Già Lam Tử Ngọc nhìn qua biến mất ở chân trời Phong Diệp Tu, bất đắc dĩ thở dài nói, vừa mới còn nói phải bồi chúng ta một quãng thời gian, chỉ chớp mắt lại đi rồi, đi lần này không biết khi nào lại năng lực gặp nhau. Không muốn thương cảm như vậy, chúng ta nên là có thể bồi dưỡng được như thế học sinh ưu tú mà cảm thấy vui. Bởi vì cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn, Tiểu Phong đã không phải là lấy trước kia cái tại chúng ta trước mắt nghịch ngợm trẻ con. Huyền Cực lao sư vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nói đúng, chúng ta làm lao sư không phải là vì bồi dưỡng được có thể đền đáp quốc gia lương đống mà. Hiện nay Tiểu Phong đã trở thành Hoa Hạ trụ cột vững vàng, ta đích xác là cần phải cảm thấy vui vẻ. Già Lam Tử Ngọc lộ ra nụ cười vui mừng, nói khẽ, Già Lam lao sư, ngài không muốn khổ sở, Phong ca ca mặc dù đi rồi, không còn có chúng ta mấy cái bồi tiếp ngài nha. Tâm tư vô cùng tinh tế tỉ mỉ Thẩm Như Ngọc đã nhận ra Già Lam Tử Ngọc thất lạc tâm trạng, đội vàng đi đến Già Lam Tử Ngọc bên cạnh, cười tủm tỉm nói, Tiểu Ngọc, ngươi vì sao không cùng Tiểu Phong cùng đi? Già Lam Tử Ngọc hơi nghi hoặc một chút, đạo Phong ca ca muốn đi làm chính sự, ta đi ngược lại không tiện lắm. Huống hồ ta đây cũng không phải là vì nhiều bồi bồi lao sư nha. Thẩm Như Ngọc gấp úng, đạo cũng không phải Thẩm Như Ngọc không nghĩ cùng nhau đi tới, chỉ là bởi vì trong cơ thể nàng còn có lưu cựu tội yêu huyết, cái này như là một quả bom hẹn giờ, nàng đi theo tiến về không chỉ không cách nào giúp đỡ, ngược lại có thể trở thành một vướng hữu. Tứ muội nói đúng, chúng ta mấy cái thì không đội mà trở về, chỉ cần ngài không chê chúng ta phiền lời nói, chúng ta có thể một thằng hầu ở ngài bên cạnh. Đông Phương Hạ Mạt cũng là xông tới, làm đúng nói, tốt tốt tốt, lão sư cuối cùng không có phí công thương các người, vậy mọi người thì nhiều theo giúp ta một quãng thời gian. Già Lam lão sư nét mặt tươi cười như hoa, liên tục gật đầu, đạo thật hoài niệm ban đầu ở Thanh Vân Học Viện thời gian, chúng ta nếu không đi Thanh Vân Học Viện đi một vòng à? Đông Phương Hạ Mạt đề nghị, cũng tốt. Chính lão sư tốt cũng đã lâu không có trở về nhìn qua, cũng không biết Thanh Vân Học Viện có biến hóa gì hay không. Đang khi nói chuyện, ba người liền vừa nói vừa cười rời đi sân diễn võ Nộ Lân. Hiện nay quan hệ giữa bọn họ nhìn qua đã không giống như là thầy trò, phản ngược lại càng giống là tỷ muội một thân mật. Kỳ thực Già Lam Tử Ngọc niên kỷ chỉ so với Đông Phương Hạ Mạt đám người cùng lắm thì 10 tuổi mà thôi, thoát ly quan hệ thầy trò lời nói, sát xem xét quả thực như là tỷ muội đồng dạng. Huyền Cực, lão ca thực sự là hâm mộ ngươi có ưu tú như vậy bốn học sinh. Nhậm Thiên Trạch cười lấy cảm thán nói, nếu không phải vì này bốn học sinh, chỉ sợ ta cũng sẽ không đi đến giáo sư con đường này, bất quá ta cũng chưa từng hối hận qua lựa chọn ban đầu. Huyền Cực lão sư hơi cười một chút, thản nhiên nói, chẳng qua này nói trở lại, ngươi vừa mới là cố ý hố ta ra sân a. Nhậm viện trưởng liếc Huyền Cực một chút, lập tức lộ ra một vòng nụ cười ma quái, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cũng đã lâu không có luận bàn một phen, nếu không qua qua tay, ngươi cũng chớ làm loạn a. Tiểu Phong bọn hắn có thể còn chưa đi xa đấy. Huyền Cực có chút bối rối, đạo ngươi lão sư này làm, lại còn cầm học sinh của mình làm bia đỡ đạn, chân không xấu hổ. Nhậm viện trưởng hai tay hoàn lực, thở phì phò nói, không có cách, ai bảo ta giáo ra ưu tú như vậy bốn vị học sinh đâu. Ngươi như là ta, chỉ sợ ngươi đã sớm bay lên. Huyền Cực lão sư cười lấy sờ lên cái mũi, thản nhiên nói, ừ, ngươi cũng đừng quá đắc ý, vừa mới thí luyện thi đấu ta thì lưu thủ, nếu không bọn hắn có thể hay không thông qua còn hai chuyện đâu. Nhậm viện trưởng lạnh hừ một tiếng, tựa hồ có chút không nhiều chịu phục dáng vẻ. Ngươi cho rằng Tiểu Phong bọn hắn thì không có lưu thủ sao? Kỳ thực Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc còn có dung hợp chiến linh chưa từng sử dụng đấy. Huyền Cực lao sư hơi như mày, thời hợp nói. Nói xong, Huyền Cực thì mặc kệ Nhậm Thiên Trạch phản ứng làm sao, phối hợp đuổi kịp Già Lam lão sư đám người nhịp chân. Ghê tởm, lại để cho hắn được. Nhậm viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, hối hận nói, chẳng qua Huyền lão đệ cũng không có sai, ta nếu là có như thế bốn học sinh, chỉ sợ sớm đã phiêu lên. lại không luận hiện nay liền đã trở thành Tu La Đại Đế Phong Diệp Tu, cho dù là còn lại ba học sinh thì tất nhiên sẽ biến thành Hoa Hạ tương lai trụ cột. Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt đều là tứ đại thánh tộc chính thống người thừa kế, tương lai tất nhiên sẽ thuận lý thành chương biến thành tứ đại thánh tộc tộc trưởng. Hàn Tiêu mặc dù còn chưa đạt được Huyền Vũ thánh tộc thừa nhận, nhưng mà bằng vào không thể dự đoán tiềm lực, sau này thay thế Hàn Võ cũng không phải là không thể được sự việc. Huyền Cực là bốn người này ân sư, chỉ sợ thật sự có thể tại Hoa Hạ đi ngang, cho dù là Cổ Nguyên Soái đều phải cho hắn mặt mũi. Mặt khác, Phong Diệp Tu tại Khâu Bộ trưởng dẫn đầu xuống chạy tới bản bộ Hoa Đông căn cứ. Cũng đúng thế thật, Phong Diệp Tu lần đầu tiên tiến về bản bộ Hoa Đông căn cứ, nếu không phải Khâu Bộ trưởng tự mình dẫn dắt, chỉ sợ hắn căn bản tìm không thấy vị trí cụ thể. Thất đại bản bộ vị trí cũng tuyển được cực kỳ ẩn nấp, bình thường cũng kiến tạo tại dễ thủ khó công núi rừng khu vực, đồng thời mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ đổi vị trí đường, như thế cũng là vì phòng bị thiên hung chúng tập kích bất ngờ. Vừa một bước vào bản bộ Hoa Đông căn cứ, Phong Diệp Tu liền cảm nhận được một cỗ quen thuộc thiết huyết khí tức, có thể tại làm việc ở đây đều là trong đó nhân tài kiệt xuất, hắn tố dưỡng cùng thực lực đều là Hoa Hạ trong bản tiêm nhân tài. Mặc dù Phong Diệp Tu đụng phải tất cả chiến sĩ cũng lễ phép cùng hắn hành lễ, thế nhưng hắn vẫn như cũ năng lực theo bọn hắn nghiêm túc trên sắc mặt phát giác mức độ nghiêm trọng của sự việc. Khâu Bộ trưởng, Diệp Nguyên Soái chuyến này mang theo bao nhiêu người tiến về Đông Hải thi hành nhiệm vụ? Phong Diệp Tu nhẹ giọng dò hỏi. Khoảng 1000 phong bộ tinh nhuệ, trừ ra Diệp Nguyên Soái bên ngoài, bộ trưởng phong bộ thì đi cùng tiến về, chẳng qua chỉ có Diệp Nguyên Soái một người còn sống trở về. Khâu Bộ trưởng chân mày nhíu chặt, cắn răng nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu nét mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, chẳng trách bản bộ Hoa Đông căn cứ các chiến sĩ tâm trạng sa sút như vậy. 1000 tinh nhuệ toàn quân bị diệt không nói, là Hoa Đông trụ cột một trong bộ trưởng phong bộ càng là hơn táng thân đáy biển, đây đối với căn cứ Hoa Đông mà nói thế nhưng một đả kích trầm trọng. Chương 2283, Hải Yêu Điện chương 2283, Hải Yêu Điện phong trực quan, mời theo ta tiến vào. Khâu Bộ trưởng dùng chính mình vân tay mở ra một cái cửa lớn đóng chặt, xuất trước đi vào. Phong Diệp Tu thì bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chợt liền đi theo lên đối phương nhịp chân. Nơi này lại là một thiết bị cực kỳ tiên tiến phòng điều trị, chỉ thấy bốn phía tràn đầy hoa mắt hiện đại hóa chữa bệnh thiết bị, mà nằm ở trên giường bệnh người chính là Hoa Đông Nguyên Soái Diệp Minh. Giờ phút này Diệp Minh bộ dáng có vẻ có chút thê thảm, toàn thân trên dưới cũng quấn đầy mang huyết băng, uy mô không đồng nhất chữa bệnh ống dẫn thì trải rộng toàn thân. Thằng nếu không phải Phong Diệp Tu sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ tuyệt đối không cách nào nhận ra người trước mắt chính là Diệp Nguyên Soái. Phong Diệp Tu trong ấn tượng Diệp Nguyên Soái luôn luôn đều là khí phách phấn chấn bộ dáng, mặc kệ cảnh ngộ cỡ nào cực khổ cũng là một bộ yên vui phái dáng vẻ, thế nhưng hiện trên mặt của hắn lại là không nhìn thấy một chút xíu đủ cười. Nhìn tới lần này Đông Hải hành trình đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, chỉ sợ hắn cũng đúng bộ trưởng phong bộ đám người hy sinh cảm thấy vô cùng tự trách. Diệp Nguyên Soái, thuộc hạ mang phong trưởng quan đến xem ngài. Chỉ thấy Khâu Bộ trưởng thận trọng đi tới Diệp Nguyên Soái bên cạnh, đưa lô thai nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Diệp Nguyên Soái mới chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn đang nhìn đến Phong Diệp Tu trong nháy mắt, nguyên bản lu mờ ảm đạm hai con ngươi bỗng nhiên xuất hiện một tia thần thái. Phong lão đệ, ngươi đã đến. Đang khi nói chuyện, Diệp Minh giãy giụa lấy liền muốn ngồi dậy, thế nhưng thử mấy lần cũng không thành công. Thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi, cho dù là mở miệng nói chuyện cũng có chút miễn cưỡng, hoàn toàn không có dư lực ngồi dậy. Diệp Nguyên Soái, ngài đừng lộn xộn, tuyệt đối không nên tăng thêm thương thế. Phong Diệp Tu ba chân bốn cẳng đến Diệp Nguyên Soái bên cạnh, nhẹ giọng trấn an nói: "Thật sự là ngại quá, lão ca thân thể này thật sự là không chịu thua kém, để ngươi cố ý chạy tới một chuyến." Diệp Nguyên Soái thở dài một hơi, lắc đầu nói: "Ngài này nói rất đúng chuyện này, ta là vạn bối trước đến thăm ngài là cần phải, lại nói ngày bình thường ngài nhưng không có thiếu chăm sóc ta, phần ân tình này ta còn nhớ đây." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, nói khẽ: "Chúng ta thật có một quãng thời gian không gặp, chưa từng nghĩ lại lần gặp gỡ lại là nhờ ngươi xem đến lão ca bộ dáng này, nhờ ngươi chê cười." Diệp Nguyên Soái cười khổ một tiếng, thản nhiên nói: "Diệp Nguyên Soái, ngài thương thế này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, rốt cục là ai có thể đem ngài bị thương như vậy nghiêm trọng?" Phong Diệp Tu mượn cơ hội dò hỏi. Phong Diệp Tu đối với Diệp Nguyên Soái thực lực hay là hết sức rõ ràng, hắn là Hoa Đông Nguyên Soái Thất Đại Nguyên Soái trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Thất Đại Nguyên Soái thực lực lớn nhiều tại sàn sàn với nhau, bởi vì mỗi cái nguyên soái am hiểu lĩnh vực không giống nhau, cho nên khó mà phân chia ra cao thấp. Chẳng qua nếu là không phải muốn tiến hành bài danh, chỉ sợ chỉ có Hoa Bắc Nguyên Soái Cổ Nguyên mới dám nói song thắng Diệp Minh Nguyên Soái, cho dù là Hoa Trung Nguyên Soái Lạc Hành Vân cũng không dám nói có thể tùy tiện thắng qua Diệp Minh. Cái này nói rất dài dòng, nguyên bản ta chuyến này chỉ là muốn làm rõ ràng đáy biển linh mạch sự tình, thế nhưng lại bất ngờ phát hiện trộm nghe được một nhằm vào Hoa Hạ phương diện quan trọng tình báo. Diệp Minh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói: "Cái gì tình báo?" Phong Diệp Tu đội vàng truy vấn. Ác Chi Hoa dường như đang tập kết đáy biển thế lực khắp nơi, chuẩn bị khởi xướng một vòng mới Hải Dương Chi Thai, mà lần này quy mô có thể đây 100 năm trước kia một hồi Hải Dương Chi Thai to lớn hơn. Diệp Minh cau mày, gàn từng chữ. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là trong lòng giật mình, lúc trước hắn nghe nhà viện trưởng nói tới Hải Dương Chi Thai, cho nên hắn sau đó thì đọc qua tài liệu tương quan. Thượng một hồi Hải Dương Chi Thai tạo thành hơn 100 triệu Hoa Hạ con dân thương vong, đồng thời còn có 3 vị nguyên soái anh dũng hy sinh, cái này mới miễn cưỡng đã ngừng lại kia một hồi kinh thế đại nạn. Thế nhưng Diệp Minh nguyên soái khẳng định lần này sắp buộc phát Hải Dương Chi Thai quy mô còn muốn lớn hơn, khó có thể tưởng tượng đem sẽ tạo thành đáng sợ đến bực nào hậu quả. Hiện nay Đông Hải ba chính thế lực trong, Long Cung cùng Hải Yêu Điện đã gia nhập Ác Chi Hoa dưới trướng, duy chỉ có Triều Tịch Vương quốc thái độ còn lập lờ nước đôi. Giả sử ngay cả Triều Tịch Vương quốc thì đồng ý, chỉ sợ chúng ta Hoa Hạ chắc chắn thì đại nạn lâm đầu. Diệp Minh Nguyên Soái thanh âm rung động đạo Long Cung cùng Hải Yêu Điện, đó là Phong Diệp Tu nhíu mày, có phần hơi nghi hoặc một chút đạo chúng ta nhân loại đối với thế giới đáy biển hiểu rõ hay là quá ít, ngươi không biết cũng là bình thường tình huống. Thằng nếu không phải lần này tiến về Đông Hải điều tra, ta thì không ngờ rằng chúng ta Hoa Hạ xung quanh hải vực lại còn có bực này thế lực cường đại. Diệp Minh nét mặt lạnh lùng, dừng lại một lát giải thích nói, này Long Cung chính là do làm năm ẩn thế chân long tộc tạo thành, làm năm gần như diệt tuyệt chân long nhất tộc tập thể quy ẩn đáy biển, trải qua trên trăm năm nghỉ ngơi dưỡng sức cũng đã phát triển thành đáy biển bá chủ cấp bậc tồn tại. Dù là qua trên trăm năm, bọn hắn đối với chúng ta nhân loại hận ý vẫn không có biến mất. Bởi vì chân long tộc thẻ bài ma linh cùng tinh hoạch ma thú chân quý tính, khi đó chân long tộc bị quá độ đi săn suýt nữa diệt tuyệt. Chẳng qua chuyện này kẻ đầu tiêu chính là Long Gia, khi đó Long Gia vì củng cố tứ đại thánh tộc đứng đầu địa vị, muốn lũng đoạn tất cả tinh hoạch chân long cùng thẻ bài ma linh, này mới đưa đến chân long tộc gần như diệt tuyệt hoàn cảnh. Chân long tộc là cường thịnh chủng tộc ma thú, hắn thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ tồn tại, làm sơ sở dĩ hội gần như diệt tuyệt, chủ yếu là bởi vì nội bộ không nhiều đoàn kết dẫn đến, thứ yếu nguyên nhân là bởi vì chân long tộc phần lớn cũng tâm cao khí ngạo, không cách nào đoàn kết lại hình thành một cố mạnh mẽ thế lực. Thế nhưng đã trải qua suýt nữa diệt tộc kiếp nạn sau đó, Quy ẩn Đông Hải chân long tộc thì nhận thức được điểm này, bọn hắn tập thể thôi chọn lựa hai đại long vương thành lập được Long Cung, theo một cực nhỏ thế lực phát triển đến hiện nay, đã là một khiến người sợ hãi quái vật khổng lồ. Thời chung phải do người buộc chung, chuyện này chính là do Long gia tham lam bố trí. Mặc dù ta cùng Long gia cũng không quan hệ, nhưng mà ta hiện tại dù sao cũng là Thanh Long thành chủ, chuyện này nên muốn có cái kết thúc. Phong Diệp Tu tự lẩm bẩm. Này Long Cung cùng Long gia ân oán hiển nhiên là một khó giải quyết cục diện rồi dám, nếu như có thể mà nói Phong Diệp Tu là thực sự không nghĩ tham gia. Thế nhưng hiện nay Phong Diệp Tu lại không cách nào bỏ mặc, Long gia mặc dù nhưng đã hủy diệt, nhưng mà Long Cung vẫn sẽ đem món nợ này tính tại Hoa Hạ trên đầu. Hú hồ Phong Diệp Tu thể nội thì có được một nửa huyết mạch Long tộc, có thể cũng chỉ có hắn có thể cởi ra đầy coi là không rõ ân oán thị phi. Này Long Cung lai lịch ta ngược lại thật ra biết rõ, thế nhưng này Hải Yêu Điện lại là thần thánh phương nào? Phong Diệp Tu đội vàng dò hỏi. Hải Yêu Điện tồn tại lịch sử cần phải đây Long Cung còn phải sớm hơn nhiều lắm, bọn hắn thành viên đại đa số tại Đông Hải cùng với phụ cận trong hải vực hải ma thú, số lượng nhiều quả thực khó mà tính ra. Lần đầu tiên Hải Dương Chi Thai chính là do Hải Yêu Điện chủ đạo, chẳng qua lần trước thất bại khiến cái này dã tầm đám gia hỏa thành thật hơn 100 năm thời gian, nhưng là bây giờ có Ác Chi Hoa từ đó cản trở, bọn người kia vừa chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Diệp Minh song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nguyên lai là như vậy." Phong Diệp Tu vô thức gật đầu một cái, một thời gian cũng là rơi vào trong trầm tư. Chẳng trách Diệp Minh nói lần này Hải Dương Chi Thai một sáng bộc phát đều sẽ so với một lần trước càng khủng bố hơn, lần trước chỉ là Hải Yêu Điện làm mưa làm gió mà thôi. Lần này còn có thực lực mạnh mẽ Long Cung trợ trận, chiến trận kia càng là hơn khó mà đánh giá. Giả sử Triều Tịch Vương quốc thì gia nhập trong đó lời nói, Phong Diệp Tu quả thực cũng không dám nghĩ sẽ tạo thành cỡ nào thảm thiết cảnh tượng, Hoa Hạ có thể hay không chịu nổi vẫn đúng là khó mà nói. Rốt cuộc Hoa Hạ tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan, thiên hung chúng dường như là một tần hình bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể dẫn bạo. Phong lão đệ, ngươi bây giờ là Tu La đại đế, lão ca lẽ ra không nên cùng ngươi mở cái miệng này, thế nhưng Diệp Minh do dự hồi lâu, ấp úng đạo thế nhưng không chờ đối phương nói xong, Phong Diệp Tu lại là đưa tay ngắt lời đối phương, trầm giọng nói: "Diệp Nguyên Soái, ta biết ngươi muốn nói điều gì, bất kể ta là thân phận gì, vẫn luôn đều là Hoa Hạ một thành viên. Sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người, chuyện này ta quản định." Chương 2284, gia quốc đại nghĩa. Chương 2284, gia quốc đại nghĩa. Ta Diệp Minh quả thật là không có nhìn lầm người, lão ca đời này không có bội phục qua mấy người, ngươi Phong Diệp Tu tính một. Diệp Minh kích động muốn ngồi dậy, thế nhưng kiên động vết thương đau đến nghe răng trợn mắt lên. Diệp Minh sở dĩ một năm một mười đem Hải Dương Chi Thai thai hỏa ngầm toàn bộ đỡ ra, chính là hy vọng nhường Phong Diệp Tu nhận thức đến trong đó hung hiểm. Giả sử Phong Diệp Tu không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này lời nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, rốt cuộc nhiệm vụ này cơ hồ là chuyện cựu tử nhất sinh, su cắt tị hung chính là nhân chi bản tính. Chẳng qua hắn vạn lần không ngờ Phong Diệp Tu lại không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị muốn tranh đoạt vũng nước đục này, cái này lại sao có thể không để người khâm phục. Diệp Nguyên Soái không nên kích động, chớ lại xé rách vết thương. Phong Diệp Tu cúi người đến, nhẹ giọng trấn an kích động Diệp Nguyên Soái: "Không có gì đáng ngại, chỉ là chuyện này không thể coi thường, hơi không cẩn thận liền có khả năng chôn bụi rơi, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào?" Diệp Minh khoát khoát tay, truy vấn: "Ta cùng Triều Tịch nhất tộc còn tính là có chút giao tình, nếu là mọi thứ thuận lợi lời nói, nên có thể ngăn cản Triều Tịch Vương quốc thêm vào Hải Dương Chi Thai kế hoạch, chẳng qua đối với Long Cung cùng Hải Yêu Điện, ta còn là hoàn toàn không biết gì cả, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó." Phong Diệp Tu lắc đầu, chính tiếng nói: "Điều này có thể ngăn cản Triều Tịch nhất tộc thêm vào Hải Dương Chi Thai kế hoạch đã là cực kỳ không dễ, ngươi năng lực đạt thành một bước này đã là giúp tiên đại bận rộn, tuyệt đối không nên quá mức mạo hiểm." Diệp Minh Nguyên Soái tận lực dặn dò: "Được." Chẳng qua như không cách nào ngăn cản Hải Yêu Điện cùng Long Cung lời nói, các ngươi dự định ứng đối ra sao? Phong Diệp Tu nhỏ giọng dò hỏi: "Ta cùng vài vị nguyên soái đã thương lượng qua, giả sử thật sự đến một bước kia lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể là tử chiến đến cùng, nếu không cùng những tên kia liều mạng." Diệp Minh ánh mắt sáng rực, cao giọng nói: "Lần trước Hải Dương Chi Thai tạo thành hơn 100 triệu Hoa Hạ con dân thương vong, còn có 3 vị nguyên soái hy sinh. Lần này quy mô càng khủng bố hơn, không còn nghi ngờ gì nữa không là có thể tùy tiện lắng lại, không vẹn vẹn là Diệp Minh, còn lại vài vị nguyên soái thì đã làm tốt vì nước hy sinh dự định. Thế nhưng ngài có hay không nghĩ tới, tình huống hiện tại cùng hơn 100 năm trước nhưng khác biệt, lúc kia thiên hung chúng còn thế yếu. Giả sử thiên hung chúng thừa dịp Hải Dương Chi Thai cơ hội làm loạn, chúng ta cái kia ứng đối ra sao?" Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, nói khẽ: Đó cũng không phải Phong Diệp Tu buồn lo vô cớ, hắn thậm chí cũng hoài nghi lần này Hải Dương Chi Thai phía sau màn người đề xuất không chỉ là cựu tội Hồ Tôn, có thể Mặc Long Đế Quân cũng có tham dự. Rốt cuộc các chi hoa cùng tiên hung chúng trong lúc đó thường có liên hệ, Mặc Long Đế Quân cùng cựu tội Hồ Tôn càng là hơn quen biết cũ. Hải Dương Chi Thai lớn nhất người được lợi mặt ngoài nhìn qua là Nhật Nguyệt Đế Quốc, kỳ thực là ẩn nút trong bóng tối chờ cơ hội thiên hung chúng. Phong lão đệ thực sự là một câu bừng tỉnh người trong động, này Lao Ca thật đúng là không có nghĩ qua. Diệp Minh cau mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta sở dĩ nhắc tới chuyện này, không phải là muốn cho vài vị nguyên soái áp lực, mà là hy vọng nhắc nhở các ngươi có thể nhìn chằm chằm thiên hung chúng nhất cử nhất động, chuyện này khả năng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Phong Diệp Tu trầm tư một lát, lời nói xoay chuyển dò hỏi, đúng rồi, ngài còn không có nói cho ta biết, đến tột cùng là ai đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Hải Yêu Điện Yêu Vương một trong Thiên Minh cựu đầu trùng, còn có Long Cung Long Vương một trong cựu thải bảo ngọc hồng long, các nàng đều là viễn cổ trùng ma thú cấp chúa tể, thậm chí đã đụng chạm đến truyền kỳ cảnh ma thú cánh cửa. Thằng nếu không phải bộ trưởng Phong Bộ liều chết ngăn trở, chỉ sợ ta cũng không có cơ hội chạy thoát tới cửa sinh. Nói đến đây, Diệp Minh tâm trạng lại lần nữa biến đến vô cùng thất lạc, hai giọt nhiệt lệ tại hốc mắt không ngừng đảo quanh. Hắn cùng Hoa Đông bộ trưởng Phong Bộ thì là sinh tử chi giao hảo huynh đệ, có thể nói là hắn quan trọng nhất phụ tá đắc lực một trong. Nếu không phải nghĩ đem này cái tình báo quan trọng mang trở lại, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn những kia các huynh đệ đi chịu chết. Cực hạn bi thương nhường Diệp Minh nhịn không được chảy xuống hai hàng nhiệt lệ, đôi môi cũng là rất nhỏ run rẩy. Diệp Nguyên xoáy nén bi thương, mặc dù ta chưa từng gặp qua vị bộ trưởng này, nhưng mà ta nghĩ bọn hắn đều là tự nguyện là Hoa Hạ anh dũng phó nghĩa anh hùng, Hoa Hạ vinh quang tấm bia to đều sẽ vĩnh viễn lưu lại tên của bọn họ, bọn hắn ở dưới cựu tuyển cũng sẽ cảm thấy tự hào. Ngài thì đừng quá mức tại tự trách. Phong Diệp Tu ôn nhu an ủi, Lao Ca còn không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Diệp Minh lau mặt một cái thượng vệt nước mắt, trầm giọng nói, từ gia nhập bản bộ Hoa Hạ bắt đầu từ thời khắc đó, ta thì đã sớm đem sinh tử không để ý, chẳng qua phía sau của ta là đến nghìn vạn lần cần ta bảo vệ Hoa Đông con dân, ta nhất định phải là tính mạng của bọn hắn phụ trách. Diệp Nguyên xoáy giác ngộ thật là khiến người ta kính nể. Phong Diệp Tu có hơi không người gửi lời chào, lập tức nghi ngờ nói, bất quá ta lập tức liền muốn đi trước Đông Hải, hay là tận lực nhiều biết được một ít tình báo tốt, không có gì ngoài Thiên Minh cựu đầu trùng cùng cựu thải bảo ngọc hồng long bên ngoài, còn lại hai cái đầu mục lại là thần thánh phương nào. Nay còn lại hai cái đầu mục ta thì không có thấy tận mắt đến, chỉ là tìm hiểu tình báo thời điểm có nghe thấy, nếu là không có nghe sai, Long Cung một vị khác Long Vương hẳn là cựu U Minh Long Vương, mà Hải Yêu Điện một vị khác Yêu Vương chính là Viễn Cổ Thiên Ma Côn. Này hai đại ma thú chắc hẳn mới là hai đại đáy biển thế lực chủ yếu người cầm quyền, bất quá ta cũng không tận mắt nhìn thấy, cũng không biết thực lực bọn hắn làm sao. Diệp Minh vẻ mặt thành thật nói, lại có bốn vị yêu ma cương đại, nhìn tới không thể làm bừa, còn phải trí lấy mới được. Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, tự lẩm bẩm, này đáy biển tác chiến cùng lục địa hoàn toàn khác biệt, chúng ta nhân tộc tại đáy biển tác chiến chúng quy là ở thế yếu, người bước vào Đông Hải sau đó nhất định phải hành sự cẩn thận, nếu là gặp được Long Vương hoặc là Yêu Vương lời nói, nhớ lấy không thể lỗ mãng. Diệp Nguyên Soái nhắc nhở, đa tạ Diệp Nguyên Soái dặn dò, văn bối nhất định sẽ cẩn thận một chút. Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, trầm giọng nói, thực sự là làm khó Phong lão đệ, còn trẻ như vậy liền muốn để ngươi chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm, ngươi nếu có yêu cầu gì cứ mở miệng, lão ca nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi hoàn thành. Diệp Minh Nguyên Soái chậm rãi tay giơ lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phong Diệp Tu mu bàn tay. Nếu không phải Hoa Hạ cảnh nội thiên hung chúng làm loạn, vài vị nguyên soái cũng sẽ không để tuổi tác còn nhẹ Phong Diệp Tu xâm nhập hiểm địa. Nhưng là bây giờ lại là không có biện pháp khác, Hoa Hạ quốc lực mặc dù cường thịnh, nhưng mà quốc thổ diện tích cũng là cực lớn, vài vị nguyên soái vì để phòng thiên hung chúng nổi lên đã là tinh bị lực tận, hoàn toàn không có dư lực thâm nhập hơn nữa Đông Hải giải quyết Hải Dương Chi Thai hoàng ẩm. Bởi vì Phong Diệp Tu nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích khó mà tin nổi, cho nên tại đứng trước bực này cự đại nguy cơ thời điểm, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là muốn đến nhường Phong Diệp Tu ra tay giải quyết. Chẳng qua đương sơ thất đại nguyên soái đám người bản bắt lúc, hay là bị không ít thanh âm phản đối, tỷ như Hoa Trung Nguyên Soái Lạc Hành Vân cùng Hoa Bắc Nguyên Soái Cổ Nguyên đều không đồng ý nhường tiền đồ sán lạn Phong Diệp Tu phó hiểm. Cuối cùng trải qua kịch liệt thảo luận sau đó, mọi người mới đã đặt thành hợp ý, nhường chính Phong Diệp Tu quyết định có phải đón lấy nhiệm vụ này, đồng thời bọn hắn còn làm ra một cái Phong Diệp Tu cũng không biết nặng muốn quyết định. Chỉ cần Phong Diệp Tu có thể giải quyết Hải Dương Chi Thai nguy cơ, thất đại nguyên soái liền sẽ dốc toàn lực để cử hắn biến thành Hoa Hạ đại nguyên soái. Nói như vậy ta còn thực sự có một việc muốn kính nhờ vài vị nguyên soái. Ta chuyến đi này cũng không biết cần phải bao lâu mới có thể trở về. Duy nhất không yên tâm chính là Ngọc Nhi, trong cơ thể của nàng còn có cựu tội yêu huyết chưa từng thanh trừ. Ta không tại trong khoảng thời gian này, hy vọng vài vị nguyên soái có thể đủ nhiều hao tâm tổn trí, nhất định phải hộ nàng chu toàn. Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc đạo, Phong lão đệ thực sự là một có lòng người, chuyện này thì bao tại lão ca trên thân, bất kể như Ngọc cô nương tại Hoa Hạ hay là tại Tu La Đế quốc, ta cùng vài vị nguyên soái cũng sẽ dốc toàn lực bảo hộ an nguy của hắn. Lão ca đem lời để ở chỗ này, giả sử ngươi sau khi trở về như Ngọc cô nương thiếu một cái tóc lời nói, ngươi bắt ta là hỏi. Diệp Minh chém đinh chặt sắt bảo đảm nói, ta đây an tâm, ta thì nhất định sẽ không để cho chư vị thất vọng. Phong Diệp Tu gật đầu cười, chính tiếng nói, giả sử là trước kia dự định tiến về Đông Hải là đơn thuần vì nhi nữ tư tình lời nói, như vậy hiện tại chính là vì gia quốc đại nghĩa. Một sáng Phong Diệp Tu thất bại, Hồ Cửu Nhi không cách nào cứu ra không nói, chỉ sợ Hoa Hạ thì sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu, trên bả vai hắn gánh nặng không thể bảo là không nặng. Chương 2285, vừa thấy đã yêu. Chương 2285, vừa thấy đã yêu, đúng rồi. Mộ Dung Nguyên Soái đã cùng ta liên lạc qua, triều tịch nhất tộc nên không cần mấy ngày liền có thể đuổi tới căn cứ Hoa Đông. Phong lão đệ chuẩn bị khi nào khởi hành? Diệp Nguyên Soái nhẹ giọng dò hỏi. Chuyện này không thể trì hoãn, triều tịch nhất tộc chạy đến ngày trong đêm khởi hành, chẳng qua triều tịch nhất tộc quy mô cũng không nhỏ, đến lúc đó chỉ sợ còn cần Diệp Nguyên Soái nghĩ biện pháp yểm hộ, bảo đảm có thể thuận lợi tiến về triều tịch vương quốc. Phong Diệp Tu trầm giọng nói. Không sao hết, chuyện này thì bao tại lão ca trên người, bảo đảm đem triều tịch nhất tộc thần không biết bị không hay mang đến Đông Hải. Diệp Minh gật đầu một cái. Kia lão đệ sẽ không phải rầy Diệp Nguyên Soái dưỡng thương, cáo tử. Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, lập tức liền chậm rãi đứng dậy. Phong lão đệ, nhớ kỹ tuyệt đối không nên miễn cưỡng, nhất định phải sống trở về. Diệp Minh ánh mắt sáng rực, vẻ mặt ngưng trọng dặn dò. Nghe vậy, Phong Diệp Tu chỉ là yên lặng gật gật đầu, lập tức liền đi theo Khâu Bộ trưởng cùng nhau rời khỏi phòng. Cáo biệt Diệp Nguyên Soái sau đó, Phong Diệp Tu cũng không đội vã rời khỏi bản bộ Hoa Đông, mà là chờ đợi triều tịch nhất tộc đến. Ngoài ra, Phong Diệp Tu còn đem Trọng Vân gọi đến tới trước bản bộ Hoa Đông, hắn muốn bí mật chui vào Đông Hải liền không thể thiếu hắn lực lượng nguyên hóa ngụy trang. Sau 7 ngày, bản bộ Hoa Đông chuyên thuộc trong phòng tu luyện, một hồi nhu hòa tiếng gõ cửa đem Phong Diệp Tu theo minh tưởng trong trạng thái bình tĩnh. Chỉ thấy Phong Diệp Tu chậm rãi mở ra hai con người, một tay hướng phía hư không tìm tòi lợi dụng cường đại niệm lực mở ra cửa lớn đóng chặt. Một quen thuộc tịnh lệ thân ảnh liền xuất hiện tại trước mắt mọi người, người đến không là người khác, chính là tới trước cùng Phong Diệp Tu chạm mặt Triều Ca. Từ lần trước Phong Diệp Tu rời khỏi Triều Tịch Vương thành sau đó, hắn liền lại thì chưa từng nhìn thấy Triều Ca, cẩn thận bàn coi là cũng có đem gần 2 năm dài đằng đẵng. Triều Ca so với 2 năm trước bề ngoài cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là khí chất có biến hóa long trời lở đất. Dĩ vãng Triều Ca cho Phong Diệp Tu ấn tượng dường như là một thẹn thùng tiểu nữ sinh, hiện nay lại là có một cỗ tôn quý trang nhã nữ vương phong phạm. Nhìn tới 2 năm này, lịch luyện sát thực cũng làm cho Triều Ca trưởng thành không ít, nàng đã trở thành một hợp cách nữ vương. Phong công tử không mời ta vào trong ngồi một chút sao? Triều Ca hơi cười một chút, ôn nhu dò hỏi. Mau mau mời vào, không ngờ rằng các ngươi lại tới nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng còn phải chờ thêm mấy ngày đâu. Phong Diệp Tu liền tranh thủ Triều Ca đón bảo. Chờ đợi Phong Diệp Tu đi đầu ngồi xuống sau đó, Triều Ca lúc này mới khẽ vuốt váy áo chậm rãi ngồi xuống, nhất cử nhất động cực kỳ đoan trang lưu nhã. Lúc này trong phòng tu luyện tổng cộng có 3 người, chẳng qua duy chỉ có một người sững sờ tại nguyên chỗ, chậm chạp không có ngồi xuống. Người này chính là Trọng Vân, hắn sau này muốn đi cùng Phong Diệp Tu cùng nhau tiến về Đông Hải, cho nên sớm liền chạy đến cùng với nó tụ hợp. Chẳng qua từ Trọng Vân nhìn thấy Triều Tịch công chúa sau đó, hắn tình trạng liền vẫn luôn không thích hợp, ánh mắt nóng bỏng một thẳng dừng lại tại Triều Ca gương mặt, khẩn trương đến một câu lời cũng không dám nhiều lời. Triều Ca cũng là bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, nhỏ giọng dò hỏi, "Phong công tử, vị này là?" "Hắn là của ta thân vệ đội trưởng, đồng thời thì là hảo huynh đệ của ta, ngươi gọi hắn Trọng Vân thuận tiện." Phong Diệp Tu liếc Trọng Vân một chút, cười lấy giới thiệu nói, "Vân công tử, ta gọi là Triều Ca, rất hân hạnh được biết ngươi." Triều Ca theo lễ phép hướng phía Trọng Vân có hơi không mình hành lễ, khẽ hé môi son trong lúc đó giống như một khúc huyễn ca êm hay. Thế nhưng Trọng Vân cả người giống như thạch hóa bình thường, chậm chạp không có làm ra đáp lại, vẫn như cũng là ngơ ngác nhìn qua Triều Ca. Thấy thế, Phong Diệp Tu đột nhiên lấy củi trỏ va chạm Trọng Vân phần bụng, cự lực va chạm phía dưới mới khiến cho Trọng Vân lấy lại tinh thần. "Ngươi đánh ta làm gì?" Trọng Vân đau nhè răng trợn mắt, nhỏ giọng oán thầm đạo hắn chính nhìn xem mỹ nhân thấy vậy si mê, đột nhiên bị Phong Diệp Tu cưỡng ép ngắt lời, trong lòng khó tránh khỏi có chút toán khí. "Người ta đánh với ngươi chào hỏi đâu? Mời ngươi có thể hay không đem ánh mắt theo người ta trên người dịch chuyển khỏi, như vậy có vẻ rất không lễ phép à?" Phong Diệp Tu hung hăng trừng Trọng Vân một chút, chợt đem nó kéo đến một bên, nhỏ giọng khiển trách. Nàng lại chủ động đánh với ta chào hỏi, ta nên không phải đang nằm mơ chứ?" Trọng Vân nhãn tỉnh sáng lên, có chút hưng phấn nói, "Ngươi cái tên này hôm nay đến cùng là thế nào chuyện, sao cùng mất hồn, sẽ không phải là..." Phong Diệp Tu híp hai mắt, muốn nói lại thôi. "Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mỏ." Thế nhưng còn không đợi Phong Diệp Tu nói hết lời, Trọng Vân đầu liền lay giống như trống lúc lắc tựa như. "Ta còn không nói gì đâu. Ngươi đây không phải giấu đầu lòi đuôi nha." Phong Diệp Tu nhỏ giọng oán thầm một câu, lập tức thở dài nói, "Nguyên vốn còn muốn dẫn tiến các ngươi nhận thức một chút, hiện tại xem ra là không cần như thế đi." Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu liền chuẩn bị xoay người sang chỗ khác, thế nhưng Trọng Vân lại là kéo lại cánh tay của hắn. "Phong đại ca." "A không đúng. Phong gia gia, ngươi là nói vị này Triều Ca cô nương hiện tại vẫn còn độc thân?" Trọng Vân mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Phong Diệp Tu, vội vàng dò hỏi. "Triều Ca tuổi tác còn nhẹ, hiện nay hay là một thân một mình, không qua người ta thế nhưng đường đường chính chính nữ vương, này ánh mắt cũng không thấp." Phong Diệp Tu nhíu mày, nói khẽ, "Này không sao, tiểu đệ ta tinh thông huyễn hóa chi thuật, bất luận nàng thích gì bộ dáng cũng không là vấn đề, chủ muốn ra vấn đề là ta nhìn thấy nàng thì mặt đỏ tim run, lời nói đều có chút nói không lưu loát, ngươi có thể muốn giúp đỡ tiểu đệ à?" Trọng Vân nhẹ giọng cầu khẩn nói. "Ngươi cái tên này ngày bình thường nói tới nói lui không phải đạo lý rõ ràng sao? Vì sao vừa đến thời khắc mấu chốt thì như xe bị tuột xích?" Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, "Thôi được, ai bảo ta thiếu ngươi đâu. Sau này ta sẽ hết sức giúp cho ngươi, chẳng qua tình cảm sự tình không phải chuyện một sớm một chiều, ngươi cũng không thể nóng đổi." Phong Diệp Tu đối với Trọng Vân vẫn còn có chút cảm giác ấy nấy, thẳng như không là bởi vì chính mình lời nói, có thể sẽ không bị tiên hung chúng truy sát, cũng sẽ không bị ép gia nhập Hắc Chi Hoa. Ngoài ra, hắn cũng cảm thấy Trọng Vân cùng Triều Ca còn tính là xứng. Trọng Vân là Thiên Huyễn Thận Ma Vương, vốn là hải ma thú một loại, tự nhiên thì thói quen sinh hoạt tại hải vực, thằng nếu thật có thể kết xuống một đoạn lương duyên lời nói, ngược lại cũng tính toán là một cọc chuyện tốt. Phong đại ca yên tâm, tiểu đệ cái khác không dám hứa chắc, này kiên nhẫn phương diện vẫn có chút am hiểu. Trọng Vân vô vô bộ ngực, bảo đảm nói, "Như thế thuận tiện, vừa vặn chúng ta muốn cùng nhau đi tới Triều Tịch Vương quốc, các ngươi sau này có rất nhiều cơ hội ở chung." Phong Diệp Tu gật đầu cười, nói khẽ: "Quấy rầy hai vị, xin hỏi các ngươi đàm xong chưa?" Triều Ca ở một bên cũng chờ đợi có chút nóng nảy, nhẹ giọng dò hỏi. Phong Diệp Tu lập tức xoay người lại, mỉm cười nói: "Ngại quá, ta người huynh đệ này ngày bình thường luôn luôn ổn trọng, hôm nay lại cùng mất hồn, chắc là bị điện hạ mỹ mạo tin phục, để ngươi chê cười." Nghe vậy, Triều Ca tuyết mặt trắng bạch bàng thì hiện hiện một vòng đẹp mắt đỏ ửng, đột nhiên được khen tán nhường khỏe miệng nàng hơi dương lên lên. Thiên hạ nữ tử cũng thích khích lệ, đặc biệt đối với hình dạng phương diện tán dương, dù là Triều Ca là nữ vương cũng không thể ngoại lệ. Phong công tử nói đùa, ngài hai vị phu nhân đều là khuynh quốc khuynh thành chi tư, ta dạng này mạo thật sự là không đáng giá nhắc tới, ngài cũng đừng có giễu cả ta. Triều Ca trầm xuống đầu đến, lắc đầu nói: "Chương 2286, tự coi nhẹ mình chương 2286, tự coi nhẹ mình đây cũng là ngươi tự coi nhẹ mình, ta hai vị phu nhân kia tất nhiên mỹ mạo, nhưng mà ngươi ôn nhu như nước khí chất lại là các nàng không có." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, lập tức nhìn về phía một bên Trọng Vân, nói khẽ: "Trọng Vân huynh, ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta nghĩ ngươi nói đúng." Chỉ thấy Trọng Vân ra sức gật gật đầu, phụ hòa nói. Phong Diệp Tu cười xấu hổ cười, lập tức tiếp tục nói: "Trừ ra ôn nhu như nước khí chất bên ngoài, ta còn cảm thấy Triều Ca cô nương âm thanh càng là hơn giống như thanh tuyển lưu vang êm tai, Trọng Vân huynh ngươi cảm thấy thế nào?" "Ta nghĩ ngươi nói quá đúng." Trọng Vân mười phần đồng ý gật gật đầu, lại lần nữa phụ hòa nói: "Ngươi cũng không phải máy lặp lại, lẽ nào liền không thể nói hơn hai câu sao?" Phong Diệp Tu rốt cục không kèm được, quay đầu đi hung hăng chừng đối phương một chút, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta nghĩ Triều Ca cô nương." Trọng Vân vừa mới chuẩn bị mở miệng, thế nhưng vừa nhìn thấy Triều Tịch đang nhìn hắn, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, dập đầu lắp bắp nói: "Chân, thật là dễ nhìn." Phong Diệp Tu bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn muốn nghĩ nhường Trọng Vân tiếp lời lại nhiều khen hai câu, thế nhưng chưa từng nghĩ hắn lại căng thẳng đến loại trình độ này. Phốc phốc. Triều Ca nhìn qua đầy mặt xích hồng Trọng Vân, không khỏi che mặt khẽ nở nụ cười. "Vân công tử thực sự là một đáng yêu thẳng thắn người, mặc dù không có nghe rõ ngươi muốn biểu đạt cái gì, nhưng mà ta dựa vào nét mặt của ngươi đã cảm nhận được khen tặng của ngươi, Triều Ca ở đây cảm ơn qua." Triều Ca hơi cười một chút, không người gửi tới lời cảm ơn đạo nàng. "Nàng lại nói ta đáng yêu, ta có phải hay không có hy vọng?" Trọng Vân kích động túm một chút Phong Diệp Tu vào áo, hưng phấn mà nhỏ giọng nói: "Người ta là nói ngươi ngốc đến đáng thương đâu. Ngươi cái tên này quả thực là không cứu nổi." Phong Diệp Tu bất đắc dĩ che mặt, thở dài nói: "A." Trọng Vân mất mát gục đầu xuống đến, không còn dám ngẩng đầu đi xem Triều Ca. "Triều Ca cô đương, lần này gặp nhau chủ yếu là vì bàn bạc tiến về Đông Hải công việc, tộc nhân của ngươi đã tất cả an bài xong chưa?" Phong Diệp Tu nói ngay vào điểm chính: "Đa tạ Hoa Đông Nguyên Soái cùng Tây Bắc Nguyên Soái hết sức giúp đỡ, Triều Tịch Vương thành tất cả tộc nhân tất cả đều theo đường thủy bí mật tiến về Đông Hải, Huyền Thủy Đại Tế Tư làm việc ta còn là yên tâm, chúng ta chỉ cần cửa biển cùng với nó hội hợp là đủ." Triều Ca vẻ mặt thành thật đáp lại nói: "Thứ không dám dâu dếm, chuyến này ta tiến về Đông Hải còn mang theo có phần là nhiệm vụ trọng yếu, có thể là nhiệm vụ này nhất định phải che giấu tung tích, không biết có thể hay không." Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, trầm giọng nói: "Phong ý của công tử là muốn nhờ người Triều Tịch tộc thân phận chấp hành nhiệm vụ trọng yếu." Triều Ca tâm tư thông thấu, trong nháy mắt liền đã hiểu tâm tư của đối phương. "Đúng là như thế, chỉ là ta còn không có nghĩ kỹ vì cỡ nào thân phận, rốt cuộc ta đối với Triều Tịch nhất tộc tình huống mở không sâu, chỉ sợ còn cần Triều Tịch cô nương chỉ điểm một phen." Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, nói khẽ: "Nay vì thuận tiện thi hành nhiệm vụ lời nói, kia ngụy trang thân phận không thể quá thấp, nếu không vì thực lực của ngươi vô cùng có khả năng lọt vào hoài nghi." Triều Ca cũng là rơi vào trầm tư, dừng lại sau một lát tiếp tục nói: "Chẳng qua này hắn thân phận của hắn cũng không tốt ngụy trang, như thế một kiện chuyện khó giải quyết." Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, cái thân phận này lựa chọn tuyệt đối không thể tùy tiện. Nếu là ngụy trang thân phận quá cao lời nói, Phong Diệp Tu thực lực bây giờ thì không nhiều cho phép, quá thấp lại dễ bị hoài nghi, đồng thời cũng bất lợi đến nay sau tại Đông Hải thi hành nhiệm vụ, đích thật là một khá khó xử làm sự việc. "Có, Phong công tử có thể ngụy trang thành ca ca của ta." Đang lúc bầu không khí ngưng trọng lúc, Triều Ca bỗng nhiên mở miệng phá vỡ bình tĩnh cảnh tượng: "Ngươi là nói Tịch Linh vương tử?" Phong Diệp Tu cố gắng nghĩ lại một phen, chợt cau mày nói: "Thế nhưng hắn không phải sớm đã chết rồi sao?" "Chính là bởi vì Tịch Linh đã chết, ngươi ngụy trang thành vì hắn mới càng thêm thuận tiện. Bởi vì Tịch Linh phản bội Tiên Vương, chuyện này là chúng ta Triều Tịch Vương tộc chuyện xấu, cho nên chúng ta cũng không đem nó công bố tại chúng, cũng không có cho lập địa. Chỉ nói là Tịch Linh ra ngoài trường kỳ lịch luyện, dân gian chỉ là đồn đãi Tịch Linh vương tử có thể tại lịch luyện trên đường bỏ mình, bất quá ta cũng không như vậy chuyện làm ra đáp lại, hiện nay cũng chỉ có Huyền Thủy Đại Tế Tư cùng chúng ta mấy người biết chuyện này." Triều Ca kiên nhẫn giải thích nói: "Đây thật là trời cũng giúp ta, Tịch Linh là Triều Tịch vương tử, tầng này thân phận vừa vặn phù hợp, đồng thời cũng sẽ không để người cảm giác quá mức đột ngột." Phong Diệp Tu gật đầu cười, phụ hòa nói: "Tịch Linh vương tử làm sơ thế nhưng vương vị mạnh mẽ nhất người thừa kế, hắn thực lực cũng là có chút cứng hãn. Thằng nếu không phải nhận mị ma mê hoặc lời nói, chỉ sợ Triều Ca cũng vô pháp thuận lợi kế thừa vương vị. Lần này trở về Đông Hải chốn cũ, ngươi chính dễ dàng ở nhờ Tịch Linh thân phận trở về, nếu là ngươi cần, ta có thể đem vương vị nhường cùng cho Phong công tử." Triều Ca vẻ mặt thành thật nói: "Đa tạ Triều Ca cô nương hảo ý, chỉ là ta cảm thấy không cần như thế, huống hồ ngươi là Triều Tịch nữ vương thế nhưng dân tâm sở hướng, tùy tiện thoái vị ngược lại làm cho người cảm thấy hoài nghi." Phong Diệp Tu lắc đầu, từ chối thẳng thừng: "Đạo Phong công tử nói có lý, kia Triều Ca thì tất cả nghe theo ngươi." Triều Ca gật đầu phụ hòa nói: "Bất quá ta đối với Tịch Linh người này hay là không hiểu rõ lắm, ta chỉ nhớ rõ hắn bề ngoài cùng thanh âm làm sao, ngươi hay là kỹ càng nói với ta nói tính cách của hắn cùng quen thuộc và chờ, bạn đừng cho người nhìn ra mánh khỏe." Phong Diệp Tu nói khẽ: "Được." Khả năng này cần tốn phí một chút thời gian. Nói xong, Triều Ca liền kỹ càng cùng Phong Diệp Tu bàn giao tịch Ninh Vương tử chủ yếu đặc thù, trong đó còn kèm theo rất nhiều triều tịch nhất tộc chuyện cũ. Hai canh giờ sau đó, Triều Ca mới đưa tịch Ninh Vương tử chuyện cũ trước kia kỹ càng thuật lại một lần. Phong Diệp Tu là nguyên võ giả niệm lực hệ ngũ giai, đã là có thể làm được qua thai không quên tình trạng, vẻn vẹn thuật lại một lần liền đem hắn toàn bộ khắc sâu vào trong óc. Nói như vậy, kỳ thực các ngươi huynh muội tình cảm coi như không tệ, cái này tịch Ninh cũng không có ta tưởng tượng bên trong xấu như vậy. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, thản nhiên nói: Kỳ thực huynh trưởng ngày bình thường coi như chăm sóc ta, chỉ là nhận lấy mị ma mê hoặc mới nhất thời quỷ mê tâm thiếu, chẳng qua hắn cũng vì này bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Triều Ca thần sắc nghiêm nghị, thở dài nói. Phong Diệp Tu xoay người sang chỗ khác nhìn về phía một bên Trọng Vân, nói khẽ, hiện tại là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, này huyện hóa ngụy trang sự tỉnh thì giao cho ngươi. Yên tâm đi. Huyện hóa ngụy trang ta thế nhưng chuyên nghiệp, bảo đảm không có vấn đề. Trọng Vân vô bộ ngực, tự tin nói. Không vẹn vẹn là ta bản thân huyện hóa ngụy trang, ta kia tam đại chiến linh cũng muốn cùng nhau huyện hóa, đây thì có thể làm được à? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, do hỏi, này có chút khó khăn. Trọng Vân cao mày, tựa hồ là có chút khó khăn, chẳng qua tại cảm nhận được Triều Ca quăng tới chờ mong ánh mắt thời khắc, lập tức cao giọng nói, chẳng qua này không làm khó được ta Trọng Vân, mọi thứ đều bao tại trên người ta. Chương 2287, Hoàn Mỹ Ngụy Trang. Chương 2287, Hoàn Mỹ Ngụy Trang. Bất quá ta cũng không thực sự được gặp Tịch Ninh Vương Tử, cái này khiến ta làm sao tiến hành huyễn hóa. Trọng Vân lời nói xoay chuyển, nhỏ giọng lầm bầm đạo đây đều là việc nhỏ. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, lập tức chậm rãi đưa ngón trỏ ra. Một đạo kim quang nhàn nhạt quấn quanh trong lúc đó, nhẹ nhàng điểm vào Trọng Vân chỗ mi tâm. Này chính là nguyên võ giả niệm lực hệ năng lực thiên phú, có thể thông qua tâm linh truyền tống cùng hưởng trí nhớ của mình bằng ngắn, kể từ đó liền có thể nhường Trọng Vân biết được Tịch Ninh Vương tử chuẩn xác hình dạng. Hiện tại có thể bắt đầu huyễn hóa sao? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, "Ừm." Trọng Vân gật đầu một cái, chợt trong tay xuất hiện một đoàn quỷ dị hắc sắc vũ khí, thoát ly lòng bàn tay hướng phía Phong Diệp Tu chậm rãi bồng bềnh mà đến. Này đen như mực xương mù thật sự tên là thật khí, có thể theo Trọng Vân tâm ý tiến hành muôn vàn huyễn hóa, không vẹn vẹn là bắt chước nó ngoại hình. Dù là ngay cả âm thanh và khí chất đều có thể cùng bắt trước. Nếu là Trọng Vân còn chưa tiến hóa làm ma thú cấp chúa tể lời nói, này huyễn hóa chi lực không cách nào duy trì thời gian quá dài, nhưng mà hiện tại là Thiên Huyễn Thận Ma Vương hắn đã là không có thời gian hạn chế. Chẳng qua vì để phòng vạn nhất, Phong Diệp Tu hay là chuẩn bị đem Trọng Vân mang ở bên cạnh, kể từ đó liền có thể không có sơ hở nào. Mấy phút sau đó, đen như mực thận khí dần dần biến mất, Phong Diệp Tu bộ dáng thì đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hắn bộ dáng cùng Tịch Ninh Vương tử đã không có khác nhau chút nào. Triều Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Diệp Tu phản ứng đầu tiên chính là mặt hướng Triều Ca, bắt trước hắn trong ấn tượng Tịch Ninh giọng nói dò hỏi. Thế nhưng Triều Ca đang nhìn đến người trước mắt trong nháy mắt, đồng tử đống nhiên co bảo, cả người giống như thạch hóa một sững sờ tại nguyên chỗ. Triều Ca cô đương, ngươi làm sao? Phong Diệp Tu nhíu mày, vô thức tại Triều Ca trước mặt phất phất tay. Triều Ca này mới hồi phục tinh thần lại, có hơi không người nói, ngại quá, nhường Phong công tử chê cười. Triều Ca tuyệt đối không ngờ rằng lại năng lực tương tự đến trình độ này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, ta thật cho là huynh trưởng khởi tử hoàn sinh, cho nên trong lúc nhất thời có chút thất thần. Ồ. Như thế nhìn tới hẳn là không có vấn đề. Phong Diệp Tu có chút thỏa mãn gật đầu một cái, mỉm cười nói: "Triều Ca là Tịch Ninh thân muội muội cũng nhìn xem không ra bất kỳ sơ hở, như vậy thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì." "Hắc hắc, ta Trọng Vân không có chém gió đi." Trọng Vân vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Ngươi đừng đổi đắc ý, này vẫn chưa hết chuyện đâu." Phong Diệp Tu liếc đối phương một chút, lập tức chân thành nói: "Này mấu chốt là phải huyễn hóa tam đại chiến linh của ta cùng linh binh linh hải, này mới là trọng yếu nhất." Như là đơn thuần chính mình ngụy trang huyễn hóa lời nói, Phong Diệp Tu cũng không cần Trọng Vân giúp đỡ. Bằng vào tế bào tái tổ hợp thì có thể làm được điều này. Thế nhưng hắn lại không cách nào đối vật thể cùng chiến linh tiến hành huyễn hóa, đây đối với nguy hiểm nặng nề Đông Hải mà nói, không sử dụng chiến linh cùng linh binh không còn nghi ngờ gì nữa là chuyện không thể nào. Mặc dù thế giới lục địa cùng hải dương thế giới thông tin dường như không trùng, nhưng mà hắn là Tu La đại đế thanh danh lan xa, cho nên vẫn là hội có nhất định bại lộ mạo hiểm. Huống hồ Ác Chi Hoa một mực cùng Đông Hải thế lực khắp nơi giao lưu, bọn hắn đối với Phong Diệp Tu vẫn tương đối hiểu rõ, vạn nhất nếu là để bọn hắn nhìn ra sơ hở lời nói, chỉ sợ cũng hội phí công nọc sức. Đúng rồi. Triều Ca cô đương, Tịch Ninh Vương tử chiến linh là dáng dấp ra sao? Phong Diệp Tu truy vấn. Ca ca thế nhưng song chiến linh thiên tài, trận chiến đầu tiên linh chính là một cái màu trắng lôi thủy song hệ hải giao long, mà chiến linh thứ hai thì là thủy mộc song hệ nguyễn hải yêu cơ. Triều Ca đúng sự thực nói. Ồ, chưa từng nghĩ cái này Tịch Ninh tiềm lực cũng không tệ lắm mà. Chỉ tiếc tâm thuật bất chính, chết được quả thực là có chút biệt khuất. Phong Diệp Tu nhãn tình sáng lên, nhỏ giọng thầm thì đạo Tịch Ninh Vương tử là chết tại ma quỷ trong ma thủ, thế nhưng lúc kia vì tâm trí của hắn đại loạn, đồng thời Triều Tịch Vương đã bị mị ma khống chế mới không dám phản kháng. Nếu không mị ma nghĩ muốn giết chết Tịch Ninh Vương tử thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Kỳ thực ta đối với ca ca thực lực vẫn là vô cùng khâm phục, ta thì từ đáy lòng cảm thấy hắn mới thích hợp kế thừa vương vị. Triều Ca mười phần nghiêm túc nhìn Phong Diệp Tu, lập tức lời nói xoay chuyển, nói khẽ, chẳng qua ca ca lại làm sao thiên tài thì không kịp nổi Phong công tử, ngươi thế nhưng có tam đại chiến linh đâu. Tất nhiên Tịch Ninh công tử là một thiên tài, cái này lại đi ra ngoài lịch luyện, ngươi liền nói hắn kỳ ngộ đạt được cuộc chiến thứ ba linh, đây không quá phận à? Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, cau mày nói, như thế không có vấn đề gì. Tịch Ninh Vương tử có thể được công nhận triều tịch nhất tộc thiên tài, đi ra ngoài lịch luyện 2 năm dù sao cũng nên là có chút tiến bộ mới đúng. Triều Ca gật đầu một cái, mỉm cười nói. Lúc kia Tịch Ninh Vương tử còn không có chiến linh cứu cơ thể, nay chiến linh tiến hóa sinh ra cỡ nào biến dị nhưng là không cách nào dự liệu được sự việc, cho nên chỉ cần chiến linh chủng tộc cùng ngoại hình cơ bản nhất trí lời nói, ngược lại là hẳn là sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Phong Diệp Tu tự đủ. Rốt cuộc không phải người nào cũng có Phong Diệp Tu toàn thị chi nhãn năng lực, chỉ cần một chút liền có thể rõ ràng biết được tất cả chiến linh thông tin. Phần lớn người phân biệt chiến linh cùng ma thú đều là bằng vào ngoại hình cùng kinh nghiệm để phán đoán, chỉ cần không cách nào nhìn thấu huyễn hóa chi lực lời nói, Phong Diệp Tu liền không có bại lộ mạo hiểm. Nói như vậy đúng là như thế, chính hảo ca ca linh binh chính là một thanh dao long trường thương, này cùng ngươi linh binh một trong đến cũng coi là phù hợp, chỉ là ngươi một cái khác trôi linh binh thì. Chiều ca muốn nói lại thôi, nhỏ giọng thầm thì đạo này không sao, ta đem hỗn độn ma kiếm huyễn hóa thành cự kiếm là được, dù sao Tịch Ninh là vương tử thì cực ít ra tay, ai cũng không biết hắn có hay không có tận lực cẩn tàng thực lực của mình. Đừng nói là ở xa ở ngoài ngàn dặm Đông Hải, cho dù là Hoa Hạ cảnh nội đều cơ hồ không người biết được Triều Tịch nhất tộc tồn tại, chỉ cần ta cẩn thận một chút nên thì không sao hết. Phong Diệp Tu nói khẽ. Phong Diệp Tu sở dĩ ngụy trang thân phận tiến về Đông Hải, hắn mục đích chủ yếu chỉ là vì che đậy Ác Chi Hoa, vì tương lai đặt chân Đại Giang Sơn làm chuẩn bị, mà Ác Chi Hoa bên trong biết được Triều Tịch nhất tộc nội tình người sớm đã chết. Huống hồ Phong Diệp Tu cũng không phải là gần đây thì muốn đi trước Ác Chi Hoa, mà là phải chờ đến tấn thăng làm cảnh giới chiến linh hoàng sau đó tại mưu dự định, trong khoảng thời gian này hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ cái gì tiến bộ, đến lúc đó tại bước vào Đại Giang Sơn lãnh địa có thể nói là không có sơ hở nào. Phong công tử nói có lý, có lẽ là chúng ta quá mức cẩn thận rồi. Dù sao chúng ta Triều Tịch nhất tộc đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại Thiên Hải Hồ, có thể nói là một thế giới đóng kín, dường như không có cùng ngoại giới từng có bất kỳ trao đổi gì, chỉ cần chúng ta ý nhất trí lời nói, tự nhiên là sẽ không khiến cho cái gì hoài nghi. Triều ca trầm tư một lát, chân thành nói: "Thế giới lục địa cùng thủy thế giới bên dưới cuối cùng không phải một cái thế giới, giữa hai bên thông tin dường như không trùng, Triều Tịch nhất tộc lại là thủy thế giới bên dưới bên trong vương tộc, xuất hiện 100 năm khó gặp thiên tài ngược lại thì không là chuyện không thể nào." Diệp Nguyên Soái đã từng nói Ác Chi Hoa thì mời Triều Tịch vương tộc, thế nhưng lại bị từ chối. Có thể thấy quan hệ giữa bọn họ hẳn là cũng không sâu, tự nhiên cũng không biết quá mức kỹ càng tình báo nội bộ, huống chi các ngươi là Triều Tịch vương tộc chi nhánh, đã mấy trăm năm chưa từng gặp mặt, chỉ phải cẩn thận một chút hẳn là không sao hết. Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, gật đầu nói. Chương 2288, Tâm Linh Thăm Dò. Chương 2288, Tâm Linh Thăm Dò. Phong Diệp Tu hơi dừng lại sau đó, tiếp tục nói, bất quá ta thì chưa từng thấy qua Tịch Ninh vương tử ra tay, hắn linh binh cùng linh hải, còn có song chiến linh cũng là dáng dấp ra sao? Cái này ta thời gian ngắn thì miêu tả không rõ ràng, nếu không ta đem nó hội họa xuống đây đi. Triều Tịch nhíu mày hơi nhíu, đề nghị: "Ngược lại là không cần như thế, ngươi để bụng ta dò tra một chút trí nhớ của ngươi đoạn ngắn sao?" Phong Diệp Tu cẩn thận dò hỏi. Hắn đây là dự định vận dụng Thiên Nhiên chi nhãn, nó là có thể nhìn trộm lòng người thánh vật, tự nhiên là có thể tùy tiện biết được Triều ca trong ấn tượng Tịch Ninh vương tử linh binh cùng linh khải tinh chuẩn bộ dáng. Chẳng qua Thiên Nhiên chi nhãn cũng không phải là tuyệt đối vạn năng, chỉ có thể nhìn trộm đối phương cái thời khắc kia ý nghĩ trong lòng, Phong Diệp Tu cần dùng ngôn ngữ để dẫn đạo đối phương trong đầu hiện tương ứng thông tin. Tỷ như nói Phong Diệp Tu nhắc tới Tịch Ninh linh binh cùng linh khải, như vậy Triều ca trong đầu liền sẽ theo bản năng hiện tương ứng ngoại hình cùng cái khác thông tin, hắn chỉ cần nắm đúng thời cơ bắt giữ là đủ. Thế nhưng Triều ca làm là một nữ hài tử, Phong Diệp Tu tùy tiện dò xét hắn tâm linh tóm lại là không lễ phép sự việc, cho nên hắn nhất định phải trưng thu đối phương đồng ý mới được. Tự nhiên là không có vấn đề, bất quá ta phải làm như thế nào? Triều ca không chút do dự đáp ứng nói: "Ngươi chỉ cần chằm chằm vào con mắt của ta, sau đó trong đầu hồi tưởng ngươi ca ca linh binh cùng linh khải bộ dáng là được." Phong Diệp Tu nhẹ giọng trả lời chắc chắn đạo chỉ đơn giản như vậy. Triều ca hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Phong Diệp Tu con mắt, tựa hồ có chút không nhiều tin tưởng. Thế nhưng ngay tại Triều ca cùng Phong Diệp Tu ánh mắt giao hội thời khắc, trong nội tâm nàng về Tịch Ninh vương tử linh binh cùng linh khải một đoạn ký ức cũng đã bị đánh cắp. "Được, ta đã hiểu rõ." Phong Diệp Tu bất thình lình nói. "A, đã bắt đầu sao?" Triều ca có hơi nghiêng đầu, có phần hơi nghi hoặc một chút đạo đã kết thúc, Tịch Ninh vương tử linh binh linh khải đều là thuần bạch sắc, ta nói có đúng hay không? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, hỏi ngược lại. Triều ca vẻ mặt kinh ngạc gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt có chút quái dị, nhỏ giọng thầm thì nói, nơi này năng lực không khỏi thì quá kinh khủng một ít. "Ngươi yên tâm, ta đối với dò xét tâm tư của người khác cũng không có hứng thú quá lớn, nếu như không tất yếu ta sẽ không dễ dàng vận dụng Thiên Nhiên chi nhãn, dùng nhiều có thể sẽ ảnh hưởng tâm tình của ta." Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, trên cổ Thiên Nhiên chi nhãn tản ra vi quang lại lần nữa quy về ảm đạm. Trong thiên hạ, duy chỉ có Thái Dương cùng lòng người không thể nhìn thẳng, Phong Diệp Tu biết rõ đạo lý này, cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng Thiên Nhiên chi nhãn. Huống hồ Thiên Nhiên chi nhãn dò xét nội tâm ý nghĩ chỉ là tạm thời, lòng người sắp thực hội theo thời gian trôi qua xảy ra sửa đổi, cho dù là thánh người nội tâm cũng sẽ có hắc ám một mặt. Phong Diệp Tu càng thêm chú trọng là một người làm sao hành động, mà không phải hắn nhất thời nội tâm hoạt động. Ngay vậy, Triều ca cũng là như chút được gánh nặng một thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không dám lại nhìn thẳng Phong Diệp Tu con mắt. Nhưng phàm là một người bình thường đều sẽ không thích bị người thăm dò trong lòng bí mật, cho dù là luôn luôn quang minh lỗi lạc Triều ca cũng không ngoại lệ. "Triều ca, ngươi như vậy căng thẳng, chẳng lẽ nội tâm có cái gì bí mật nhỏ không muốn để cho ta biết à?" Phong Diệp Tu nhìn qua ánh mắt lơ lửng không cố định Triều ca, cười ha hà nói: "Không có, không có, Phong công tử hiểu lầm." Triều ca ấp úng nói: "Đúng rồi, ta này Thiên Niên thánh vật thì dễ bại lộ thân phận, Trọng Vân ngươi cũng đem Thiên Niên chi nhãn cùng Thiên Niên giới chỉ, còn có Thiên Niên trí tuệ luân thì cùng huyễn hóa một cái đi." Phong Diệp Tu dường như nghĩ tới điều gì, chợt đem cất giữ tại nhẫn chữ vật bên trong Thiên Niên trí tuệ luân lấy ra. Về phần Thiên Nhiên Hoàng Quan cùng Thiên Nhiên Quân Trượng, Phong Diệp Tu đã đem hắn lưu tại Tu La Đế Quốc nhà, do hắn thân ngoại hóa thân trưởng quản. Kia hai loại thiên nhiên thánh vật chỉ có tại Tu La Đế Quốc bên trong mới có thể phát huy đem sức lực phục vụ, cho nên mang ra cũng không có quá lớn ý nghĩa, ngược lại sẽ để cho Tu La Đế Quốc lâm vào nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu lại lần nữa sử dụng tâm linh truyền tống phương thức, đem Tịch Linh Linh binh cùng Linh Khải và mấu chốt một đoạn ký ức truyền vận cho Trọng Vân. Tất cả chuẩn bị hoàn tất sau đó, Phong Diệp Tu đầu tiên là triệu hoán ra Tam Đại Chiến Linh, sau đó lại lập tức ngưng tụ ra chính mình linh binh cùng Linh Khải, đem nó tất cả đều chỉnh tề bày ra tại trước mặt Trọng Vân. Trọng Vân nương tựa theo trong đầu một đoạn ký ức, đầu tiên là đem Phong Diệp Tu linh binh cùng Linh Khải tiến hành nguyên hóa, nó ngoại hình cùng Tịch Linh không khác nhiều. Về phần Phong Diệp Tu hỗn độn ma kiếm cùng Thao Thiết Ma Khải, Trọng Vân thì là sửa đổi hắn màu sắc cùng ngoại hình, đem là dễ thấy nhất hỗn độn chi nhãn cùng miệng Thao Thiết hoàn mỹ biến mất. Về phần Thiên Niên chi nhãn cùng Thiên Niên giới chỉ thì là tùy ý tiến hành nguyên hóa thành thường gặp tùy thân trang sức, những thứ này Thiên Niên thánh vật sử dụng cách thức cũng cực kỳ ẩn ấp, cẩn thận một chút cũng không có vấn đề gì. Trọng Vân cuối cùng mới đi về phía Tam Đại Chiến Linh, không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên hóa vật sống độ khó muốn so tử vật muốn cao hơn nhiều, huống chi còn là hình thái không đồng nhất Tam Đại Chiến Linh. Ánh mắt của hắn cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Đó cũng không phải sửa đổi ngoại hình đơn giản như vậy, hắn còn muốn làm được sửa đổi Tam Đại Chiến Linh kỹ hình thái, cũng đúng thế thật tiến hành huyễn hóa ngụy trang trong gian nan nhất một điểm. Chỉ thấy Trọng Vân dẫn đầu đi đến Tinh Thánh Long Vương trước mặt, lập tức song trưởng đồng thời ngưng tụ ra một cỗ hình thể khổng lồ thật khí, chỉ để đem Tinh Thánh Long Vương cho bao phủ lại. Lần này chỗ tốn hao thời gian muốn so cho Phong Diệp Tu huyễn hóa thời gian dài hơn nhiều, rốt cuộc Tinh Thánh Long Vương hình thể bày ở kia. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, đen như mực sương mù mới hoàn toàn tan đi, một con oai phong nghiêm nghị màu trắng giao long liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Tinh Thánh Long Vương hình thể so với quá khứ cũng không quá đại biến hóa, chỉ là trên đỉnh đầu song long sừng biến thành độc giác, toàn thân đặc biệt rậm rạp long văn cũng bị biến mất. Triều Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Diệp Tu nhìn về phía một bên Triều Ca, nàng là Tịch Linh muội muội, tự nhiên là có quyền lên tiếng nhất người. Làm sơ ca ca chiến linh chỉ là hoàn toàn thể, bây giờ biến thành cứu cực thể tự nhiên là hội có một ít biến hóa, trên tổng thể nhìn qua không có vấn đề gì. Chỉ là ta luôn cảm giác ít một chút cái gì tựa như. Triều Ca có chút nghiêm túc ngắm nghĩa trước mắt Bạch Long, nhỏ giọng nỉ non nói, ít một chút cái gì, nói như vậy đích thật là có chút khó chịu. Phong Diệp Tu cũng là gật đầu một cái, đồng thời cũng tại cẩn thận chu đáo trước mắt Tiểu Bạch Lâu. Thủy. Một quãng thời gian sau khi trầm mặc, Phong Diệp Tu cùng Triều Ca gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Người ca ca chiến linh chính là song hệ thủy lôi, này chỉ có lôi đỉnh quấn quanh có thể còn chưa đủ, nên còn cần có sóng nước vây quanh. Phong Diệp Tu đem ánh mắt nhìn về phía một bên Trọng Vân, nói khẽ: Ngươi đừng nhìn ta chỉ là phụ trách luyện hóa ngụy trang, mặc dù luyện hóa ra sóng nước cũng không khó, chẳng qua đây chỉ là thuật che mắt, cũng không có cách nào để ngươi chiến linh phóng xuất ra bổ sung thuộc tính thủy chiến linh kỹ. Trọng Vân lắc đầu, cao giọng nói: Như thế làm khó dễ ngươi, chẳng qua là hải giao long không có nước hệ, cái này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: Này có cái gì khó, ta tới ngưng tụ ra một đóa thuộc tính thủy huyễn diệt chi liên đường đại ca ăn không là được rồi. Đang lúc Phong Diệp Tu cùng Triều Ca đám người thúc thủ vô sách thời khắc, một bên kinh cực nữ hoàng lại là đứng ra. Hiện nay kinh cực nữ hoàng có thể dung hợp lực lượng tứ nguyên tố ngưng tụ ra huyễn diệt chi liên, tự nhiên thì có thể làm được ngưng tụ ra đơn nguyên tố hệ thủy huyễn diệt chi liên, đây đối với nàng mà nói ngược lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Đúng a? Ta sao đem cái này gốc dạ đem quên đi? Phong Diệp Tu đông nhiên vỗ tay, hương phấn nói. Chỉ thấy kinh cực nữ hoàng phía sau cựu miệng trận đồ tách ra chạm hào quang màu xanh lam, trong đó cựu nguyên câu ngọc bên trong thủy câu ngọc chính đang điên cuồng vận chuyển. Chẳng qua trong chốc lát, một đóa ẩn chứa nồng đậm thủy nguyên tố khí tức màu xanh thẳm huyễn diệt chi liên tại kinh cực nữ hoàng trong tay nở rộ. Chương 2289, chiếm hết tiện nghi. Chương 2289, chiếm hết tiện nghi. Chỉ thấy kinh cực nữ hoàng nhẹ nhàng đẩy, đóa này màu xanh thẳm huyễn diệt chi liên liền chậm rãi trôi nổi đến Tiểu Bạch Lâu trước người. Tinh Thánh Long Vương cũng không phải lần đầu tiên thôn vệ Huyễn Diệt Chi Liên, cho nên cũng là không chút do dự đem nó nuốt vào trong miệng. Rào rào. Trong chốc lát, vàng bạc vào biển thủy nguyên tố liền điên cuồng vận chuyển, nguyên bản cũng không sóng nước vờn quanh Tinh Thánh Long Vương thì sản sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dư thừa màu trắng hơi nước hỗn hợp có xanh thẳm bọt nước khuấy động mà ra. Cái này cùng ta trong ấn tượng ca ca chiến linh không kém bao nhiêu, như thế nhìn tới hẳn là không có vấn đề. Triều Ca vây quanh Tiểu Bạch Lâu dạo qua một vòng, nghiêm túc gật đầu nói: Đã ngươi đều nói không sao hết, vậy ta thì rất yên tâm. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói: Phong công tử chiến linh thực sự là thần thông quảng đại, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Triều Ca vẻ mặt sùng bái nhìn qua kinh cực nữ hoàng, nói khẽ: Triều Ca cô nương quả khen, ta bản lĩnh kia cũng là bái chủ thượng ban tạo. Tiểu yêu có hơi không người, ôn nhu nói: Tốt tốt, tất cả mọi người là người một nhà, hai người các ngươi cũng đừng qua lại khách khí. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, lập tức tiếp tục nói: Trọng Vân, này còn có ngoài ra hai con chiến linh chưa từng huyễn hóa ngụy trang, ngươi thì một cũng tiến hành ngụy trang đi. Tuân mệnh. Giải quyết hình thể lớn nhất Tiểu Bạch Lâu sau đó, ngoài ra hai con hình người chiến linh huyễn hóa ngụy trang đối với Trọng Vân mà nói thì đơn giản nhiều. Trọng Vân nương tựa theo trong đầu một đoạn ký ức đem tiểu yêu huyễn hóa thành một con có chút tịnh lệ hải tộc chiến linh, so với quá khứ bên ngoài thần có thêm vì một ít tinh mịn nhạt vảy màu xanh lam, hán hoa lệ chín miệng váy hoa cũng thay đổi thành bích hải váy lụa. Không chỉ như vậy, kinh cực nữ hoàng mang tính tiêu chí dây leo kinh cực thì huyễn hóa thành xanh đậm xúc tu, phía sau cửu miệng trận đồ thì huyễn hóa thành rậm rạp thâm hải trận đồ, như thế liền có thể hoàn mỹ đem nó tiến hành ngụy trang. Thí Thiên Ma Viên cuối cùng tiến hành huyễn hóa, bởi vì cũng không có tham chiếu mô bản, Trọng Vân thì là nương tựa theo chính mình đối với hải viên tộc ấn tượng đối với tiểu không không tiến hành huyễn hóa. Nguyên bản toàn thân có mực màu tím ma văn thí thiên ma viên cũng biến thành màu xanh đậm ma văn, đồng thời thì bắt chước làm theo nhường tiểu không không thì bổ sung thủy nguyên tố. Thuộc tính không gian đối với bất luận cái gì thuộc tính đều có thể làm đến hoàn mỹ kiêm dung, điểm này tự nhiên cũng không thắng được thí thiên ma viên. Phong Diệp Tu cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp chiến linh huyễn hóa trong lúc đó, hắn cũng là đem đã huyễn hóa hoàn tất linh khải tiến hành phụ thể, tùy ý múa động trong tay giao long thương, nói khẽ: "Triều ca cô đường, ngươi nhìn xem có thể còn có gì cần cải tiến chỗ?" Triều ca vẻ mặt kinh ngạc lắc đầu, mỉm cười nói: "Dù sao ta là nhìn không ra sơ hở gì, bộ dáng bây giờ của ngươi quả thực cùng huynh trưởng của ta giống nhau như lúc, chỉ bất quá." "Chẳng qua cái gì?" Phong Diệp Tu nhíu mày, nhíu chặt địa truy vấn. "Chẳng qua ngươi từ trường vẫn là phải đây huynh trưởng mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm, nhất cử nhất động tựa hồ cũng lộ ra một cố bệ nghệ thiên hạ vương giả phong phạm, nhìn qua ngược lại không giống như là một vương tử, càng giống như là một quân vương." Triều ca vẻ mặt thành thật nói: "Cái này thời gian ngắn thì không có cách nào sửa đổi, ta chỉ có thể tận lực tu liễm một chút, chẳng qua Đông Hải cảnh nội cũng không có người gặp qua Tịch Ninh vương tử, cũng không có vấn đề quá lớn." Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói: "Ừ mừng." Triều ca gật đầu cười, chẳng qua ánh mắt của nàng vẫn luôn cũng dừng lại tại trên người Phong Diệp Tu, chậm chạp không có dịch chuyển khỏi. "Triều ca cô đương, ngươi vì sao lão là như thế này nhìn ta chằm chằm, làm cho ta cũng có chút ngượng ngùng." Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, nói khẽ: "Nhường Phong công tử chê cười, chỉ là nhìn thấy Phong công tử hiện tại bộ dáng, đều khiến ta tránh không được nhớ ra ta kia vong đi huynh trưởng, cho nên trong lúc nhất thời có chút thất thần." Triều ca nhẹ giải thích rõ đạo: "Hiện nay Triều ca huynh trưởng cùng song thân đều đã qua đời, hắn trên thế giới này đã không có thân nhân. Này đột nhiên nhìn thấy cùng mình huynh trưởng giống nhau như lúc người, trong lòng không khỏi sẽ nhớ tới chuyện cũ trước kia, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút ít thương cảm. Nếu là Triều ca cô nương không chê, ngươi nhận ta là nghĩa huynh làm sao?" Phong Diệp Tu trầm tư sau một lát, đề nghị: "Mặc dù Triều ca huynh trưởng cùng song thân chết đi cùng hắn cũng không liên quan quá nhiều, nhưng mà chung quy là vì trấn thủ Huyền Vũ bí cảnh mới tạo thành thảm kịch." Phong Diệp Tu trong lòng đối với Triều ca vẫn có một ít lòng thương hại, lần này lại đúng lúc biến hóa thành huynh trưởng của hắn, chẳng bằng dứt khoát liền đem hắn nhận làm nghĩa muội của mình, như thế sau này thì thuận tiện che chở. "Phong công tử lời ấy thật chứ?" Triều ca hai con ngươi nở rộ tinh quang, kích động nói: "Ngươi cảm thấy ta như là tại nói đùa với ngươi sao?" Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, hỏi ngược lại: "Từ từ phụ vương sau khi chết, ta mặc dù kế thừa vương vị đã trở thành triều tịch nữ vương, mặt ngoài nhìn qua quả thực vô cùng phong quang, thế nhưng bên cạnh tất cả đều là ỷ lại ta người, thế nhưng ta lại là không một người có thể dựa vào." Triều ca nét mặt nghiêm túc, ôn nhu nói: "Triều ca muội muội, ta tin tưởng phụ thân ngươi dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm thấy an ủi, chỉ cần ta còn sống sót thì tuyệt đối sẽ hộ ngươi chu toàn." Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói: "Đa tạ vương minh, từ nay về sau ta Triều ca tại thế gian này cũng không tính là cô đơn một người." Triều ca có hơi không người, nhẹ giọng phụ hòa nói. Hai người nói chuyện trong lúc đó, một bên Trọng Vân lại là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, chỉ thấy hắn cưỡng ép đem Phong Diệp Tu cho kéo đến một bên. "Ngươi làm gì? Chúng ta chính nói chuyện chính sự đâu." Phong Diệp Tu có phần có chút bất mãn nói: "Này còn chưa vào Đông Hải đâu, ngươi làm sao lại bắt đầu chiếm ta tiện nghi?" Trọng Vân hung hăng nói: "Ta ở đâu chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi cũng đừng nói xấu ta. Ngươi còn nói không có chiếm ta tiện nghi, ngươi bây giờ là Triều ca cô nương nghĩa mình, vậy ta sau này chẳng phải là được hô đại cứu ngươi ca?" Trọng Vân nhỏ giọng thầm thì: "Đạo ngươi không có nói, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới cái này gốc dạng." Phong Diệp Tu có chút hăng hái sờ lên cái cằm, lập tức cau mày nói: "Chẳng qua ngươi này bát tự vẫn chưa thoáng nhìn sự việc, ngươi bây giờ nói cái này có phải là quá sớm hay không một ít? Ta đây không phải phòng ngừa chu đáo mà, với lại ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng không?" Trọng Vân vẻ mặt mong đợi nhìn Phong Diệp Tu, nhẹ giọng dò hỏi: "Cái này muốn nhìn xem ngươi biểu hiện, ngươi sau này nhưng phải nghe lời, nếu để cho ta gây phiền toái gì lời nói, vậy ta chỉ sợ cũng không giúp được ngươi đi." Phong Diệp Tu nín cười lắc đầu, thở dài nói: "Ngươi lại cầm cái này uy hiếp ta, không khỏi thì quá vô sỉ." Trọng Vân thở phì phò nói: "Này còn chưa bắt đầu đâu, ngươi cái này dám cùng đại cứu ca mạnh miệng, bởi vì cái gọi là anh cả như cha, ta người ca ca này vẫn còn có chút phân lượng, ta nhìn xem hay là tầm của ngươi thì không nhiều thành mà." Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu làm bộ liền muốn xoay người sang chỗ khác, thế nhưng lại bị lòng nóng như lửa đốt Trọng Vân một cái cho kéo lại. "Này có chuyện nói rõ ràng mà, sau này thuộc hạ tuyệt đối đối với ngài nghe lời giam giáp, như vậy ngươi đã thỏa mãn?" Trọng Vân miễn cưỡng gạt ra một tia khuôn mặt tươi cười, cẩn thận dò hỏi: "Này con tạm được." Phong Diệp Tu có chút thỏa mãn gật gật đầu, chợt cười ha hả nói: "Tới." Kêu một tiếng đại cứu ca nghe một chút: "Ngươi đừng quá mức, ta có thể so sánh ngươi năm lớn lên nhiều." Trọng Vân nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho ngươi cơ hội ngươi thì không chân quý a, đã như vậy ta chỉ sợ là không giúp được ngươi." Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: "Đừng đừng đừng, ta gọi vẫn không được mà." Trọng Vân vội vàng kéo lại Phong Diệp Tu, do dự hồi lâu sau, liếc đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Đại cứu ca, còn xin giúp đỡ tiểu đệ." "Ngoan, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi này âm thanh đại cứu ca gọi không." Phong Diệp Tu vỗ vỗ Trọng Vân bả vai, cười tủm tỉm nói: "Vương Minh, hai người các ngươi tại nói nhỏ cái gì đâu?" Triều ca mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua xì xào bàn tán hai người, tò mò dò hỏi: "Không có gì." Phong Diệp Tu lập tức xoay người lại, lập tức nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, ta bên này thân phận ngược lại là giải quyết, thế nhưng Trọng Vân thân phận còn chưa giải quyết, muội muội có thể có đề nghị gì?" Chương 2290, người vật vô hại chương 2290, người vật vô hại tất nhiên Vân công tử chính là Vương huynh thân vệ, như vậy liền để hắn tiếp tục làm ngươi thiếp thân thân vệ, chúng ta Triều Tịch Vương tộc nam tử cũng vì Tịch làm dòng họ, ngươi thì gọi Tịch Vân tốt. Triều Ca lời nói xoay chuyển, cao mày nói, chỉ là bộ dáng này khẳng định phải hơi hơi biến hóa một phen, về phần cụ thể biến hóa thành dáng dấp ra sao, liền muốn Vân công tử chính mình quyết định. Triều Tịch Vương tộc trong, nữ tử cũng vì Triều làm dòng họ, mà nam tử lợi dụng Tịch làm dòng họ, điểm này truyền thừa mấy trăm năm chưa bao giờ có sửa đổi. Tịch Vân, ngược lại cũng tính toán là dễ nhớ. Trọng Vân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lập tức cười lấy dò hỏi, Triều Ca cô nương, không biết ngươi cảm thấy ta huyền hóa thành dáng dấp ra sao tốt hơn? Cái này, Triều Ca cũng là bị Trọng Vân hỏi có chút bối rối, thỉnh thoảng nhìn về phía một bên Phong Diệp Tu. Ngươi cái tên này hỏi một cái cô nương ra loại vấn đề này, thực sự là không ra thể thống gì. Phong Diệp Tu nhíu mày, nhẹ giọng quát lớn một câu, suy nghĩ sau một lát trầm giọng nói, đã ngươi không nắm được chú ý, vậy ta đến thay ngươi quyết định được chứ? Vậy được rồi, chỉ cần đừng quá xỉu là được. Trọng Vân không dám đắc tội Phong Diệp Tu, chỉ có thể bị ép gật đầu đồng ý, nếu là ngụy trang liền không thể quá mức dễ thấy, tự nhiên là không thể quá mức anh tuấn, độ tương phản càng lớn càng tốt, ta nhìn xem huyền hóa thành một tiểu mập mạp ngược lại là rất thích hợp ngươi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, a. Trọng Vân tại chỗ người đều choáng váng, hồi lâu chưa kịp phản ứng. A cái gì a? Tất cả vì đại cục làm trọng. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh. Được rồi. Trọng Vân bất đắc dĩ gật gật đầu, chẳng qua trong nháy mắt liền biến hóa thành một nhìn lên tới người vật vô hại Triều Tịch tộc tiểu bản đôn. Cái này hình tượng và Trọng Vân trước đây bộ dáng quả thực một trời một vực, nếu không phải tận mắt thấy Trọng Vân tiến hành huyễn hóa, chỉ sợ hắn liền xem như đứng ở Phong Diệp Tu trước mặt, hắn cũng không thể tin được người trước mắt chính là dĩ vãng anh tuấn Trọng Vân. Phong Diệp Tu nhìn người trước mắt, trong lòng nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi cái tên này xuống tay với mình ngược lại là rất ác độc a. Như vậy đã thỏa mãn. Trọng Vân bỉnh lên miệng nhỏ, thở phì phò nói, không sai không sai, kể từ đó là có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Phong Diệp Tu gật đầu cười, trầm giọng nói, hừ, ngươi ngược lại là hài lòng. Vừa mới ta kia âm thanh đại cứu ca coi như là kêu không lên tiếng rồi. Trọng Vân quay đầu sang chỗ khác, nhỏ giọng oán thầm đạo tiểu tử ngươi nói nhỏ cái gì đâu? Cái kia không là tại nói xấu ta chứ? Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói, làm sao có khả năng? Tiểu đệ làm sao dám nói đại ca ngài nói xấu, ta là đang khen ngài đâu. Trọng Vân cười ha hả nói, vậy là tốt rồi. Phong Diệp Tu không nhịn được cười gật đầu một cái, lập tức nhìn về phía một bên Triều Ca, nhẹ giọng dò hỏi, Triều Ca muội muội, ngươi cảm thấy thế nào? Muội muội cảm thấy Vân công tử bộ dáng này rất khả ái. Chỉ ít đây vừa mới hung hãn bộ dáng tốt hơn nhiều. Triều Ca nét mặt tươi cười như hoa, ôn nhu nói, nghe vậy vừa mới còn mặt mũi tràn đầy oán khí Trọng Vân lập tức cười đến không ngậm miệng được, béo ị gương mặt cười lên càng là hơn có vẻ ngây thơ chân thành. Triều Ca nhìn lên trước mắt rất có hỉ cảm giác Trọng Vân cũng là cười đến nhánh hoa run rẩy, thường meo ở trên mặt vẻ u sầu thì giãn ra rất nhiều. Người thỏa mãn là được, đây hết thể cũng chuẩn bị sẵn sàng, sau khi trời tối liền có thể xuất phát tiến về Đông Hải. Phong Diệp Tu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nhanh như vậy muốn xuất phát, ngài không có ý định cùng Ngọc tỷ tỷ gặp một lần sao? Triều Ca hơi nghi hoặc một chút, đạo không cần như thế, giống chống khua chiêng ngược lại sẽ khiến chú ý, huống hồ ta sẽ tại Hoa Hạ lưu lại thân ngoại hóa thân, ngược lại cũng không tính là ly biệt. Phong Diệp Tu lắc đầu, giải thích nói, thì ra là thế, hay là ca ca nghĩ chú đáo. Triều Ca cười lấy phụ hòa nói, hiện nay khoảng cách trời tối còn có một quãng thời gian, muội muội có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này tại căn cứ Hoa Đông đi dạo một vòng, ngươi không phải vẫn nghĩ đến thế giới lục địa nhìn xem nhìn sao, cũng không nên lãng phí cơ hội tốt như vậy. Phong Diệp Tu ôn nhu nói, được, muội muội cũng đang có này dự định. Triều Ca cười ha hả nói, chẳng qua Triều Tịch nhất tộc đối với thế giới lục địa mà nói cuối cùng còn vô cùng lạ lẫm, tùy tiện xuất hiện dễ dẫn tới phiền toái không cần thiết, vẫn là để Trọng Vân cùng ngươi cùng nhau đi tới, rốt cuộc hắn nam hiểu huyền hóa chi thuật, có thể giúp ngươi tiến hành ngụy trang. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật đề nghị, kia Vương Minh không cùng theo một lúc đi sao? Triều Ca hơi nghi hoặc một chút, đạo này ngưng tụ thân ngoại hóa thân còn cần một chút thời gian, chỉ sợ không thể giúp ngươi, còn là các ngươi đi trước đi. Chẳng qua trước lúc trời tối muốn đổi hướng cửa biển điểm hội hợp, đừng quên trước giờ cùng Huyền Thủy đại tế tư đã hảo chiêu hô. Phong Diệp Tu kiên nhẫn giải thích nói, vậy liên phiền phức Vân công tử. Chỉ thấy Triều Ca hướng phía một bên Trọng Vân có hơi không người, nói khẽ, không phiền phức hay không, này là vinh hạnh của ta. Trọng Vân cũng là kích động không người đáp lễ, cười ha hà nói. Nói xong, hai người một trước một sau liền rời đi phòng tu luyện, đẩy cửa ra một sát na thì đồng thời hoàn thành huyễn hóa. Trọng Vân cùng Triều Ca cũng đều huyễn hóa thành nhân loại bình thường, hai người nói chuyện ở giữa liền dần dần biến mất tại Phong Diệp Tu giữa tầm mắt. Từ Trọng Vân huyễn hóa thành tiểu bản đôn sau đó, Triều Ca đối với thái độ của hắn thì thân cận một ít. Rốt cuộc ai biết từ chối một nhìn lên tới giống như gấu trúc đáng yêu, mập mạp tiểu bản đôn đâu. Thế nhưng hai người vừa mới ly khai, Phong Diệp Tu một bộ thân ngoại hóa thân liền ra hiện ở phía sau hắn, kỳ thực hắn cũng sớm đã ngưng tụ ra cái này cỗ thân ngoại hóa thân. Cái này cỗ thân ngoại hóa thân là vì thuận tiện cùng Hoa Hạ phương diện tiến hành câu thông, đồng thời cũng là vì có thể làm bạn Thẩm Như Ngọc. Phong Diệp Tu có thể tùy thời cùng thân ngoại hóa thân trao đổi thông tin, đồng thời thì có được đồng dạng tư duy hình thức, cho nên trên bản chất bọn hắn thì là cùng một người, chỉ là thực lực không có bản thể cường hãn như thế. Trọng Vân huynh, ngươi cũng không nên cô phụ huynh đệ ta một phen khổ tâm a. Phong Diệp Tu nhìn qua đi xa hai người, tự đủ. Chẳng qua Phong Diệp Tu ngược lại cũng không có thật sự nhàn rỗi, mà là thừa cơ hội này đi cùng Diệp Nguyên Soái tạm biệt, đồng thời còn cố ý bàn giao Hoa Hạ cùng Tu La Đế quốc đại trận dịch chuyển công việc. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Phong Diệp Tu thừa dịp nồng nặc bóng đêm, lặng yên không một tiếng động theo đường thủy tiến về ước định cẩn thận sẽ cùng địa điểm. Trọng Vân cùng Triều Ca đám người đã nhưng chờ đợi hồi lâu, bọn hắn đang nhìn đến Phong Diệp Tu đổi tới thời điểm cũng là lập tức tiến lên đón. Triều Ca hiển nhưng đã cùng Huyền Thủy Đại Tế Tư đánh tốt chào hỏi, chẳng qua hắn đang nhìn đến Huyền Hóa Thành Tịch Linh Phong Diệp Tu thời điểm, cũng là bị giật mình. Chẳng qua Tịch Linh xuất hiện cũng là khiến cho không ít người Triều Tịch tộc nghi nghị, cho dù là đức cao vọng trọng Triều Tịch các trưởng lao thì cũng không khỏi cảm thấy hoài nghi, Tịch Linh Vương tử đã mất tích mấy năm, vì sao đột nhiên trùng hợp như vậy đổi tại lúc này trở về? Hiện nay Triều Ca điện hạ mới là chúng ta nhất tộc nữ vương, nay Tịch Linh điện hạ đột nhiên trở về, ai cũng hội biến cố lan tràn. Nếu quả như thật là như vậy, chúng ta cái kia vì cái nào bị điện hạ vi tôn? Vì dĩ giả loạn chân, Tịch Linh Vương tử trở về một chuyện trừ ra báo cho biết Huyền Thủy Đại Tế Tư bên ngoài, Triều Ca cũng không báo cho biết trong tộc bất luận kẻ nào. Huyền Thủy Đại Tế Tư ngược lại là một ổn trọng tin cậy người, cũng không có kinh ngạc quá lâu liền lấy lại tinh thần, cao giọng nói, Tịch Linh Vương tử lịch luyện trở về, vừa vặn gặp phải lần này cùng chúng ta cùng nhau trở về chốn cũ, đây là tộc ta may mắn chuyện, đừng muốn nói bậy. Đại Tế Tư nói đúng, Tịch Linh Vương tử thế nhưng chúng ta Triều Tịch nhất tộc trăm năm khó gặp thiên tài, lần này trở về chốn cũ cũng coi là nhiều phần sức lực, cái này đích xác là chúng ta chuyện may mắn, chỉ là một tên Triều Tịch trưởng lão lo lắng, nhỏ giọng thầm thì đạo ta hiểu rồi chư vị trong lòng lo lắng, chỉ là Tịch Linh Vương tử sở dĩ bí mật đi ra ngoài lịch luyện chính là vì chủ động với vị, ta cùng Triều Ca điện hạ là biết được, cho nên chư vị không cần mẹ cảm, Tịch Linh Vương tử cũng không tranh quyền tâm ý. Huyền Thủy Đại Tế Tư kiên nhẫn giải thích nói, nguyên lai là như vậy a. Kể từ đó lời nói, chúng ta cũng yên lòng. Vài vị trong Triều Tịch tộc đức cao vọng trọng các trưởng lão sôi nổi gật đầu, trong lòng bọn họ cố kỵ thì hoàn toàn tiêu tán. Chương 2291, Triều Tịch Vương quốc chương 2291, Triều Tịch Vương quốc Vương Minh, ngươi đã đến. Triều Ca mang theo ý cười hướng phía Phong Diệp Tu bơi tới, ôn nhu nói. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, nói khẽ, tất cả tộc người cũng đã tập hợp đủ sao? Toàn bộ đều đã tập hợp đủ hoàn tất, đây là tiến về Triều Tịch Vương quốc bản đồ đáy biển. Triều Ca lấy ra một phần bản đồ Đông Hải, nói khẽ, cái này phần địa đồ chính là do Triều Tịch nhất tộc lịch sử văn hiến sửa sang lại mà đến, đồng thời Hoa Đông Nguyên Soái Diệp Minh thì giúp không ít bận đột. Nhưng nếu không có Diệp Minh cung cấp tình cảm báo, chỉ sợ chỉ dựa vào Triều Tịch nhất tộc hiện hữu thông tin còn không cách nào tìm thấy Triều Tịch Vương quốc vị trí chính xác. Phong Diệp Tu tiếp nhận địa đồ quan sát kỹ một phen, lập tức trầm giọng nói, đã như vậy, vậy chúng ta thì nắm chặt thời gian xuất phát. Nói xong, Phong Diệp Tu xuất trước hướng phía tập kết mọi người bơi đi, tất cả người Triều Tịch tộc đang nhìn đến Tịch Linh Vương tử tới gần cũng chủ động tránh ra một con đường. Mặc dù Phong Diệp Tu cũng không có tận lực tỏa ra mạnh đại khí tràng, nhưng mà trong lúc lơ đãng tán phát khí tức liền đủ để chấn nhiếp toàn trường, dù là biết được nội tình Huyền Thủy Đại Tế Tư đều không nhịn được trong lòng sợ hãi. Tịch Linh Vương tử hai năm này đến tột cùng đã trải qua cái gì, vì sao nhìn lên tới dường như biến rất nhiều, khí này chẳng thật mạnh. Đại trưởng lão nhìn qua Phong Diệp Tu bóng lưng, nhỏ giọng thầm thì đạo Triều Ca theo sát phía sau đi theo Phong Diệp Tu nhịp chân, chính thức trước giờ xuất phát, cao giọng nói, trước chuyến này hướng trốn cũ tình huống không biết, vì dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, tạm thời dỡ xuống ta nữ vương vị trí, sau này chư vị xưng hô ta là Triều Ca công chúa, nhớ lấy không muốn giọng khách gát giọng chủ. Tuân mệnh, công chúa điện hạ. Huyền Thủy Đại Tế Tư dẫn đầu cao giọng đáp lại, đúng lúc này cái khác người Triều Tịch tộc cũng sôi nổi gật đầu phụ hòa nói. Phong Diệp Tu cũng là gật đầu cười, nguyên vốn còn muốn tìm cơ hội cùng Triều Ca nói một chút chuyện này, chưa từng nghĩ đối phương đã sớm suy xét đến tầng này. Triều Tịch Vương quốc nguyên bản là có quốc vương, giả sử Triều Ca hay là vì nữ vương tự cho mình là lời nói, sợ rằng sẽ dẫn tới đối phương cảnh giác. Xuất phát, tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau đó, mênh mông quần quận người Triều Tịch tộc liền tại Triều Ca dẫn đầu xuống chạy tới Triều Tịch Vương quốc. Hiện nay Triều Tịch nhất tộc nhân khẩu đã đạt đến trăm vạn chi chúng, thế nhưng so với Triều Tịch Vương quốc nhân khẩu mà nói hay là không đáng giá nhắc tới. Căn cứ Diệp Nguyên Soái tình báo, Triều Tịch Vương quốc nhân khẩu chí ít đạt đến mấy ngàn vạn cấp, có thể nói là một văn minh trình độ không thua bất kỳ một cái nào lục địa quốc gia cường thịnh vương quốc. Chẳng qua cũng đúng thế thật cực kỳ bình thường tình huống, làm có kinh lần đầu ca di chuyển đi ra mạch này bản thì không có bao nhiêu người, lại bị quản chế tại Thiên Hải Hồ tương đối cằn cỗi tài nguyên, tự nhiên không cách nào phát triển thái đại quy mô. Mà Triều Tịch Vương quốc thì không đồng dạng, bọn hắn thế nhưng tại mênh mông vô bờ hải dương thế giới, bất luận là địa giới hay là tài nguyên đều cơ hồ không có hạn chế, phát triển cho tới bây giờ bực này quy mô cũng coi là tình huống bình thường. Dù là như thế, Triều Tịch nhất tộc trong tam đại thế lực hay là thuộc về yếu thế một phương, có thể thấy được Long Cung cùng Hải Yêu Điện thế lực đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Nương tựa theo kỹ càng bản đồ Đông Hải, Triều Ca đám người tránh đi Hải Yêu Điện cùng Long Cung phạm vi thế lực, về phần những kia không thành thể hệ hải ma thú thì không dám tùy tiện mạo phạm bực này khổng lồ di chuyển đại quân, sôi nổi đi đường vòng. Đây chính là cả tộc đại thiên di, Phong Diệp Tu đám người nhất định phải chiều theo những người khác tốc độ, cho nên tổng cộng hao tốn dòng dã 4 ngày 4 đêm mới đổi tới Triều Tịch Vương quốc địa giới. Không thể không nói Triều Tịch Vương quốc vị trí chọn cực kỳ ẩn nấp, bọn hắn vòng qua một có chút chật hẹp đáy biển hẻm núi mới rộng mở trong sáng, đập vào mi mắt chính là giống như lam bảo thạch sáng chói xinh đẹp quốc gia. Tất cả Triều Tịch Vương quốc diện tích muốn so Phong Diệp Tu tưởng tượng muốn khổng lồ hơn nhiều, một dùng cho cách ly nước biển khí mô bao phủ lớn như vậy quốc gia, cao vút trong mây xanh thảm tưởng thành lộ ra một cố khó nói lên lời xâm nghiêm khí tức. Cho dù là hiện tại hay là tại lúc đêm khuya, Triều Tịch Vương quốc trong đâu đâu cũng thấy phát sáng san hô vẫn như cũ làm cho cả vương quốc có vẻ đèn đuốc sáng trưng, tựa như ảo mộng tràng cảnh để người nghẹn họng nhìn chân chối. Trời ạ, này Triều Tịch Vương quốc thật xinh đẹp a. Trọng Vân ha to mồm, kinh ngạc nói, cuối cùng ta tính hiểu rõ phụ vương tại sao khăng khăng muốn trở về cố hương, nơi này mới là chúng ta Triều Tịch nhất tộc chân chính nhà. Triều Ca công chúa hơi cười một chút, nói khẽ, chúng ta nhiều người như vậy tùy tiện tiến về quá mức nguy hiểm, hay là do chúng ta trước xác minh tình huống lại nói. Nơi này đối với Phong Diệp Tu mà nói chung quy là chưa quen cuộc sống nơi đây, cho dù là hắn cũng muốn muôn phần cẩn thận mới được. Hay là Vương Minh suy xét chủ đáo. Triều Ca ngoan ngoãn gật gật đầu, lập tức hướng phía sau phân phó nói, đại tế tư ngươi dẫn đầu tộc nhân trước tại nghỉ ngơi tại chỗ, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không được hành động thiếu suy nghĩ. Tuân mệnh, công chúa điện hạ. Huyền Thủy đại tế tư có hơi không người, chính tiếng nói, Vương Minh, chúng ta có thể đi nha. Triều Ca sắp xếp cẩn thận tộc nhân sau đó, chủ động hướng phía Triều Tịch Vương quốc cửa chính đi đến, Phong Diệp Tu cùng Trọng Vân cũng là lập tức đi theo. Nay Triều Tịch Vương quốc tính cảnh giác còn rất cưỡng ép, hơn nửa đêm còn có nhiều như vậy thủ vệ trực đêm. Trọng Vân nhìn qua đứng ở trên tường thành rất nhiều hộ vệ, nhỏ giọng thầm thì đạo này thế giới đáy biển cũng không đầy thế giới lục địa an toàn, ngược lại muốn càng thêm nguy hiểm, bọn hắn bực này cẩn thận cũng là tình huống bình thường. Phong Diệp Tu nói khẽ. Ba người nói chuyện ở giữa, cửa chính Triều Tịch thủ vệ đã phát hiện đến gần Triều Ca đám người. Chẳng qua bởi vì Phong Diệp Tu cùng Trọng Vân mấy người cũng đều là Triều Tịch nhất tộc bộ dáng, đồng thời ba người quần áo mười phần lộng lẫy, xem xét thực sự không phải cái gì hời hợt hạng người, cho nên bọn hắn cũng không mạo phạm phát động công kích. Chư vị dừng bước, xin lấy ra lệnh bài thông hành. Chỉ thấy một tên thần tình nghiêm túc thủ vệ đội trưởng đi lên phía trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới ba người. Phiên phức thông báo một tiếng, liền nói Thiên Hải Hồ nhất mạch trở về Triều Tịch chốn cũ, Triều Ca công chúa tự mình trước tới bái phòng. Phong Diệp Tu chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói có vẻ không tiêu ngạo không tự ti. Nghe vậy, chỉ thấy trên tường thành mấy trăm tên Triều Tịch thủ vệ nhìn nhau sững sờ, bọn hắn cũng là bị mọi người thân phận cho giật mình. Triều Tịch nhất tộc phân liệt sự tình đã quá khứ mấy trăm năm thời gian, chỉ có Triều Tịch Vương thất mới biết được trong đó nội tình, chung quanh bọn họ bình thường thủ vệ lại làm sao có khả năng biết được. Chư vị xin chờ chốc lát, đối lại chúng ta thông báo Minh Thủy đại tế tư. Chủ sự thủ vệ đội trưởng thì không dám tùy tiện mở cửa thành ra, vội vã địa liền rời đi cương vị. Thế nhưng chuyến đi này chính là trọn vẹn một canh giờ chưa từng trở về, Phong Diệp Tu đám người chỉ năng lực đứng ở cửa thành phía dưới lặng lặng chờ đợi. Bọn người kia cái kia không phải cố ý đang cùng chúng ta sĩ diện a? Nay cũng một canh giờ trôi qua, sao một điểm động tĩnh đều không có? Trọng Vân rốt cục hơi không kiên nhẫn, nhỏ giọng thầm thì đạo nhắm mắt dưỡng thần. Phong Diệp Tu thì chậm rãi mở ra hai con ngươi, nói khẽ, nhìn tới lần này trở về Triều Tịch Vương quốc cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, rốt cuộc đã qua hơn 300 năm, Triều Tịch Vương quốc đoán chừng cũng đã cảnh còn người mất. Thế nhưng chúng ta cũng không thể làm chờ xem. Trọng Vân cho mày, lập tức đề nghị, thực sự không được, chúng ta dứt khoát xông vào được rồi. Không được, chúng ta chuyến này là vì trở về cố hương, cũng không phải đến đánh trận, này còn chưa vào cửa liền động thủ, thật sự là không tưởng nổi. Triều Ca chừng Trọng Vân một chút, lắc đầu nói, này làm chờ lấy cũng không phải chuyện. Phong Diệp Tu chậm rãi ngẩng đầu lên, cao giọng nói, phiền phức chư vị thúc giục một chút, Minh Thủy đại tế tư bên ấy còn không có trả lời sao? Minh Thủy đại tế tư còn đang nghỉ ngơi, có thể muốn đợi đến ngày mai mới có thời gian xử lý chuyện này. Một tên thủ vệ khác đội trưởng đứng ra, mười phần lạnh lùng nói ra. Nói xong, bất kể Phong Diệp Tu đám người làm sao hỏi, tất cả thủ vệ cũng im miệng không nói, giống như đem ba người bọn họ xem như không khí đồng dạng. Ghê tởm. Đây rõ ràng chính là tự cấp chúng ta ra bài phủ đầu. Trọng Vân song quyền nắm chặt, thở phì phò nói, Vương Minh, Triều Ca thì không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, để ngươi đi theo ta cùng nhau khó chịu. Triều Ca công chúa trầm xuống đầu đến, hơi có chút tự trách đạo muội muội, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói đâu? Này lại không phải là của ngươi sai lầm, làm sơ phụ thân ngươi sở dĩ hội cố ý ủy thác ta, đoán chừng cũng là dự liệu được sẽ phát sinh loại tình huống này. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, chợt âm thanh lạnh lùng nói, chẳng qua chút chuyện nhỏ này có thể còn khó không được ta. Ngươi muốn làm gì? Triều Ca công chúa có chút lo lắng nói, tất nhiên bọn hắn muốn cho chúng ta một hạ mã uy, vậy ta thì không khách khí với bọn họ. Nay còn chưa vào cửa liền như vậy làm khó dễ, không lộ hai tay, sau này còn không phải để người bắt nạt chết. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu liền chậm rãi đi lên phía trước, bao trùm tại tay phải lần phiến tách ra yêu đất bạch sắc quang mang, đúng lúc này đột nhiên một quyền đập vào đại trên cửa. Đây là Phong Diệp Tu tại vận dụng chân long chi lực, chỉ là cánh tay của hắn vốn là có lần phiến, cho nên theo ở bề ngoài nhìn qua không cách nào nhìn xem ra bất kỳ biến hóa nào. Ầm ầm. Trong chốc lát, trầm trọng cửa lớn tính cả tường thành sắt thép cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, từng đầu mạng nhện vết rạn dần dần khuyết tán ra tới. Chương 2292 Tận lực làm khó dễ chương 2292, tận lực làm khó dễ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ đáy biển động đất sao? Nguyên bản an ổn đứng thẳng ở trên tường thành thủ vệ cũng là bị giật mình, cả người tại cự chấn động mạnh phía dưới lung la lung lay. Được. Hình như không phải, tựa hồ là cái đó người sứ khác đang đập môn. Một tên đứng ở bên tường thành bên trên Triều Tịch thủ vệ quan sát được phía dưới tình huống, mặt mũi tràn đầy kinh hãi thanh âm rung động đạo tiểu tử ngươi đang nói cái gì mê sảng, chúng ta Triều Tịch vương quốc cửa thành thế nhưng do hải tâm bất thiết rèn mà thành, chỉ dựa vào nhân lực làm sao có khả năng dung chuyện. Phó đội trưởng cao giọng quát lớn, khả năng này là ta quá buồn ngủ, không cẩn thận nhìn lầm rồi đi. Tên đưa trẻ tuổi Triều Tịch thủ vệ gãi gãi đầu, nhỏ giọng thầm thì đạo ầm ầm. Thế nhưng vừa dứt lời, một cỗ càng thêm kịch liệt chấn động truyền đến. Lần này cường đại sóng xung kích nhường chính trên cửa tất cả hộ vệ ngã thất linh bát lạc. Lớn như vậy cửa thành đã là xuất hiện kể ra mắt trần có thể thấy vết nứt, chỉ sợ tiếp tục nện đi xuống muốn triệt để sụp đổ. Phó đội trưởng, lần này ta thật sự thấy rõ ràng, thật là cái đó người sứ khác đang đập môn. Chỉ thấy trẻ tuổi hộ vệ Triều Tịch dãy rủa lấy đứng dậy, cao giọng nói. Lần này phó đội trưởng thì lập tức bỏ tới thành trên đầu tường, nhìn qua phía dưới đang chuẩn bị vùng quyền thứ ba Phong Diệp Tu, hò hét nói, ngươi đang làm gì đó? Phong Diệp Tu chậm rãi ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, ta tại gõ cửa, chẳng qua các ngươi đại môn này dường như không nhiều gian chắc. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu làm bộ liền muốn nâng quyền lại lần nữa phá cửa, một cử động kia đem nằm sấp ở trên tường thành mấy trăm vị triều tịch thủ vệ làm cho sợ hãi. Đại ca, chuyện gì cũng từ từ. Tiểu đệ cái này đi thúc giục đại tế tư điện hạ, mời an tâm chớ vội. Các ngươi tốt nhất nhanh một chút, rốt cuộc sự kiên nhẫn của ta đã không có quá nhiều rồi. Phong Diệp Tu này mới thu hồi nằm đấm, nhàn nhạt đáp lại nói. Được rồi. Tiểu đệ lập tức đi ngay. Vừa mới còn vô cùng lạnh lùng phó đội trưởng cười rạng rỡ, lộn nhào liền hướng phía sau chạy tới. Vốn cho là bình thường có thể tùy ý nắm bóp người xứ khác, thế nhưng chưa từng nghĩ lại là đụng phải khó gặm cọng rơm cứng. Này cố ý phơi lấy bọn hắn là Minh Thủy đại tế tư ý nghĩa, là chính là để bọn hắn biết khó mà lui, tốt nhất tại không kinh động triều tịch quốc vương điều kiện tiên quyết đem nó đuổi đi. Tạch tạch tạch. Vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ thời gian, đóng chặt triều tịch vương quốc cửa chính cuối cùng chậm rãi mở ra. Chỉ thấy một tên thần tình nghiêm túc hắc bảo nam tử xuất trước đi ra, mà đi theo sau lưng hắn thì là đến hàng vạn mà tính triều tịch tộc chiến sĩ. Nếu là từ đằng xa quan sát lời nói, cái này hắc bảo nam tử cùng Huyền Thủy đại tế tư có 3 phần tương tự, thân cao tại đồng tộc trong cũng là siêu quần bạt tụy, gần như sắp đạt tới 2 mét độ cao. Người này chính là triều tịch vương quốc Minh Thủy đại tế tư, hắn quyền lực gần với triều tịch quốc vương nhân vật. Chỉ thấy hắn thân mang huyền trường bào màu đen, tay phải nắm nhìn một cái cùng người cao bằng pháp trượng màu đen, phía sau còn có như ẩn như hiện Minh Thủy thiên luân. Hắc hắc, hay là ngươi có biện pháp? Trọng Vân hướng phía Phong Diệp Tu thụ một ngón tay cái, cười tủm tỉm nói. Trước không muốn vui vẻ quá sớm, chẳng qua mười mấy giây liền mở cửa, nhìn tới chính là cái này Minh Thủy đại tế tư tại từ đó cản trở. Phong Diệp Tu lạnh lùng chằm chằm nhìn người trước mắt, nhỏ giọng nhắc nhở. Cho dù là Minh Thủy đại tế tư tốc độ lại nhanh thì tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy chạy đến, có thể thấy được hắn cũng sớm đã đuổi tới, chỉ là cố ý không muốn chủ động khai môn. Các ngươi thật to gan, dám mạnh mẽ xông tới triều tịch vương quốc, hẳn là thật coi bản tọa không dám động các ngươi không thành. Minh Thủy đại tế tư trong tay pháp trận đột nhiên chỉ điện, một cỗ cường thịnh khí tức cuốn theo mãnh liệt thủy áp buộc phát ra. Vốn nghĩ tất cả mọi người là đồng tộc, các ngươi có lẽ sẽ lấy lễ để tiếp đón, chưa từng nghĩ lại là cố ý làm khó dễ chúng ta, là cái này các ngươi triều tịch vương quốc đạo đại khách. Phong Diệp Tu lại là cười lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng, bằng vào Huyền Vũ ấn ký ban cho khống thủy chi lực, chính diện chống cự Minh Thủy đại tế tư cường thịnh uy áp. Ha ha ha, chẳng qua là một đám không có thấy qua việc đời nhà quê, lại cũng nghĩ leo lên triều tịch vương quốc, bản tọa niệm các ngươi còn tuổi nhỏ liền không cho so đo, nhanh cút về đi. Minh Thủy đại tế tư ngửa mặt lên trời cười to hồi lâu, lạnh lùng nói, đây là ngươi một người ý nghĩa, hay là triều tịch quốc vương ý nghĩa? Phong Diệp Tu cho mày, hỏi ngược lại, bất kể là ta hay là ý của bệ hạ, này có liên quan gì tới ngươi? Minh Thủy đại tế tư con mắt có hơi nheo lại, tựa hồ là có chút chột dạ bộ dáng. Phong Diệp Tu thấy đối phương không dám chính diện trả lời chắc chắn, trong lòng đã nắm chắc, cười lạnh nói, ý của ngươi là ngươi có thể đại diện toàn quyền triều tịch quốc vương đi. Vừa dứt lời, Minh Thủy đại tế tư phía sau tất cả mọi người là sắc mặt dị thường, sôi nổi bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra mắt ba người trước cùng triều tịch nhất tộc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, Minh Thủy đại tế tư chưa từng bẩm báo bệ hạ liền có thể ngăn cản, khó tránh khỏi không được người hoài nghi. Tiểu tử ngươi đừng muốn nói bậy bạn, bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, bực này việc nhỏ căn bản không cần kinh động bệ hạ. Minh Thủy đại tế tư thẹn quá thành giận nói, đây có phải hay không là việc nhỏ còn không phải thế sao, do ngươi định đoạt, ta khuyên ngươi hay là mau chóng bẩm báo triều tịch quốc vương, không cần thiết sai lầm. Phong Diệp Tu từ trường toàn bộ triển khai, bá khí mười phần ánh mắt nhường thấy qua việc đợi Minh Thủy đại tế tư cũng cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, theo bản năng mà hướng về sau rút lui hai bước. Mọi người tại nhìn thấy Minh Thủy đại tế tư cũng ép không được trước mắt người trẻ tuổi sau đó, một thời gian cũng là khiếp sợ không thôi, sôi nổi bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Ta nghe nói chúng ta triều tịch nhất tộc tại mấy trăm năm trước đã từng điểm qua ra ngoài nhất mạch, vốn cho rằng chỉ là dân gian lời đồn, hiện tại xem ra là thật có việc này. Nhìn xem người này khí độ bất phàm, đối mặt Minh Thủy đại tế tư cũng không rơi xuống hạ phòng, khẳng định là một tên vương tử. Sau lưng hắn người kia từ trường hơi yếu một ít, chẳng qua nhìn xem dáng vẻ ít nhất là một tên công chúa. Chưa từng nghĩ chúng ta triều tịch nhất tộc phân đi ra nhất mạch thực lực vậy mà như thế cường hãn, cho dù là cùng chúng ta công chúa và vương tử đây thì không hề yếu a. Minh Thủy đại tế tư trăm phương ngàn kế ngăn cản bọn hắn trở về, hẳn là sợ bọn họ sẽ đoạt chúng ta vương thất danh tiếng đi. Chẳng qua bực này đại sự giấu giếm không báo, thật sự là có chút không thể nào nói nổi, sẽ không liên lụy đến chúng ta đi. Minh Thủy đại tế tư cũng là nghe chắp sau lưng mọi người nghị luận, trong lúc nhất thời sắc mặt thì là có chút khó coi. Hiện tại xem ra sự việc đã không có đường sống mẹ toàn, hắn chỉ có thể bằng vào thủ đoạn cứng rắn đem nó khu trục, nếu không nhường bệ hạ biết được tất nhiên sẽ phức tạp. Bản tọa đã cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi không chân quý lời nói, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Minh Thủy đại tế tư không do dự nữa, chỉ thấy một tòa huyền màu đen hoán linh pháp trận tại trên đỉnh đầu ngưng tụ mà thành. Minh Thủy đại tế tư chính là một tên chiến linh hoàng cấp bậc cường giả, hắn thực lực cảnh giới so với Huyền Thủy đại tế tư mà nói muốn cao hơn một mạng lớn. Hừ, động thủ phải không? Chính hợp ý ta. Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hai tòa hình thái khác nhau hoán linh pháp trận đồng thời ngưng tụ mà ra, Tinh Thánh Long Vương cùng Thí Thiên Ma Viên gần như đồng thời bị triệu hoán đi ra. Tiểu tử này lại có song chiến linh, kia liền càng không thể để cho người nhập thành. Minh Thủy đại tế tư nhíu mày, trong lòng thầm nhủ đạo chương 2293, Thâm Hải Ma Kình Vương chương 2293, Thâm Hải Ma Kình Vương Vương Minh. Triều Ca công chúa nhìn thấy hai bên dương cùng bạc kiếm, lúc này thì chuẩn bị ngưng tụ chiến linh lên chiến. Không cần lo lắng, đây đều là tiểu trận diện, sẽ không có chuyện gì. Trọng Vân lại là ngăn cản Triều Ca công chúa, cười ha hả nói, có thể là cái này Minh Thủy đại tế tư thực lực hình như không tầm thường, nếu là không có nhìn lầm, hẳn là cảnh giới chiến linh hoàng cửu cấp ngũ giai a. Triều Ca có chút do dự nói, Không sao, ngươi Vương huynh thực lực vượt xa tưởng tượng của ngươi, nếu thực sự không được, không phải còn có ta nha, ở đâu cần muốn công chúa điện hạ ra tay. Trọng Vân lắc đầu, chủ động đem Triều Ca công chúa mang rời khỏi vòng chiến đấu. Hai người nói chuyện ở giữa, Phong Diệp Tu cùng Minh Thủy đại tế tư đều đã riêng phần mình triệu hoán ra riêng phần mình chiến linh, hai cỗ ngập trời khí tức đang điên cuồng va chạm. Minh Thủy đại tế tư chiến linh chính là một con huyền màu đen ma kình, hình thể giống như một tòa cự hình như núi cao khổng lồ, trên đỉnh đầu còn có một đôi sắc bén độc giác. Phong Diệp Tu cũng là trước tiên quét nhìn trước mắt cái này chiến linh toàn bộ thông tin, chiến linh tên, Thâm Hải Ma Kình Vương thuộc tính chiến linh, thủy, ám chiến linh phẩm giai, cứu cực thể chiến linh và cấp, cựu cấp ngũ giai chiến linh phẩm chất, cấp quân vương chiến linh, kỹ năng lực, triều tịch ý chí, Thâm Hải Đâm, cuồng nộ cự đảo, sóng to thôn phệ. Thâm Hải Ma Kình Vương là chiến linh cứu cực thể, hắn đặc điểm lớn nhất chính là hình thể vô cùng to lớn, cũng không có bất kỳ thẻ bài ma linh võ trang tình huống dưới liền đã tiếp cận 500m trình độ. Cho nên nói hải tộc chiến linh cùng lục địa chiến linh còn là có rất nhiều chỗ khác nhau chỗ. Không ít trên lục địa chiến linh thường thức ở chỗ này ngược lại là trở nên không nhiều áp dụng. Không lộ như vậy hình thể, lực lượng tự nhiên thì nhỏ không được, nhìn tới ta không thể cứng đối cứng. Đang lúc Phong Diệp Tu phân tích chiến linh số liệu thời điểm, Minh Thủy đại tế tư liền nhảy lên, vững vàng đứng ở Minh Thủy Ma Kình Vương trên đỉnh đầu. Rốt cuộc là lâu dài sinh hoạt tại đáy biển triều tịch nhất tộc mà nói, dưới biển tác chiến đối với bọn hắn mà nói chẳng qua là hạ bút thành văn sự việc, chung quanh ở khắp mọi nơi thủy nguyên tố đều là bọn hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Trái lại Phong Diệp Tu mà nói, hắn mặc dù thì có khống thủy chi lực, dưới biển tác chiến cũng sẽ không thái quá tại rụt rè. Nhưng mà đáy biển tắc chiến trung quy là không có đất liền thượng dễ dàng như vậy, đặc biệt nơi này chính là đáy biển hơn ngàn mét, to lớn thủy áp nhường hắn hành động trở nên hơi chậm chạp. Thâm Hải Thủy Lao. Minh Thủy đại tế tư bỗng nhiên vung động trong tay Minh Thủy pháp trượng, Phong Diệp Tu liền cảm giác được trung quanh thủy áp bỗng nhiên lên cao mấy chục lần. Kinh khủng thủy áp trói buộc phía dưới, Phong Diệp Tu thời gian ngắn lại cũng là không thể động đậy, chẳng qua hắn nhìn càng ngày càng gần Thâm Hải Ma Kình Vương, lại là không có chút nào cảm thấy e ngại. Thâm Hải Đâm. Chỉ thấy Thâm Hải Ma Kình Vương bỗng nhiên gia tốc, trên đỉnh đầu sắc bén màu đen độc giác đã nhắm chuẩn Phong Diệp Tu yếu hại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Diệp Tu đông nhiên biến mất tại nguyên chỗ, điều này cũng làm cho Thâm Hải Ma Kình Vương công đánh rơi không. Ngược lại còn tính là có chút câu chuyện thật, chẳng qua loại trình độ này còn không làm gì được ta. Phong Diệp Tu thân hình đông nhiên xuất hiện, hắn bằng vào thiên niên giới chỉ không gian chi lực trong nháy mắt trốn ra Thâm Hải Thủy Lao. Tiểu tử ngươi hẳn là sẽ chỉ chạy trốn sao? Minh Thủy đại tế tư một kích toàn lực chưa trúng đích, hung tợn chằm chằm vào xa xa Phong Diệp Tu, cắn răng nói. Hiện trong lòng hắn nghĩ là đang kinh động Triều Tịch Quốc Vương trước đó đem nó khu trục, thế nhưng hắn lại là khinh thường thực lực của đối phương. Hừ. Ta chỉ sợ xuất thủ, ngươi hội ngăn cản không nổi. Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu tay phải bắt đầu ngưng tụ ra thanh long thánh thương, chẳng qua vẫn như cũ biến hóa thành màu trắng dao long trường thương, chói hai màu trắng lôi đỉnh đang không ngừng nở rộ. Cuồng vọng chi đồ, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có gì câu chuyện thật, phóng ngựa đến đây đi. Minh Thủy đại tế tư cho mày, cao giọng nói. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu bên cạnh lưỡng bản thẻ bài ma linh bên trong vài trương thẻ bài ma linh hóa thành linh quang đồng bệnh mà ra, vì tận lực cẩn tàng thẻ bài ma linh. Thủ pháp của hắn nhanh đến mắt thường cũng khó thấy rõ. Thế nhưng này thẻ bài ma linh hóa thành lưu quang lại là không lừa được người, mọi người rõ ràng nhìn thấy kể ra có chút dễ thấy kim cương ánh sáng sáng chói. Thiên thủy thất tinh trận đồ. Chỉ thấy quay chung quanh tại tinh thánh long vương chúng quanh bảy viên thiên thủy toái tinh bỗng nhiên đồng bền mà ra, hóa thành bảy viên tản ra chạm lam sắc quang mang thiên thủy thất tinh trận đồ. Trong chốc lát, thí thiên ma viên bên ngoài thân lôi quang nở rộ, kinh khủng khu thần ba động vờn quanh song quyền, mắt trần có thể thấy gợn sóng từng tầng khuấy động ra ngoài. Nếu là ở lục địa lời nói, khu thần ba động mắt thường còn khó có thể thấy rõ. Nhưng mà tại đáy biển lại là có thể tùy tiện quan sát được, thậm chí so với tại lục địa còn muốn càng thêm bá đạo. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy thí thiên ma viên nhẹ nhàng lay động cái cổ, liên tiếp thanh thủy êm hai cốt bạo âm thanh liên tiếp vang lên, đúng lúc này liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thế nhưng lại lần nữa xuất hiện thời khắc, đã là tại Minh Thủy đại tế tư chính hậu phương, đang lúc hắn chuẩn bị xoay người sang chỗ khác lúc, đến mại không hết thủy chi huyền ảnh phân thân theo bốn phương tám hướng vây quanh. Đây chính là thí thiên ma viên chiến linh kỹ một trong, ma ảnh mê tung huyền hóa sau đó hình thái, dường như cùng bản thể không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nước này hầu tử đến cùng là cái gì tình huống? Minh Thủy đại tế tư nhìn qua bốn phương tám hướng vây lại thí thiên ma viên, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Tính ra hàng trăm thủy huyễn ảnh cùng chân thân quả thực không có gì khác nhau, bất luận là khí tức cùng bề ngoài đều là như thế. Phanh phanh phanh. Đang lúc Minh Thủy đại tế tư thất thần lúc, tất cả thủy huyễn ảnh phân thân bắt đầu đồng loạt khởi xướng tấn công mạnh. Kinh khủng khu thần ba động dẫn phát kịch liệt đáy biển chấn động, mỗi một quyền đều đủ để nhường ra dày thịt béo Thâm Hải Ma Kình Vương bên ngoài thân xuất hiện từng đạo rõ ràng vết lõm. Như cuồng phong mưa rào bình thường công kích mãnh liệt nhường Minh Thủy Ma Kình Vương từ giữa không trung không ngừng hướng xuống đất rơi xuống, hình thể quá mức khổng lồ ngược lại làm cho nó biến thành một mục tiêu to lớn đông cát. Minh Thủy đại tế tư cũng chỉ có thể dựa vào trong tay pháp trượng ngưng tụ thủy thuẫn tự vệ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thay vào đó thí thiên ma viên. Nguyên bản đi theo tại Minh Thủy đại tế tư phía sau mọi người còn chuẩn bị ra tay, thế nhưng đang nhìn đến mạnh vào Thâm Hải Ma Kình Vương cũng bị đánh không hề có lực hoàn thủ, trong lúc nhất thời thì sợ tới mức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này người sứ khác chiến linh thì quá cường đại đi. Đại tế tư điện hạ có thể so sánh hắn muốn cao một cái đại cảnh giới, lại bị áp chế được không hề có lực hoàn thủ. Minh Thủy đại tế tư lần này chân là đụng phải xương cứng, may mắn chúng ta không có cùng theo một lúc bên trên, nếu không chúng ta đoán chừng thì thảm rồi. Đừng quên người ta thế nhưng có song chiến linh đâu. Còn có một con chiến linh người ta còn dường như không động sử dụng đây. Lắng nghe hậu phương mọi người tiếng nghị luận, Minh Thủy đại tế tư sắc mặt cũng là biến đến vô cùng khó nhìn lên. Chết tiệt thủy hầu tử, sẽ không phải thật sự cho rằng bản tọa không làm gì được ngươi đi. Phệ Uyên Ma Côn, Phệ Uyên Võ Trang. Vừa dứt lời, Minh Thủy đại tế tư bên cạnh Ma Linh Bảo Điện bên trong đống nhiên đồng bền ra một tấm thẻ bài Ma Linh cấp kim cương, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang ngập vào Thâm Hải Ma Kình Vương thể nội. Phệ Uyên Võ Trang có thể trên phạm vi lớn tăng cường Thâm Hải Ma Kình Vương tiêu hóa năng lực, phàm là bị nó nuốt vào trong bụng trong tại trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành nước ngủ. Sóng to thôn phệ. Minh Thủy đại tế tư ánh mắt lạnh lùng, cao giọng nói: "Chỉ thấy Thâm Hải Ma Kình Vương bên ngoài thân ma văn lấp lóe, nương theo lấy nó dần dần mở ra máu của mình buồn miệng lớn, một cú cực kỳ cường hãn đáy biển vòng xoáy dần dần ngưng tụ mà thành. Cái này vòng xoáy phạm vi càng lúc càng lớn, Thâm Hải Ma Kình Vương miệng to như chậu máu giống như một sâu không thấy đáy hang không đáy, chỉ thấy nó không ngừng nuốt vào nước biển, phần bụng trừ ra có hơi hở ra bên ngoài cũng không bất kỳ khác thường gì. Không tốt, chúng ta rút lui trước về thành trong." Chiến sĩ Triều Tịch nhóm hiển nhiên là biết được này chiến linh kỹ uy lực kinh khủng, giả sử không cẩn thận bị cuốn vào trong đó lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Triều Tịch Vương quốc cửa lớn lại lần nữa quan bế, tất cả các chiến sĩ chỉ dám đứng ở trên đầu thành quan sát phía dưới tình hình chiến đấu. Nay từ đằng xa thiên không nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng vì Thâm Hải Ma Kình Vương vị trung tâm, một cỗ màu đen vòng xoáy đang quét sạch hết thảy xung quanh. Chương 2294, sóng to thôn phệ chương 2294, sóng to thôn phệ rào rào. Đứng núi chịu sào chính là khoảng cách gần đây thí thiên ma biển, đặc biệt tại Thâm Hải Ma Kình Vương vực sâu miệng lớn phụ cận huyền ảnh phân thân trong nháy mắt bị hút vào trong miệng. Phàm là bị hút vào trong miệng huyền ảnh phân thân, thí thiên ma viên cũng có thể cảm giác được bọn chúng sinh mệnh lực đang nhanh chóng biến mất, hắn cũng chỉ có thể liều mạng rời xa Thâm Hải Ma Kình Vương. Phong Diệp Tu khoảng cách Thâm Hải Ma Kình Vương khá xa, bằng vào trong tay thanh long thánh thương chèn đáy biển, trong thời gian ngắn còn không đến mức bị thôn vệ. Thí thiên áo nghĩa. Thí thiên ma viên trong lòng mặc niệm một câu, chung quanh chưa bị cuốn vào trong nước xoáy huyền ảnh phân thân trong nháy mắt hướng phía bản thể hội tụ. Mỗi một bộ huyền ảnh phân thân trở về bản thể, thí thiên ma viên lực lượng cùng trọng lượng liền tăng thêm một phần, chỉ thấy hắn bên ngoài thân màu xanh thẳm ma văn càng phát ra lóa mắt, phía sau như ẩn như hiện nguyên linh càng phát ra lóa mắt. Chẳng qua thí thiên áo nghĩa mở ra sau đó, bản thể thực lực dù cho là cường thịnh mấy chục lần, thế nhưng thì hấp dẫn Minh Thủy đại tế tư toàn bộ chú ý cuối cùng hiện bản thể, là cái này người này tối hậu tử tự kỳ. Chỉ thấy vừa mới còn chẳng có mục tiêu Thâm Hải Ma Kình Vương hướng phía thí thiên ma viên mới tới, cùng nhau di động còn có kia kinh khủng sóng to vòng xoáy. To lớn hấp lực nhường thí thiên ma viên giống như ở vào mất trọng lượng trạng thái, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phát lực, chỉ có một thân man lực lại không cách nào bình thường phát huy. Hắn chỉ có thể là gắt gao bắt lấy phụ cận lớn nhất một tảng đá lớn, như thế mới có thể miễn cưỡng không bị cuốn vào thôn vệ trong nước xoáy. Chẳng qua này chỉ là kế hoa minh, nương theo lấy Thâm Hải Ma Kình Vương dần dần tới gần, đá tảng đã bắt đầu sụp đổ, chỉ sợ chỉ cần một cái đôi kích liền có thể triệt để đem nó đánh nát. Phong Diệp Tu thấy thế không chỉ không có bối rối, ngược lại là khỏe miệng hơi dương lên, vì tâm hữu linh tê chi pháp cùng thí thiên ma viên giao lưu, không sao, để nó thôn vệ, dám nuốt ngươi chiến linh còn chưa ra đời đâu. Thí thiên ma viên đạt được tụ ý sau đó, lúc này liền không còn chống cự, hai chân đột nhiên đạp một cái liền giống như mũi tên rời cung nổ bắn ra đi, mục tiêu chính là Thâm Hải Ma Kình Vương miệng to như chậu máu. Gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi phải không? Lại chủ động nhảy vào Thâm Hải Ma Kình Vương trong miệng, này chẳng phải là muốn chết? Ai nói không phải đâu? Ta còn chưa bao giờ thấy qua có ai năng lực theo Thâm Hải Ma Kình Vương trong miệng chạy thoát tới cửa sinh. Không ít đứng ở đầu tường quan sát chiến sĩ Triều Tịch sôi nổi lắc đầu, giống như đã dự liệu được Thí Thiên Ma Viên kết cục. Thế nhưng chính khi tất cả người cho rằng Thí Thiên Ma Viên hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, nhưng không ngờ Thí Thiên Ma Viên lợi dụng đúng cơ hội gắt gao bắt lấy Thâm Hải Ma Kình sắc bén răng. Thâm Hải Ma Kình Vương có miệng đầy sắc bén răng nhọn, giống như từng trôi sắp xếp chỉnh tề lợi kiếm bình thường, dài nhất răng nhọn độ cao cũng còn cao hơn Thí Thiên Ma Viên. Chính là hình thể chênh lệch to lớn điểm này, Thí Thiên Ma Viên mới có cơ hội bắt lấy một chút hy vọng sống, có thể mượn lực nó chậm chạp không có bị nuốt vào trong bụng. Hừ, chẳng qua là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi này đầu khỉ có thể kiên trì bao lâu. Minh Thủy đại tế tư lại là không để bụng, cười lạnh nói, sắp chết đến nơi còn không tự biết, thực sự là buồn cười. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, chợt Ma Linh Bảo Điện thứ nhất chi bên trong bay ra ba tấm thẻ bài Ma Linh, chính là kia ba tấm tổ hợp mộng ảo thẻ bài Ma Linh cấp kim cương. Cùng lúc đó, Thí Thiên Ma Viên phía sau bảy viên toái tinh ở tại lòng bàn tay hội tụ, cùng bạo mẫn diệt lôi đỉnh cùng kinh khủng tinh vẫn chi lực mắt thấy là phải triệt để bộc phát. Không tốt, mau đưa này đầu khỉ cho phun ra ngoài. Minh Thủy đại tế tư cũng là cảm nhận được cỗ này không biết lực lượng kinh khủng, cao giọng hò hét đạo mặc dù cũng không rõ ràng đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng lại bị một cỗ cực độ dự cảm bất tường quanh quẩn. Ngay vậy, Thâm Hải Ma Kình Vương trong miệng vòng xoáy từ từ nhỏ dần, không ngừng lay động to lớn đầu lâu muốn đem trong miệng Thí Thiên Ma Viên cho bãi ra. Thế nhưng Thí Thiên Ma Viên gắt gao bắt lấy trong đó một cái răng nhọn, chết sống không chịu chủ động buông tay. Cho dù là Thâm Hải Ma Kình Vương dùng sức cắn xé thì hoàn toàn không làm gì được hắn, ngược lại là bị người sở hữu bất diệt chi khu Thí Thiên Ma Viên đứt đoạn đến cái răng. Thí Uyên Võ Trang chỉ có thể cường hóa Thâm Hải Ma Kình Vương thôn vệ tiêu hóa năng lực, nếu là đem Thí Thiên Ma Viên nuốt vào trong bụng quả thực có thể đem hắn giết chết, nhưng là bây giờ lại là hoàn toàn cầm tiểu không 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 có cách nào. Ngươi này to con không là ưa thích thôn vệ mà. Ta mời ngươi ăn cái thứ tốt. Chỉ thấy Thí Thiên Ma Viên đem trong tay tản ra khủng bố lôi quang mẫn diệt thiên tinh hướng phía sâu không thấy đáy vòng xoáy ném tới, đúng lúc này liền một bước xa mượn lực vọt ra ngoài, nói, đại công cáo thành, trượt trượt. Thâm Hải Ma Kình Vương biết rõ Thí Thiên Ma Viên ném ra thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng trong thời gian ngắn lại không cách nào nhường thôn vệ vòng xoáy biến mất, còn sót lại không nhiều lực hấp dẫn đem viên kia đen như mực quỷ dị hắc cầu cho nuốt vào trong bụng. Đùng đùng, không dứt. Trong chốc lát, chói thai mẫn diệt lôi đình bao trùm thâm hải ma kình vương bên ngoài thân, vừa mới còn sinh long hoạt hổ thân thể hắn mở không bình thường và mẹo, cực hạn đau đớn để nó phát ra đình thai nhức góc rên rỉ thanh âm. Chỉ thấy hình thể còn tựa như núi cao to lớn thâm hải ma kình vương nhục thể vậy mà bắt đầu không ngừng áp xúc, phản phất có một cái bàn tay vô hình đem nó cho nghiền thành một đường kính chẳng qua 10 mét hình tròn của thịt. Thâm hải ma kình vương nguyên bản hình thể thế nhưng đạt đến vài trăm mét, lần này trực tiếp bị áp xúc không chỉ gấp 10 lần, hiển nhiên là chết đến mức không thể chết thêm. Bực này nhìn thấy mà giật mình khủng bố hình tượng để người không khỏi cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo, kinh khủng nhất là thâm hải ma kình vương ngay cả một giọt máu đều chưa từng chảy ra. T. Một chiêu liền đem thâm hải ma kình vương cho miểu sát, này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Vừa mới con kia thủy hầu tử trong tay đến tột cùng là vật gì, lại có bực này uy lực khủng bố. Này ai mà biết được a? Nhìn lên tới thể tích cũng không lớn, ta cũng nghĩ không thông vì sao có thể trong nháy mắt giết chết cường đại thâm hải ma kình vương. Đứng ở đầu tường vây xem chiến sĩ triều tịch nhóm sôi nổi hít sâu một hơi, bọn hắn vốn nghĩ muốn hay không đi viện trợ đại tế tử, nhưng mà đang nhìn đến kia một đoàn quỷ dị huyết cầu sau đó, từ đầu đến cuối không có dũng khí đạp ra khỏi cửa thành. Vân công tử nói đúng, triều ca đích thật là đánh giá thấp vương huynh thực lực, chưa từng nghĩ thời gian 2 năm, hắn càng trở nên mạnh mẽ như vậy. Lo lắng triều ca cũng là đống nhiên buông lòng xuống, mỉm cười nói, này tính là gì, chẳng qua là bình thường phát huy thôi. Trọng Vân hai tay hoàn lực, nhỏ giọng thầm thì nói, làm sơ tên kia đánh ta lúc cần phải hung nhiều. Phúc. Mặc dù Minh Thủy đại tế tư đã kịp thời kéo ra khoảng cách an toàn, thế nhưng bản mệnh chiến linh chết đi vẫn như cũng là nhường hắn tức giận, mánh nôn ra một ngụm có chút nồng đậm tâm huyết. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bản tọa đến tột cùng là tại sao thua? Minh Thủy đại tế tư nhìn qua cách đó không xa còn đang không ngừng lấp lóe lôi quang màu máu viên thịt, sắc mặt trắng bệch địa tự đủ. Hình thể to lớn vốn là thâm hải ma kình vương vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản, thế nhưng đối mặt Phong Diệp Tu lại thành nhược điểm chí mạng. Thằng nếu không phải đối phương cưỡng ép muốn đem nó thôn vệ lời nói, chỉ sợ Phong Diệp Tu nghĩ đánh bại đối phương còn cần tốn hao một ít công phu. Chậc chậc chậc, ta còn chưa tận hứng đâu, làm sao lại chết rồi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi. Phong Diệp Tu chậm rãi nâng lên trường thương trong tay, đạm mạc nói, khinh người quá đáng, bản tọa liều mạng với ngươi. Minh Thủy đại tế tư tức giận, lúc này liền chuẩn bị muốn tử chiến đến cùng. Dừng tay. Đang lúc hai bên chuẩn bị ra tay đánh nhau thời khắc, một đạo giống như trống chiều hồng trung âm thanh truyền đến. Vừa mới còn chuẩn bị động thủ, Minh Thủy đại tế tư bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, vô thức liền không người xuống đến, nét mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Chương 2295, Triều Tịch Quốc Vương chương 2295, Triều Tịch Quốc Vương tạch tạch tạch. Đóng chặt cửa thành chậm rãi mở ra, bên mông quần quận đội thân vệ Triều Tịch dẫn đầu xông ra, ngay ngắn trật tự đứng thẳng hai bên cửa thành. Chỉ thấy một tên không giận tự uy Triều Tịch tộc lão giả tại mọi người chen chúc hạ phóng ra, tay phải nắm nhìn một thanh to lớn lam kim sắc tam xoa kích, trên đỉnh đầu còn mang theo tượng trưng cho vương quyền Triều Tịch vương miện. Người này hình thể muốn so Minh Thủy đại tế tư còn muốn qua trường, chỉ là độ cao liền đạt đến 3 mét, mặc dù đã râu tóc bạc trắng, nhưng mà toàn thân to con cơ thể không có chút nào lòng dấu hiệu, chỉ là đứng tại chỗ liền có tuyệt đối lực các bách. Vậy hạ, ngài sao lại tới đây? Minh Thủy đại tế tư lúc này nửa quỳ trên mặt đất, vốn là sắc mặt tái nhợt càng trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Hắn tận lực khu trục Triều Ca đám người vốn là tự tác chủ trường, giờ phút này kinh động đến Triều Tịch quốc vương, chỉ sợ hắn cũng sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Đại tế tư, ngươi thật to gan, chuyện lớn như vậy cũng dám giấu giếm công báo, hẳn là không có đem chấm để vào mắt hay sao? Triều Tịch quốc vương ánh mắt yếu ớt, trong tay tam xoa kích hào quang đại phóng, nặng nghề như vực sâu uy áp nhường chung quanh tất cả mọi người cảm thấy sợ mất mật. Phong Diệp Tu tại cảm nhận được cỗ này hạo nhiên uy áp thời khắc, trong lòng cũng là không khỏi kinh ngạc. Cỗ uy áp này rõ ràng là nhằm vào Minh Thủy đại tế tư, thế nhưng ngay cả tản ra dư uy vẫn như cũng là để người khó mà chống cự. Phong Diệp Tu cùng Trọng Vân còn không đến mức thất thố, thế nhưng Triều Ca công chúa lại là sắc mặt trắng bệnh, cả người bắt đầu lung la lung lay lên. Thế, Phong Diệp Tu đem Triều Ca hộ tại sau lưng, bằng vào cường hãn linh áp hình thành vòng bảo hộ, như thế mới khiến cho Triều Ca công chúa không đến mức té xỉu. Chiến linh hoàng cựu cấp bát giai, nay Triều Tịch quốc vương thực lực ngược lại là đây ta tưởng tượng càng thêm cường đại. Phong Diệp Tu mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng thì tại trong thâm tâm cảm thán. Này nhóm cường giả dù là tại thế giới lục địa cũng là số một nhân vật, có thể thấy được Đông Hải Tàng Long Ngọa Hổ tuyệt đối không phải nói ngoa. Giả sử tại đáy biển tác chiến, Phong Diệp Tu chỉ sợ cũng tuyệt không phải Triều Tịch quốc vương đối thủ. Thế nhưng căn cứ Diệp Nguyên Soái tình báo, Triều Tịch vương quốc trong tam đại thế lực Đông Hải hay là yếu nhất thế một phương, bởi vậy có thể suy đoán cái khác hai thế lực lớn mạnh mẽ đến mức nào. Vâng, nặng nề như núi khủng bố uy áp phía dưới, nguyên bản quỳ một chân trên đất Minh Thủy đại tế tư đột nhiên hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, lực đạo chi trọng lại ném ra một đạo hố sâu. Bệ hạ bất giận, vi thần chỉ là nghĩ thay bệ hạ phân ưu, tuyệt đối không dám có cái khác ý nghĩ xấu. Minh Thủy đại tế tư hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, run run rẩy rẩy giải thích đạo hử. Đừng tưởng rằng chấm không biết ngươi đang suy nghĩ gì, sau này nếu là còn dám tự tác chủ trương lời nói, ngươi đầu này cũng đừng muốn. Triều Tịch quốc vương nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: đa tạ bệ hạ khai ân, vi thần sau này ổn thỏa can đảm bối địa, thể sống chết hiệu chung. Minh Thủy đại tế tư như được đại xá một không ngừng khấu đầu lạy tạ ơn, cả người cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Ngươi thì đừng cao hưng quá sớm, này tội chết có thể miễn tội sống có tha, chấm phải phạt ngươi 1 năm bổng lộc, còn muốn tước đoạt ngươi đại tế tư vị trí, ngươi có thể chịu phục. Triều Tịch quốc vương đạm mạc nói. Nghe vậy, Minh Thủy đại tế tư đồng tử đống nhiên thu hẹp, vùi sâu vào hải trong cắt song trưởng không khỏi nắm chặt, một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng xông lên đầu. Vì biến thành đại tế tư, Hàn Tịch Minh không biết bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, nhưng là bây giờ mọi thứ đều trôi theo dòng nước, chỉ là bởi vì đắc tội một hắn cho rằng dâu ria người xứ khác.
Sao?
Ngươi nhìn lên tới tựa hồ có chút không phục. Triều Tịch Quốc Vương lông mày lạnh nhăn, một cỗ càng cường thế hơn uy áp đột nhiên bộc phát ra. Bệ hạ Thánh Minh, vi thần tự nguyện bị phạt. Dù là Tịch Minh trong lòng có mọi loại không cam lòng, cũng không dám trước mặt mọi người chống lại vương mệnh, chỉ có thể là ngoan ngoãn gật đầu phụ họa. Chẳng qua trong lúc nói chuyện, Tịch Minh ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía Triều Tịch Quốc Vương bên cạnh một vị quần áo lộng lẫy nam tử trẻ tuổi, phảng phất đang khẩn cầu trợ giúp của hắn. Người này tên là Tịch Vũ, chính là Triều Tịch Vương quốc bên trong rất có quyền thế một tên vương tử, đồng thời cũng là thái tử mạnh mẽ nhất cạnh tranh một trong những người được lựa chọn. Chẳng qua Tịch Vũ cũng không phải là Triều Tịch Quốc Vương thân sinh, hắn chính là thân vương chi tử. Tịch Vũ còn có một cái niên cấp hơi dài cùng hắn một ít vương tỷ, phong hào là Triều Âm công chúa. Triều Tịch Vương quốc làm một cái khổng lồ tộc đàn, trải qua mấy trăm năm phát triển đã là một phức tạp vương tộc, không có gì ngoài Tịch Vũ vương tử cùng Triều Âm công chúa bên ngoài, vương thất trong còn có không ít vương tử cùng công chúa. Chẳng qua từ Triều Tịch Quốc Vương độc nữ bất ngờ bỏ mình sau đó, Tịch Vũ vương tử cùng Triều Âm công chúa danh vọng tại vương tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đã là như mặt trời ban trưa. Vậy hạ, Tịch Minh nói thế nào cũng là trong triều trọng thần, vì mấy cái người sứ khác liền tức đoạt hắn đại tế tư vị trí, chỗ này phạt hội sẽ không thái quá tại nặng một chút. Tịch Vũ vương tử có hơi không người, cẩn thận đề nghị. Người sứ khác, nếu là cái khác không rõ nội tình người nói một chút thì cũng thôi đi, chưa từng nghĩ ngươi là vương tử lại thì như thế không biết đại cục. Triều Tịch Quốc Vương liếc Tịch Vũ một chút, trầm giọng nói. Chỉ thấy Triều Tịch Quốc Vương ánh mắt sáng rực, dừng lại sau một lát tiếp tục nói, 300 năm nhiều trước đại ma làm loạn, nếu không phải Huyền Vũ Thánh Linh Vương xuất thủ tương trợ, chúng ta Triều Tịch nhất tộc chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Ngay lúc đó Triều Tịch Vương vì báo ân tự mình dẫn đầu một nhóm nhỏ tộc nhân tiến về Thiên Hải Hồ trấn thủ Huyền Vũ bí cảnh, đây chính là làm ra bao lớn hy sinh. Hôm nay nhất mạch kia hậu nhân trở về trốn cũ chính là tộc ta chuyện may mắn, các ngươi lại tận lực làm có dễ, chẳng phải là thẹn với liệt tổ liệt tông. Thế nhưng, Tịch Vũ Vương tử còn chuẩn bị mở miệng cãi lại, thế nhưng Triều Tịch Vương quốc lại là cưỡng ép đem nó dự định. Không có cái gì có thể đúng vậy, chấm còn chưa có chết đâu, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện. Triều Tịch Quốc Vương giận quẳng vào áo, lập tức nghiêm nghị quát lớn, ngươi như vậy là Tịch Minh bảo chữa, hẳn là hắn tự tác chủ trương sự tình cùng ngươi liên quan đến hay sao? Nghe vậy, Tịch Vũ Vương tử cũng là bị sợ đến trắng bệch cả mặt, lúc này trầm xuống đầu đến không dám nhìn thẳng Triều Tịch Quốc Vương kia ánh mắt lạnh lùng. Bệ hạ minh giám, việc này là vi thần tự tác chủ trương, cũng không phải là vương tử điện hạ thụ ý. Còn không đợi đến Tịch Vũ Vương tử mở miệng giải thích, Tịch Minh liền sốt ruột bận bịu hoàng giải thích đạo không phải là được. Chẳng qua sau này nếu là lại để cho chấm nghe được có ai dám nhắc lại người xứ khác ba chữ, đừng trách chấm để các ngươi chịu không nổi. Triều Tịch Quốc Vương gật đầu một cái, bá đạo ánh mắt quét mắt một vòng, lạnh lùng nói: "Tuân mệnh." Mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa nói. Tất cả xử lý thỏa đáng sau đó, Triều Tịch Quốc Vương liền cất bước hướng phía Phong Diệp Tu phương hướng đi tới, so với đối đãi Tịch Minh đám người nghiêm khắc, trên mặt của hắn xuất hiện hiếm thấy ý cười. "Hiền chất, chấm nhất thời quản giáo không nghiêm, để các ngươi chịu ủy khuất." Triều Tịch Quốc Vương hơi cười một chút, nói khẽ: "Phong Diệp Tu ra ngoài lễ tiết có hơi không người, trầm giọng nói: "Bệ hạ nói quá lời, ta cùng muội muội mới đến, sau này chỉ sợ còn không thể thiếu quấy rầy lão nhân ra ngài." Chương 2296, lộng lẫy chương 2296, lộng lẫy mọi người bản đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy, sau này nếu là có gì cần giúp đỡ chỗ thì cứ mở miệng, tuyệt đối không nên khách khí. Triều Tịch Quốc Vương vô vỗ Phong Diệp Tu bả bay, lập tức hiếu kỳ nói: "Đúng rồi, còn không biết muốn xưng hô ngươi như thế nào nhóm đâu?" "Vạn Bối Tịch Ninh, này là muội muội của ta Triều ca." Phong Diệp Tu đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó chính là trịnh trọng giới thiệu bên cạnh người. "Không sai không sai, hai vị không hổ là Triều Tịch Vương tộc hậu duệ, quả nhiên là khí độ bất phàm. Triều Tịch Vương quốc năng lực có hai vị gia nhập, đây là tộc ta chi đại hạnh a." Triều Tịch Quốc Vương cẩn thận chu đáo hai người hồi lâu, ánh mắt độc giác hắn một chút liền có thể nhìn ra người trước mắt cũng không phải vật trong ao. Triều ca công chúa khí chất cùng hình dạng tại Triều Tịch nhất tộc bên trong có thể coi là có một không hai, cho dù là được xưng là Triều Tịch Minh Châu Triều Âm công chúa ở trước mặt nàng thì ảm đạm phai mờ. Làm Triều Tịch Quốc Vương đang nhìn đến Triều ca công chúa thời điểm thì là có chút xuất thần, hắn giống như nhìn thấy mình đã qua đời nữ nhi, cả hai tướng mạo có ba phần tương tự. Tịch Ninh Vương tử thân mình hình dạng vốn là cực kỳ xuất chúng, bây giờ lại thêm Phong Diệp Tu cường đại vương giả khí tràng, càng làm cho Triều Tịch Quốc Vương lau mắt mà nhìn. Không chỉ như vậy, cho dù là lá thân vệ đội trưởng Trọng Vân cũng là khí độ phi phàm, cồng kềnh thân thể thì ngăn cản không nổi hắn trong hai con ngươi lưu lộ ra ngoài ngạo nghệ khí thế. "Bệ hạ quá khen." Phong Diệp Tu cùng Triều ca cười lấy lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại nói: "Tịch Ninh hiền chất, Tịch Minh là các ngươi đã thương." Triều Tịch Quốc Vương có hơi không người, nhỏ giọng dò hỏi: "Đích thật là Vạn Bối ra tay, chẳng qua thật sự là hắn khinh người quá đáng, ta mới không được đã bị bách ra tay." Phong Diệp Tu gật đầu một cái, giải thích nói: "Không sao không sao, chấm cũng không có muốn trách tội ý của ngươi là, kỳ thực ta sớm đã có sửa trị tên kia dự định." Triều Tịch Quốc Vương cười lấy lắc đầu, lập tức tiếp tục nói: "Chẳng qua Tịch Minh thực lực ta còn là rõ ràng, ba người các ngươi lại có thể liên thủ đem nó trọng thương, quả nhiên là không đơn giản a." Nghe vậy, Phong Diệp Tu cùng Triều ca công chúa nhìn nhau cười một tiếng, chẳng qua cũng không có mở miệng giải thích dự định. Hai người bọn họ đều là giữ vững nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện ý nghĩ, không cần phải tận lực hiển lộ rõ ràng thực lực. Thế nhưng Trọng Vân lại là một không chịu nổi tính tình chủ động mở miệng nói: "Vậy hạ hiểu lầm, ta cùng Triều ca công chúa cũng không ra tay." "Trọng Vân, không cần nhiều lời." Phong Diệp Tu chừng Trọng Vân một chút, nghiêm nghị quát lớn: "Nha." Trọng Vân thè lưỡi, túi đầu xuống không nói thêm gì nữa. vị tiểu huynh đệ này có ý tứ là ngươi một người liền đánh bại Tịch Minh. Triều Tịch Quốc Vương vẻ mặt cả kinh nói, bệ hạ đừng nghe hắn nói bậy, mặc dù hai người bọn họ quả thực cũng không ra tay, nhưng mà đánh bại Tịch Minh đúng là may mắn thôi, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, khiêm tốn nói, ha ha ha, chưa từng nghĩ chúng ta Triều Tịch nhất tộc lại còn năng lực ra hiển chất bực này thiên tài thiếu niên, đây thật là trời phù hộ tộc ta a. Triều Tịch Quốc Vương ngửa mặt lên trời cười to hồi lâu, hưng phấn nói, ghê tởm. Cách đó không xa Tịch Vũ Vương tử cũng là đang chăm chú tình huống bên này, trông thấy luôn luôn nghiêm túc Triều Tịch Quốc Vương cất tiếng cười to, cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng. Một bên im lặng Triều Âm công chúa nét mặt ngược lại là bình tĩnh, chẳng qua lông mày thì hơi hơi nhăn lại, nhìn như ôn hòa ánh mắt có vẻ hơi lơ lửng không cố định, cũng không biết đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Hai vị hiền chất lặn lội đường xa nên mệt muốn chết rồi đi. Chấm hiện tại thì phái người vì ngươi nhóm thu xếp chỗ ở, chẳng qua Triều Tịch Vương cung nội cung điện phần lớn đã có chủ, hiện nay cũng chỉ có Đông Nguyên cung còn bỏ trống, không biết có thể hợp hai vị tâm ý. Triều Tịch Quốc Vương ánh mắt nóng bỏng chằm chằm vào hai người, nhẹ giọng dò hỏi. Mọi thứ đều nghe bệ hạ sắp đặt, chẳng qua vãn bối tộc nhân còn ở hậu phương chờ, không biết có thể. Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, nói khẽ. Đó là tự nhiên, tất nhiên đều là Triều Tịch nhất mạch, tự nhiên là nên thỏa đáng thu xếp, chỉ là không biết tổng cộng có bao nhiêu tộc nhân. Triều Tịch Quốc Vương kiên nhẫn dò hỏi. Có chừng hơn 100 vạn tộc người cần thu xếp. Phong Diệp Tu chính tiếng nói. Không sao hết, Triều Tịch Vương quốc mặc dù không phải một phương đế quốc, nhưng cũng được cho là đất rộng của nhiều, tiếp nhận chỉ là 100 vạn tộc người vẫn là không thành vấn đề. Chấm, cái này phái người trước đi tiếp ứng. Triều Tịch Quốc Vương gật đầu một cái, trầm giọng nói. Nói xong, Triều Tịch Quốc Vương liền hướng phía sau lưng mọi người đi đến, lúc này liền phái thủ hạ đại thần đi tiếp ứng hậu phương 100 vạn người Triều Tịch tộc. Tịch Vân, ngươi đi cùng tiếp ứng một chút. Phong Diệp Tu nhìn thoáng qua Trọng Vân, nói khẽ. Tốt. Trọng Vân cũng là biết được Phong Diệp Tu dụng ý, lúc này liền thì thầm đi theo vị đại thần kia nhịp chân. Trải qua chuyện mới vừa rồi, Phong Diệp Tu thì đại khái đã hiểu Triều Tịch Vương quốc trong tình huống, cho nên mới sẽ phái Trọng Vân đi phụ trợ hoàn thành, để tránh có người từ đó cản trở. Mặc dù Triều Tịch Quốc Vương là rõ lý lẽ người, nhưng mà thân ở cao vị hắn nhưng cũng không cách nào làm được chủ đáo, bằng không thì cũng sẽ không phát sinh Minh Thủy Đại Tế Tư tận lực làm khó dễ sự tình. Đây cũng chính là Phong Diệp Tu thực lực đủ cường đại, nếu không nếu là ở Triều Tịch Quốc Vương đổi tới trước đó, Minh Thủy Đại Tế Tư cũng đã được tay, chỉ sợ bọn họ ngay cả gặp mặt Triều Tịch Quốc Vương cơ hội cũng sẽ không có. Hiện chất, ngươi mới tới Triều Tịch Vương quốc, trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng tìm không thấy Đông Nguyên cùng, hay là do chấm đến mang bọn ngươi tiến về đi. Đang khi nói chuyện, Triều Tịch Quốc Vương liền dẫn theo Phong Diệp Tu cùng Triều Ca đám người bước vào trong cửa thành. Còn lại mọi người cũng là theo sát phía sau. Do ở hiện tại là lúc đêm khuya, cho nên Triều Tịch Vương quốc trên đường phố cũng không quá nhiều người đi đường, ngược lại cũng không có dẫn tới quá lớn rối loạn. Vừa bước vào trong đó, Phong Diệp Tu cũng là bị trước mắt như mộng ảo mỹ cảnh hấp dẫn. Không giống với thế giới lục địa quốc gia đường đi, nơi này đường đi thiếu một phần hiện đại hóa khí tức, ngược lại là nhiều hơn một phần mỹ luân mỹ hoán mộng ảo khí tức. Trung quanh đâu đâu cũng thấy tỏa ra các sắc quang mang kỳ dị thực vật cùng ngọc trai, lối kiến trúc chủ yếu vì xanh biển làm chủ, trong không khí lộ ra một cỗ nhàn nhạt tanh nồng bị. Đây là chấm xe riêng, hiền chất xin mời đi theo ta. Triều Tịch Quốc Vương xuất trước đạp lên một cỗ hoa lệ xe ngựa, chẳng qua không giống với xe ngựa bình thường, khu động xe ngựa cũng không phải là ngựa bình thường tộc ma thú, mà là 8 con uy phong lẫm lẫm đế vương hải mã. Vậy liên tiền phước bệ hạ. Phong Diệp Tu cùng Triều Ca công chúa cũng là thuận thế bước lên xe ngựa hoa lệ, lập tức liền lấy cực kỳ khuyết đại tốc độ hướng phía Triều Tịch Vương cung tiến đến. Tịch Vũ Vương tử cùng Triều Âm công chúa bước lên một cái khác chiếc xe riêng, thế nhưng hắn quy cách lại là cùng Triều Tịch Quốc Vương xe riêng khác rất xa. Bọn hắn là vương tử cùng công chúa, hắn chỗ ở tự nhiên cũng là trong Triều Tịch Vương cung, cho nên cũng là chăm chú đi theo tại Phong Diệp Tu đám người sau lưng. Bệ hạ đến tuột cùng là có ý gì? Ngày bình thường chúng ta cũng không có cơ hội đạp vào hắn xe riêng, lại chủ động mời hai vị người sứ khác đồng hành. Tịch Vũ nổi giận đùng đùng nhìn qua tiến về lao vùn vụt xe riêng, thở phì phò nói: không nên gấp gáp, càng là loại thời khắc mấu chốt này, chúng ta thì càng phải bảo trì bình thản. Chỉ là hai cái người sứ khác còn không đủ gây sợ. Triều Âm công chúa nét mặt lạnh lùng, thản nhiên nói: chương 2297 Đông Nguyên Cung Điện chương 2297 Đông Nguyên Cung Điện. Đông Nguyên Cung chính là đã từng Triều Vũ tập cung, từ sau khi hắn chết bệ hạ liền không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân, hôm nay nhưng lại làm cho bọn họ hai người vào ở, chỉ sợ bệ hạ khác có thâm ý khác. Tịch Minh cao mày, trầm giọng nói: Triều Vũ chính là Triều Tịch Quốc Vương Tịch Cổ duy nhất độc nữ, đồng thời cũng là Triều Tịch Vương quốc tương lai người kế vị cung điện, từ Triều Vũ bất ngờ bỏ mình sau đó liền một thằng bỏ trống. Triều Tịch Quốc Vương nhường hai người vào ở Đông Nguyên Cung hiển nhiên là cố tình làm, thâm ý trong đó liền cũng là đáng mảnh cân nhắc tỉ mỉ. Một mạch Triều Tịch Thiên Hải Hồ chỗ Hoa Hạ cảnh nội, chắc hẳn cùng Hoa Hạ phương diện quan hệ không tệ, vậy hạ chậm chạp không chịu đồng ý gia nhập Hắc Chi Hoa phát động Hải Dương chi hai, có thể thấy được hắn không muốn cùng Hoa Hạ quốc đối nghịch. Bây giờ lại như thế ưu đại Thiên Hải Hồ nhất mạch, tình huống thật là không thể lạc quan. Triều Âm công chúa nhíu mày nhíu chặt, nói khẽ: "Ghê tởm, chúng ta thật không dễ dàng giải quyết hết Triều Vũ cái nha đầu kia, hiện tại lại đụng tới hai cái người sứ khác, phải làm sao mới ở đây?" Tịch Vũ Vương tử song quyền nắm chặt, cắn răng nói. Triều Âm công chúa ánh mắt lạnh lùng trừng Tịch Vũ một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Triều Vũ cái chết thế nhưng bất ngờ, ngươi đang tùy tiện nói bậy bạ gì đó?" Nghe vậy, Tịch Vũ Vương tử mới ý thức được chính mình dưới tình thế cấp bách nói lỡ, cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện bốn phía cũng không ngoại nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Bất kể thân ở chỗ nào cũng đừng quên thận trọng từ lời nói đến việc làm, đặc biệt hiện dưới loại tình huống này, có một số việc ngươi tốt nhất vĩnh viễn vô dụng tại trong bụng. Triều Âm công chúa nghiêm nghị quát lớn: "Vương tỷ giáo hơn đúng, sau này đệ đệ nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chỉ là hai người này nhìn lên tới tựa hồ cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn, đặc biệt cái đó Tịch Ninh Vương tử càng là hơn sâu không lường được, ngươi có thể có cái gì cách đối phó? Tịch Vũ nhẹ giọng dò hỏi. Tịch Minh, ngươi quả nhiên là bị cái đó Tịch Ninh Vương tử đánh bại. Chiều Âm ánh mắt yếu ớt dò hỏi. Đúng là như thế, cái đó Tịch Ninh Vương tử thủ đoạn rất nhiều lại cực kỳ cổ quái, hơn nữa còn là song chiến linh thiên tài. Tịch Minh bất đắc dĩ gật gật đầu, lời nói xoay chuyển tiếp tục nói, bất quá ta cũng là nhất thời chủ quan mới bị đối phương bắt lấy sơ hở, lần tiếp theo tất nhiên không sẽ bị thua. Rốt cuộc cũng là song chiến linh thiên tài, nhìn tới một mạch triều tịch thiên hải hồ cũng không có chúng ta tưởng tượng yếu như vậy. Chẳng qua chuyện thế gian này biến ảo vô thường, này thiên tài vẫn là cũng là thông thường, bản công chúa sẽ không để cho tên kia phách lối quá lâu. Chiều Âm công chúa khẽ bước cái cằm, khoe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười lạnh. Công chúa điện hạ mưu kế vô song, chỉ là hai cái người sứ khác tự nhiên không đủ gây sợ, chỉ là thuộc hạ hành sự bất lực, hiện nay lại bị cách đi đại tế tư chức vị, sau này chỉ sợ không cách nào tiếp tục là điện hạ đem sức lực phục vụ. Tịch Minh có hơi không người, nét mặt thất lạc đạo bệ hạ chỉ là hủy bỏ ngươi đại tế tư chức vị, cũng không có đem ngươi đổi ra triều tịch vương cung, sau này ngươi thì làm vì bản cung thân vệ trưởng, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, làm sao đến mức như thế thất lạc. Chiều Âm công chúa liếc Tịch Minh một chút, âm thanh lạnh lùng nói, điện hạ nói cực phải, chỉ là lần này nhiễu loạn kế hoạch của ngài, thuộc hạ thật sự là có chút băn khoăn. Tịch Minh cau mày, nhỏ giọng thầm thì đạo ngươi không cần tự trách. Lần này đích thật là bản cung phán đoán sai lầm, chẳng qua chỉ muốn tốt cho ngươi tốt vì bản cung làm việc, đừng nói là chỉ là đại tế tư vị trí, cho dù là biến thành đại quốc sư cũng không phải là không thể được sự việc. Chiều Âm công chúa thản nhiên nói, đa tạ điện hạ ân điện, sau này tất nhiên sẽ không cô phụ ngài vung trồng. Tịch Minh mắt lộ ra tinh quang, vội vàng nói tạ. Triều Tịch quốc vương xe riêng tốc độ cực nhanh, chẳng qua nửa canh giờ liền đi đến Triều Tịch vương cung cửa chính. Nơi này là Triều Tịch vương quốc trong chính quyền tâm, hắn phồn hoa trình độ để người cảm thấy hoa mắt. Trong vương cung đâu đâu cũng thấy Dạ Minh Châu, nếu là cầm tới thế giới lục địa đều là có giá trị không nhỏ bảo vật, thế nhưng ở chỗ này lại là qua quýt bình bình vật. Nơi này chính là Triều Tịch vương cung, nơi này sau này chính là các ngươi nhà, bất kỳ cái gì chỗ các ngươi đều có thể tùy ý đi lại, tuyệt đối không nên giữ lễ tiết. Triều Tịch quốc vương cười lấy giới thiệu nói, vậy văn bối thì không khách khí, chỉ là không biết bệ hạ nói tới Đông Nguyên cung vị trí chỗ nào. Phong Diệp Tu có hơi không người, do hỏi, kia Đông Nguyên cung chính là ta vong nữ sinh trước chỗ ở cung điện, khoảng cách chấm tẩm cung cũng là không xa. Đang khi nói chuyện, Triều Tịch quốc vương liền hướng phía hoàng cung chỗ sâu đi đến, hắn đây là dự định tự mình đem bọn hắn mang đến Đông Nguyên cung. Bệ hạ, hiện tại đêm đã khuya, ngày mai ngài còn có tảo triều, vẫn là để ta tới đưa bọn hắn tiến về Đông Nguyên cung, vừa vặn thừa cơ hội này, ta cũng tốt cùng các đệ đệ muội muội quen thuộc một phen, rốt cuộc sau này chúng ta chính là người một nhà. Chỉ thấy Triều Âm công chúa chậm rãi mà đến, mỗi tiếng nói cử động hiện lộ rõ đại gia phong phạm, giống như chân đem hai người coi là người nhà của mình. Hay là ngươi hiểu chuyện, không như Tịch Vũ tên kia giống nhau vô lễ. Lại ngươi có phần này tâm lời nói, vậy thì do ngươi đại lao. Triều Tịch quốc vương có chút vui mừng gật gật đầu, nói khẽ. Triều Tịch quốc vương xoay người lại, cười ha hả nói, hai vị hiền chất, kia chấm thì đi trước một bước, các ngươi sắp xếp cẩn thận sau đó thì sớm đi nghỉ ngơi. Mấy ngày nay trước quen thuộc một phen, sau 7 ngày chấm sẽ đích thân cho các ngươi bày xuống tiếp phong yến. Vậy làm phiền bệ hạ. Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, nhẹ giọng đáp lại nói, cùng tiến bệ hạ. Triều Âm công chúa cùng Tịch Vũ vương tử đám người cùng nhau không người, đưa mắt nhìn Triều Tịch quốc vương rời đi. Hai vị xin mời đi theo ta. Chỉ thấy Triều Âm công chúa hướng phía Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chợt liền dẫn theo mọi người hướng phía Đông Nguyên cung chậm rãi tới gần. Phong Diệp Tu mặt không thay đổi đi theo tại Triều Âm công chúa bên cạnh thần, hắn là Tu La đại đế có thể nói là duyệt vô số người, kinh nghiệm cùng trực giác nói cho hắn biết Triều Âm công chúa cũng không phải ở bề ngoài nhìn qua như thế vui tính. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, hay là trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Triều Âm, đây là nhà đệ Tịch Vũ. Triều Âm mười phần lễ phép giới thiệu nói, Tịch Ninh, đây là muội muội ta Triều Ca. Phong Diệp Tu lời ít ý nhiều, thản nhiên nói, Ninh công tử, sau này chúng ta cũng là người một nhà, nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ, đại khái có thể đến sát vách Nam Nguyên cung tìm ta, tuyệt đối không nên cùng tỷ tỷ khách khí. Triều Âm khỏe miệng vẫn luôn mang theo một vòng ý cười, ôn nhu nói, ngươi ngược lại thật sự là không biết ngượng, chúng ta nên còn chưa quen như vậy đi. Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi cái tên này không muốn không biết tốt xấu. Một bên Tịch Vũ vương tử thấy Phong Diệp Tu căn bản không lĩnh tỉnh, lúc này liền muốn xông lên đi đập thủ. Không được vô lễ. Triều Âm công chúa một cái kéo lại Tịch Vũ, nghiêm nghị khiển trách, ta để ngươi cùng tới rồi sao? Cút nhanh lên trở về. Là. Tịch Vũ vương tử dường như hết sức e ngại tỷ tỷ này, lạnh hư một tiếng liền dẫn Tịch Minh đám người quay người rời đi. Ta cái này đệ đệ tính tình lỗ mãng, cũng trách phụ vương ngày thường thái sủng ái hắn, thực sự vô ý va chạm hai vị, xin hãy tha lỗi. Triều Âm công chúa tư thế thả thấp, không người cười nói. Phong Diệp Tu không khỏi lông mày lạnh nhăn, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Triều Âm công chúa, có thể là đối phương vẫn luôn cũng là một bộ khuôn mặt tươi cười. Hắn sở dĩ như vậy lời nói lạnh nhạt chính là muốn thử dò một phen, thế nhưng Triều Âm công chúa biểu hiện được lại là không quan tâm hơn thua, này lòng dạ thâm trầm làm cho người kiêng kỵ. Triều Âm công chúa thấy Phong Diệp Tu khó chơi, chợt có chút cười cười xấu hổ, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở một bên Triều Ca trên người, mỉm cười nói, ta nên lớn hơn ngươi mấy tuổi, gọi ta một tiếng tỷ tỷ cũng không ăn thiệt thòi a. Âm tỷ tỷ nói gì vậy, vương huynh tính cách cao ngạo, ngày bình thường không thích ngôn ngữ, nếu là có cái gì đắc tội chỗ, muội muội thay hắn hướng ngươi nhận tội. Triều Ca hơi cười một chút, ôn nhu nói, này có bản lĩnh nhân tính cách phần lớn như vậy, huống hồ tỷ tỷ cũng không có nhỏ mọn như vậy. Triều Âm lắc đầu, cười tủm tỉm nói, muội muội mới đến, sau này chỉ sợ không thể thiếu muốn quấy rầy tỷ tỷ, còn hy vọng ngươi không muốn ngại chúng ta phiền phức. Triều Ca nói khẽ. Sao lại thế? Tỷ tỷ thích náo nhiệt, ngày bình thường Triều Tịch Vương cung trong quá mức lạnh canh, bây giờ muội muội sau khi đến, này trong vương cung thì có vẻ náo nhiệt một ít. Triều Âm hơi cười một chút, ôn nhu nói. Đang khi nói chuyện, một đoàn người liền đã đi tới Đông Nguyên cung, nơi đây diện tích lớn gần với Triều Tịch Quốc Vương vị trí Hải Nguyên cung. Chỉ là nơi này luôn luôn ở vào bỏ trống trạng thái, tất cả Đông Nguyên cung trong không có một ai, chẳng qua ngày bình thường cũng có người định kỳ kiểm tra, ngược lại cũng không rơi cho dấu hiệu. Nơi này chính là Đông Nguyên cung, sau này nơi này chính là hai vị nơi ở. Triều Âm công chúa tại cửa cung điện đứng vững, cười lấy giới thiệu nói: "Đa tạ tỷ tỷ tiễn chúng ta tới trước, ngày khác ổn thỏa đến nhà bái tạ." Triều Ca có hơi không người, nói khẽ: "Này Đông Nguyên cung đã bỏ trống hồi lâu, nguyên bản người hầu cũng đã phân phát, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì người chăm sóc hai vị sinh hoạt thường ngày đời sống, sợ chậm trễ hai vị, ta vị này hai vị thị nữ ngược lại cũng tính toán là thông minh hiểu chuyện, nếu không liền từ nàng chăm sóc hai vị, muội muội ý như thế nào?" Vừa dứt lời, một thằng đi theo tại Triều Âm công chúa bên cạnh hai vị thị nữ đi lên phía trước, một mực cung kính hướng phía hai người không mình hành lễ. Mặc dù chỉ là hai vị thị nữ, nhưng mà hắn hình dạng lại là cực kỳ không tầm thường, một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó hiện lộ rõ mị hoặc, để người nhìn một chút cũng cảm thấy tâm thần phơi phới. Chương 2298, trong đông có kim. Chương 2298, trong đông có kim. Cái này chỉ sợ không ổn, nếu là tỷ tỷ tiếp thân thị nữ, lại há có thể nhường tỷ tỷ nhịn đau cắt thịt. Triều Ca nhíu mày hơi nhíu, nói khéo từ chối đạo nhìn tới muội muội hay là đem tỷ tỷ xem như ngoại nhân, vậy hạ đem chuyện này giao cho ta, giả sử hiểu rõ ta chậm trễ các ngươi, khẳng định hội trách tội với ta, ngươi thì nhẫn tâm nhìn xem tỷ tỷ bị phạt. Triều Âm nhẹ nắm nhìn Triều Ca bàn tay, trong lời nói đôi mắt đẹp rừng rừng, phản phất là chịu thiên đại tuổi thân đồng dạng. Cái này, trong lúc nhất thời, Triều Ca cũng không biết cái kia ứng đối ra sao, theo bản năng nhìn về phía một bên Phong Diệp Tu. Ta cùng muội muội tuy là vương tộc, nhưng mà ngày bình thường luôn luôn quen thuộc độc lập, không thích loại đó áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng xa hoa lãng phí đời sống, chỉ sợ là không có phúc hưởng hảo ý của ngươi. Chỉ thấy Phong Diệp Tu hứng hở vung tay lên, cưỡng ép đem Triều Âm công chúa cánh tay cho văng ra, chợt liền đem Triều Ca cho kéo đến phía sau mình. Đã như vậy lời nói, vậy ta thì không bắt buộc, Linh công tử sớm đi nghỉ ngơi. Triều Âm có chút cười cười xấu hổ, thức thời quay người rời đi, đồng hành vài vị thị nữ thì theo sát phía sau. Thế nhưng ngay tại quay người một khắc, vừa mới còn trên mặt ý cười Triều Âm công chúa sắc mặt đống nhiên trầm xuống, u ám được giống như có thể chảy ra nước. Hắn sở dĩ khăng khăng muốn đưa Phong Diệp Tu đợi người tới Đông Nguyên cung, chủ yếu là muốn thu hoạch mọi người tín nhiệm, mượn cơ hội trong Đông Nguyên cung xếp vào một ít nhãn tuyến. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Tịch Ninh Vương tử như vậy khó chơi, không chỉ nhường nàng khó xử không nói, còn thừa cơ ngôn ngữ châm chọc nàng một phen. Phong Diệp Tu nhìn qua đi xa Triều Âm đám người bóng lưng, nói khẽ: "Cái này Triều Âm công chúa không đơn giản, sau này muội muội muốn đề phòng nhiều hơn, không muốn cùng nàng đi được quá gần." Triều Ca gật đầu một cái, phụ hòa nói: "Vương Minh nói có lý, Triều Âm công chúa thái độ thật sự là quá mức gần cần một chút, ngược lại là để người cảm thấy không thoải mái. Lần này may mắn mà có Vương Minh tại đây, nếu không ta còn thực sự không tiện cự tuyệt nàng." Cái này Triều Âm công chúa dường như là kim giấu trong đông dưới gối đao, mặt ngoài hòa hòa khí khí, sau lưng lại có thể đưa người vào chỗ chết. So với Minh Đao Minh Thương mà nói, người tài giỏi như thế càng đáng sợ. Phong Diệp Tu ánh mắt yếu ớt, trầm giọng nói: "Các ngươi đang nói gì đấy? Ta thế nào cảm giác này Triều Âm công chúa người rất không tệ, không chỉ tự mình tiễn chúng ta quay về, còn chuẩn bị tiễn chúng ta xinh đẹp thị nữ." Trọng Vân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ gãi gãi chán, nhỏ giọng thầm thì đạo. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói: "Ta nhìn xem ngươi là coi trọng người ta xinh đẹp thị nữ à? Ngươi như là ưa thích lời nói, hiện tại đuổi theo còn không muộn." Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu vô thức nhìn thoáng qua Triều Ca phản ứng, chỉ thấy nàng nét mặt đột nhiên trở nên có chút mất tự nhiên. Như thế nhìn tới Triều Ca đối với Trọng Vân vẫn còn có chút quan tâm, nếu không Phong Diệp Tu ngôn ngữ cũng vô pháp dẫn tới hắn tâm tình chợt trợn. "Vương Minh, muội muội có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước." Triều Ca công chúa không mình hành lễ sau đó liền bước vào Đông Nguyên cung cửa lớn. "Triều Ca công chúa, này Đông Nguyên cung căn phòng còn rất nhiều, không biết ngươi chuẩn bị ở đâu một gian a?" Trọng Vân lập tức đuổi theo, nhẹ giọng dò hỏi: "Này có liên quan gì tới ngươi?" Triều Ca nhíu mày nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta có phải hay không địa phương nào chọc ngươi tức giận? Ngươi vì sao đột nhiên đối với ta lãnh đạm như vậy?" Trọng Vân nhỏ giọng thầm thì đạo: "Triều Âm công chúa ngược lại là thật nhiệt tình, nếu không ngươi chuyển đến người ta Nam Nguyên cung đi được, nào còn có không ít xinh đẹp thị nữ, chẳng phải là chính hợp ngươi ý?" Triều Ca công chúa cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại: "Ta không là ý tứ này, ngươi nghe ta giải thích a." Trọng Vân thấy Triều Ca thái độ có chút khác thường, lúc này muốn mở miệng giải thích. "Không có gì tốt giải thích, nam nữ hữu biệt, không có Vương Minh cho phép, không cho phép ngươi bước vào tẩm cung của ta." Trọng Vân còn chuẩn bị theo sau, thế nhưng lại bị Triều Ca công chúa tràn ngập nộ khí một câu dọa sợ, lúc này liền đứng tại chỗ không dám lúc đích. Phong Diệp Tu mang theo vui vẻ đi lên phía trước, nói khẽ: "Chậc chậc chậc. Vân Minh, nơi này hình như không quá thuận lợi a. Ngươi ít tại kia nói lời châm chọc, không phải đã nói muốn giúp ta sao? Vừa mới ngươi lại còn ở chỗ nào châm ngòi thổi gió, quả thực quá đáng." Trọng Vân Ưu buồn ánh mắt nhìn về phía Phong Diệp Tu, thở phì phò nói: "Đó là ngươi mình nói sai, trách ta đi." Phong Diệp Tu nhún vai, thản nhiên nói: "Phong Minh, ngươi nói ta có phải hay không không đùa a?" Trọng Vân dường như là quả cầu ra xì hơi, nhỏ giọng nỉ nó nói. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói: "Tình cờ tương phản, ta chưa bao giờ thấy qua Triều Ca phát cáu, này vừa bạn nói rõ hắn đối với ngươi hay là vô cùng quan tâm." Nghe vậy, Vừa mới tâm trạng còn rất hạ trọng Vân lập tức tinh thần tỉnh táo, ba chân bốn cẳng chạy đến Phong Diệp Tu trước mặt. Nói như vậy ta chẳng phải là còn có cơ hội? Trọng Vân cười ha hả nói. Đó là tự nhiên, chẳng qua ngươi sau này nói chuyện hay là chú ý một ít tốt, đừng lại trêu người ta tức giận. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, trầm giọng nói. Tốt. Sau này ta nhất định chú ý, chỉ là Triều Ca công chúa cũng không cho phép ta đi gặp hắn, phải làm sao mới ổn đây à? Trọng Vân liên tục gật đầu. Nói thì nói như thế, chẳng qua nàng cũng đã nói chỉ cần ta đồng ý là có thể, về phần ta có đồng ý hay không thì nhìn xem biểu hiện của ngươi đi. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói. Ta này đại cứu ca đều gọi, ngươi có thể nhất định phải giúp ta à? Trọng Vân không nói hai lời ôm chặt lấy Phong Diệp Tu đùi, mặc cho Phong Diệp Tu dãy rủa như thế nào cũng chết sống không chịu buông tay. Thực sự là bại vào tay ngươi. Dãy rủa không có kết quả sau đó, Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, ta này tẩm cung còn chưa thu thập sạch sẽ, tối nay chỉ sợ là muốn trong đêm thu thập. Loại chuyện nhỏ nhặt này sao có thể ô uế tay của ngài, để đó ta tới. Trọng Vân lúc này mới buông ra Phong Diệp Tu đùi, chợt hóa thành một cơn gió đen trong nháy mắt biến mất. Lúc này đi. Phong Diệp Tu có hơi ngạch thủ, tự đủ. Đang lúc Phong Diệp Tu buồn bực lúc, một hồi mạnh mẽ hát phong lại lần nữa đánh tới, chỉ thấy Trọng Vân gương mặt bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt hắn. Ngươi làm gì? Phong Diệp Tu cũng là bị giật mình, thanh âm rung động đạo còn chưa hỏi ngài muốn ở đâu đâu. Ngươi nhìn xem cái nào một gian tẩm cung cùng tâm tư ngươi ý. Trọng Vân cười ha hả dò hỏi. Ngươi xem đó mà làm là được, sẽ không cần quá lớn, đầy đủ hai người chúng ta thường ngày ở lại là được. Phong Diệp Tu thản nhiên nói. Được rồi, tiểu đệ này phải. Vừa dứt lời, Trọng Vân liền lại lần nữa hóa thành một cơn gió đen biến mất. Chẳng qua nửa canh giờ, Trọng Vân liền thu thập ra một gian rực rỡ hẳn lên tẩm cung, tất cả sàn nhà bị lau được còn như mặt gương một sạch sẽ. Thế nào? Đã thỏa mãn? Trọng Vân xoa xoa tay nhỏ, vẻ mặt khẩn trương nói. Không sai, lúc trước ta cũng không thấy ngươi làm việc như thế nhanh nhẹn qua. Phong Diệp Tu có chút thỏa mãn gật gật đầu, thản nhiên nói, ta nhìn xem ngươi còn không khốn, tiện thể đem Huyền Thủy đại tế tư mấy người cũng nhận lấy đi. Chuyện này giao cho người khác ta thì không yên lòng. A. Trọng Vân có hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đưa đám nói. Sao? Ngươi nhìn lên tới hình như không nhiều vui lòng. Huyền Thủy đại tế tư đám người thế nhưng muội thân tín, cho ngươi cơ hội ngươi thì không trân quý, đã ngươi không muốn coi như xong. Phong Diệp Tu khẽ nhíu mày, nói khẽ. Không thể nào, vừa vặn ta thì không buồn ngủ, tiểu đệ cái này đi. Trọng Vân phảng phất như là điên cuồng bình thường, mặc dù đã mệt thở hổn hển, vẫn như cũng là hóa thân thành như gió nam tử. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng tính thuận lợi và ở Triều Tịch Vương quốc, cũng không có cô phụ Triều Tịch Vương nguyện vọng. Phong Diệp Tu nói một mình một câu, lập tức tiếp tục nói, chẳng qua lúc này mới vẹn vẹn là bắt đầu, tương lai muốn tại Đông Hải đứng vững, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế. Hôm nay cùng Minh Thủy đại tế tư đánh một trận, Phong Diệp Tu mặt ngoài nhìn qua thắng được 10 phần thoải mái, kỳ thực thì là bị ép vận dụng không ít thủ đoạn cuối cùng. Tinh Thánh Long Vương Hám Vũ Thiên Tinh tất nhiên cường hãn, nhưng là do ở đặc thù quá mức rõ ràng. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới thì là độc nhất vô nhị tồn tại. Dù là tiến hành huyễn hóa sau đó thì cực kỳ dễ dẫn tới chú ý, mặc dù Triều Tịch Vương quốc cùng thế giới lục địa thông tin không trùng, nhưng mà cẩn thận một chút trung pin là không có chỗ xấu. Lần này vận dụng Phong Diệp Tu cũng không có ngưng tụ dẫn nhân chú mục to lớn tinh thể, mà là trực tiếp sử dụng cường đại lực hấp dẫn miểu sát hình thể khổng lồ Thâm Hải Ma Kình Vương. Chẳng qua loại cơ hội này ít càng thêm ít, thẳng nếu không phải Thâm Hải Ma Kình Vương hình thể vô cùng khổng lồ, lại khăng khăng sử dụng thôn vệ loại hình chiến linh kỹ lời nói, Phong Diệp Tu thì không có cơ hội đem nó một kích miểu sát. Hám Vũ Thiên Tinh cùng Bách Hoa Liễu Loạn tạm thời không thể tùy tiện vận dụng, chí ít tại trước mắt bao người không có thể động dụng. Phong Diệp Tu phảng phất đang tận lực nhắc nhở chính mình bình thường, nhỏ giọng thầm thì đạo thí Thiên Ma Viên Chiến Linh kỹ mặc dù đồng dạng cường hãn, nhưng lại không có cái khác hai con chiến linh như vậy đặc tính rõ ràng, phân thân hàng loạt chiến linh kỹ cũng không phải một nhà độc nhất nắm giữ. So với cái khác hai đại chiến linh, hiện tế vài chương thẻ bài ma linh sau đó thí Thiên Ma Viên có càng lớn trưởng thành tính, ngày sau tự nhiên cũng sẽ nắm giữ hoàn toàn mới thủ đoạn công kích. Đồng thời bằng vào luân hồi tử cảnh có thể đem đối phương kéo vào dị không gian. Chỉ cần đem đối phương chém giết tại dị không gian trong liền không có bại lộ mạo hiểm. Hiện tại xem ra muốn đem Tiểu Không Không làm chủ yếu chiến lực, đồng thời ta cũng muốn học tập một ít càng cường đại hơn nguyên võ kỹ mới được. Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu liền lấy ra Cực Quỷ Kiếm Thuật tùy ý lật qua lật lại phía dưới liền đem ánh mắt khóa chặt ở trong đó một tờ. Cực Quỷ Kiếm Thuật thức thứ 5, Băng Kiếm Thức Thiên Nộ, chính là ngươi. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, cao giọng nói. Chương 2299, Thiên Nộ Kiếm Văn. Chương 2299, Thiên Nộ Kiếm Văn. Cực Quỷ Kiếm Thuật là Mặc Long Đế Quân thân sáng tạo, tổng cộng chia làm 3 thức. Phong Diệp Tu hiện nay đã học tập 4 thức đầu, biết rõ trong đó huyền diệu phi phàm chỗ, chỉ sợ xương chi là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật thì hào không đủ, chí ít hiện nay hắn còn chưa từng nhìn thấy qua có đây càng thêm tinh diệu kiếm thuật. Chẳng qua càng là học được phía sau, nay độ khó liền càng phát cao, chỉ là lần trước học tập chiêu thứ 4 ngự kiếm thức liền để Phong Diệp Tu chịu nhiều đau khổ. Nếu là so với lĩnh ngộ nghịch loạn bắt thức lời nói, Phong Diệp Tu muốn tại Cực Quỷ Kiếm Thuật bên trên có chỗ tinh tiến không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm khó khăn. Đó cũng không phải nói Cực Quỷ Kiếm Thuật muốn so nghịch loạn bắt thức càng cao thâm hơn, cả hai hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Hán huyền diệu trình độ có thể nói bất phân cao thấp. Chỉ là nghịch loạn bắt thức chính là sơ đại thánh linh vương sáng tạo, Phong Diệp Tu gặp được khó xử còn có thể tìm phụ thân hỏi, mà lĩnh ngộ Cực Quỷ Kiếm Thuật lại là toàn bộ bằng nộ tính của mình. Phong Diệp Tu bắt đầu cẩn thận lật xem thức thứ 5 kiếm chiêu tinh yếu, nét mặt ngưng trọng nói, yêu cầu này thật đúng là không thấp, may mắn ta đã là nguyên võ giả tam hệ ngũ giai, nếu không ngay cả học tập tư cách đều không có. Này băng kiếm thức tu luyện yêu cầu thấp nhất chính là muốn đạt tới chiến đấu hệ ngũ giai cùng nguyên võ giả niệm lực hệ, chẳng qua cái này cũng vẹn vẹn là một cái nhập môn cánh cửa thôi. Băng kiếm thức cần cực mạnh lực lượng, cần muốn mở ra nguyên võ giả chiến đấu hệ ngũ giai ta có thể lý giải, có thể là vì sao thì muốn mở ra khóa gen niệm lực hệ. Phong Diệp Tu sờ lên cái cằm, tự đủ. Khóa gen chiến đấu hệ ngũ giai có thể trên phạm vi lớn tăng cường nguyên võ giả bản thân lực lượng, đây đối với chú trọng lực lượng băng kiếm thức ngược lại là không gì đáng trách. Thế nhưng hệ niệm lực lại là hoàn toàn sẽ không tăng cường nguyên võ giả lực lượng, mà là trên phạm vi lớn tăng cường tinh thần lực, thậm chí đạt tới vì niệm lực cảm chi vạn vật cùng khống chế vạn vật trình độ. Chẳng qua này dường như cùng băng kiếm thức cũng không có quá lớn quan hệ, rốt cuộc cũng không phải vì niệm ngự kiếm ngự kiếm thức. Phong Diệp Tu mang nghi vấn trong lòng tiếp tục hướng sau đọc qua, khi hắn nhìn thấy cần vì niệm lực ngưng tụ thiên nộ kiếm văn lúc, nghi ngờ trong lòng mới dần dần khởi ra. Kiếm văn chính là đông đảo phù văn bên trong một loại, càng là cường đại phù văn thì càng là cần muốn cường hãn niệm lực chèo chống, nếu không rất khó phát huy ra tương ứng thực lực. Này thiên nộ kiếm văn hiển nhiên là Mặc Long Đế Quân tự mình sáng tạo một loại đặc biệt phù văn lực lượng, kỳ chủ muốn hiệu quả chính là tăng cường rất nhiều kiếm thể trọng lượng. Chẳng qua cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu tầng lượng, này cùng ngưng tụ kiếm văn người tự thân có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nói chung, ngưng tụ kiếm văn người niệm lực càng cường đại lời nói, thiên nộ kiếm văn hiệu quả liền càng khủng bố hơn. Chẳng qua này thiên nộ kiếm văn không còn nghi ngờ gì nữa, không giống với bình thường phù văn, hắn hiệu quả không chỉ cùng niệm lực mạnh yếu liên quan đến, còn và huyết mạch trong người lực lượng liên quan đến. Duy chỉ có huyết mạch chân long người mới có thể thuận lợi ngưng tụ ra hoàn chỉnh thiên nộ kiếm văn, hiệu quả muốn so bình thường tăng cường trọng lượng phù văn muốn cường thịnh hơn nhiều. Này băng kiếm thức tu luyện cánh cửa thật đúng là cao thái quá, chẳng qua may mắn ta cũng coi là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Phong Diệp Tu đang khi nói chuyện liền ngưng tụ ra hỗn độn ma kiếm, chẳng qua hiện nay hỗn độn ma kiếm đã bị huyền hóa thành một thanh lưới rộng cự kiếm. Không giống với dĩ vãng hỗn độn ma kiếm làm cho người ta cảm thấy phiêu giật tà mị cảm giác, huyền hóa sau đó hỗn độn cự kiếm nhiều hơn một phần nặng nghề cùng bá đạo. Căn cứ cực kỳ kiếm thuật thượng kỹ càng ghi chép, Phong Diệp Tu đầu tiên là cắn nát vào nó giữa, vì một giọt chân long chi huyết tỉnh lại trong tay ma kiếm, chợt căn cứ bí pháp vì cường thịnh niệm lực ngưng tụ ra thiên nộ kiếm văn. Đây là học tập băng kiếm thức ác không thể thiếu điều kiện tiên quyết, nếu là ngay cả thiên nộ kiếm văn đều không thể ngưng tụ thành công, vậy cũng đừng nghĩ nhìn tiếp tục hướng xuống tu luyện. Chẳng qua cái này trình tự chỉ là tại mới học lúc mới cần, chỉ cần ngưng tụ ra thiên nộ kiếm văn sau này liền có thể trực tiếp sử dụng, không cần lại lần nữa ngưng tụ kiếm văn. Vâng, một giọt đỏ thắm chân huyết tích trên hỗn độn cự kiếm, mới đầu cũng không có bất kỳ dị động, thế nhưng làm Phong Diệp Tu vì bí pháp câu thông ma kiếm thời khắc, hỗn độn ma kiếm bộc phát ra cực kỳ hào quang chói sáng, tất cả kiếm thể cũng tại kịch liệt rung động. Phóng ngang tại Phong Diệp Tu hai đầu gối ở giữa hỗn độn cự kiếm bỗng nhiên lơ lửng, một cỗ cường thịnh long tộc khí tức còn như mưa rông gió bao dâng lên mà ra. Vì huyết làm mực, vì niệm làm mút. Phong Diệp Tu đóng chặt hai con ngươi, vì trình độ lớn nhất niệm lực, phối hợp bí pháp khẩu quyết đi phát họa thiên nộ kiếm văn thành hình, to lớn niệm lực tiêu hao nhường hắn trên trán dịn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Kia hỗn độn ma kiếm phía trên một giọt chân huyết bắt đầu trở nên cực kỳ nóng hổi, mơ hồ tỏa ra một sợi màu vàng kim nhạt thần mang, giống như nhỏ vào thành thủy bên trong một giọt mực nước bắt đầu bó tay nhiễm ra. Này điều khiển chân long chi huyết ngưng tụ giận thiên kiếm văn độ khó xa so với Phong Diệp Tu trong tưởng tượng muốn cao hơn nhiều, cho dù là thân làm nguyên võ giả niệm lực hệ ngũ giai hắn cũng cảm thấy cực kỳ phí sức. Chỉ thấy hỗn độn cự kiếm phía trên thiên nộ kiếm văn vì thấy hình thức ban đầu, lại là hai cái uy phong lẫm lẫm thần long đồ án kiếm văn. Song long khí tức cùng màu sắc cũng hoàn toàn tương phản, trong đó một cái chính là tỏa ra thần thánh khí tức màu trắng thánh long, mà đổi thành một cái thì là tỏa ra tà mị khí tức hắc sắc ma long. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên là vì Phong Diệp Tu thể bên trong ẩn chứa song long huyết mạch chi lực, cả hai tại phủ văn bí pháp thúc đẩy hạ riêng phần mình ngưng tụ thành hình. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, hoàn chỉnh tiên nộ kiếm văn mới hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành, vừa mới còn hào quang đại phóng hỗn độn cự kiếm thì dần dần trở nên ảm đạm xuống. Trôi nổi ở giữa không trung hỗn độn cự kiếm thì chậm rãi bay rơi xuống mặt đất, trên đó sinh động như thật tiên nộ kiếm văn lại là còn đang không ngừng bơi lội. Hô, cuối cùng là hoàn thành. Phong Diệp Tu đuốt một cái mồ hôi trên trán, không kịp nghỉ ngơi liền đứng dậy, theo bản năng lợi dụng niệm lực đi khống chế hỗn độn cự kiếm. Thế nhưng sơ bộ đếm thử lại là cuối cùng đều là thất bại, hỗn độn cự kiếm vẫn như cũng là lẳng lặng địa nằm trên mặt đất, dù là ngay cả lắc động một cái dấu hiệu cũng không xuất hiện. A, có chuyện gì vậy? Phong Diệp Tu trong mày, lập tức liền song trưởng đủ dùng, lại lần nữa gia tăng niệm lực khống chế cường độ. Vì di chuyển hỗn độn cự kiếm, Phong Diệp Tu sắc mặt cũng nghẹn đỏ lên, chẳng qua hỗn độn cự kiếm chỉ là rất nhỏ chấn động một cái. Đây thật là tà môn. Quá độ niệm lực tiêu hao nhường Phong Diệp Tu mệt mỏi thở hổn hển, nhìn về phía bên chân hỗn độn ma kiếm ánh mắt không khỏi có chút nghiêm trọng. Phong Diệp Tu là nguyên võ giả niệm lực hệ ngũ giai, hắn niệm lực mạnh tại đồng bậc trong giường như không có địch thủ, thế nhưng lại vẫn như cũ không cách nào dung chuyển cự kiếm. Ta còn cũng không tin, còn có thể nâng bất động chính mình linh minh. Niệm lực khống chế thất bại sau đó, chỉ thấy Phong Diệp Tu vén tay áo lên, đâm một chặt chẽ vững vàng trung bình tấn, huyền vũ ấn ký cùng chân long chi lực đồng thời mở ra. Lần này Phong Diệp Tu cuối cùng là miễn cưỡng giơ lên hỗn độn cự kiếm, thế nhưng hắn đã là dùng tới bú sữa mẹ khí lực thì bèn bèn giữ vững được không đến 3 giây đồng hồ. Vâng, cách mặt đất cao nửa thước hỗn độn ma kiếm rời khỏi tay, nặng nề mà đập vào vững như sắt thép ngọc thạch trên sàn nhà, bộc phát ra một hồi đình thai nhức góc tiếng va đập. Xung quanh hơn ngàn mét trong mặt đất cắt đất bị chấn lên cao mấy mét, may mà hiện trong Đông Nguyên cung dường như không có mưa ai, nếu không tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi không nhỏ rối loạn. Ta coi như là phục rồi. Phong Diệp Tu nhìn qua nằm ở trong hố sâu hỗn độn cự kiếm, bất đắc dĩ lắc đầu. Phương diện lực lượng, Phong Diệp Tu vẫn là vô cùng có tự tin, nhưng là bây giờ lại là tại chính mình am hiểu nhất, lĩnh vực ăn quả đắng, cái này lại chỉ có thể không ngừng người, cảm thấy bề bài. Hiện nay Thiên Nộ kiếm văn ngược lại là ngưng tụ ra, thế nhưng hiện nay hắn ngay cả giơ lên Hỗn Độn cự kiếm cũng tốn sức, làm sao đảm triệt để lĩnh ngộ băng kiếm thức. Tán. Phong Diệp Tu chỉ có thể tạm thời xua tán đi Thiên Nộ kiếm văn, chỉ thấy Hỗn Độn cự kiếm phía trên song long phù văn dần dần biến mất. Thiên Nộ kiếm văn biến mất sau đó, Hỗn Độn cự kiếm thì khôi phục thành ngày xưa trọng lượng, Phong Diệp Tu này mới đem nhặt lên. Theo lý thuyết không phải là dạng này, này Thiên Nộ kiếm văn hiệu quả không khỏi cũng quá mức thái quá, không phải là cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề. Phong Diệp Tu nắm nghĩa trong tay cự kiếm, nhỏ giọng thầm thì đạo phụ thân cùng mẫu thân cũng hiểu sâu biết rộng, không có cho phép bọn họ biết được trong đó vấn đề. Nói xong, Phong Diệp Tu liền bản ngồi xuống, chẳng qua một lát liền tiến nhập minh tưởng trạng thái. Đẩy ra thần thánh chi môn, Sơ Đại Thánh Linh Vương cùng Bạch Long Vương đã tại đợi chờ mình, hai người đang ngồi ở một chỗ phong cảnh nghi nhân bên hồ đỉnh hóng gió. Chương 2300, đột phá gông cùng xiển xích chương 2300, đột phá gông cùng xiển xích cơn gió, mau tới đây. Bạch Long Vương chậm rãi đứng dậy, trên mặt mang theo để người như một xuân phong nụ cười, hướng phía Phong Diệp Tu vẫy vẫy tay. Phong Diệp Tu cười lấy hướng lấy lương đình đi đến, đầu tiên là hướng phía hai người không mình hành lễ sau đó, lập tức mới chậm rãi ngồi xuống, "Mẫu thân, các ngươi thời gian này ngược lại là thoải mái, hài nhi thật là có chút ít hâm mộ. Nơi này chính là ý thức chi hải, làm sao dễ chịu cũng chỉ là hư ảo bằng nước, ý nghĩa của cuộc sống tóm lại là muốn tại trong thế giới hiện thực tìm." Sơ Đại Thánh Linh Vương chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, ngưng tiếng nói, "Phụ thân dạy phải, hài nhi thụ giáo." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, trầm giọng nói, "Sao? Trên tu hành gặp được khó khăn gì?" Sơ Đại Thánh Linh Vương lông mày ngẩng lớn, cười lấy dò hỏi, "Hắc hắc, chủ yếu là đến thăm nhị lão, này thỉnh giáo chỉ là tiện thể sự việc thôi." Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, nhỏ giọng thầm thì, "Đạo ngươi hiện tại trên người gánh nặng có thể thực không nhẹ, về phần hiếu thuận hai người chúng ta sự tình tạm thời trì hoãn, nói đi, cứu lại gặp được việc khó gì?" Sơ Đại Thánh Linh Vương truy vấn. "Hài nhi gần đây đã đặt chân triều Tịch Vương thành, có thể là vì không dẫn nhân chú mục, ta chỉ có thể ẩn tàng thân phận chân thật của mình, không ít thủ đoạn không thể tùy tiện bận dụng, ta đây không phải nghĩ nhiều một ít bản lĩnh kề bên người, cho nên muốn học tập cực quỷ kiếm thuật bên trong băng kiếm thức. Thế nhưng này cực quỷ kiếm thuật thức thứ 5 lại là để người có chút không nghĩ ra, ta hiện nay đã thuận lợi ngưng tụ ra Thiên Nộ kiếm văn, thế nhưng Hỗn Độn ma kiếm trọng lượng lại là tăng lên tới một không thể tưởng tượng tình trạng, cho dù là vận dụng Huyền Vũ ấn ký cũng không thể làm gì, ta cũng vậy thực tại không có cách nào." Phong Diệp Tu trên mặt hiện hiện một vòng bất đắc dĩ cười khổ, lời ít ý nhiều nói, "Như thế có chút hiếm lạ, mặc dù cực quỷ kiếm thuật bên trong thức thứ 5 đích thật là một không thấp cánh cửa, thế nhưng vì lực lượng của ngươi nên không đến nỗi ngay cả kiếm cũng không cầm lên được." Sơ Đại Thánh Linh Vương cũng là mặt lộ vẻ khó xử, trầm tư sau một lát, tiếp tục nói, "Như vậy đi, ngươi trước đem Hỗn Độn ma kiếm ngưng tụ ra, ta cũng đẹp mắt nhìn xem vấn đề." "Tốt." Phong Diệp Tu lập tức ngưng tụ ra Hỗn Độn ma kiếm, linh thức không gian ở dưới ma kiếm ngược lại là không có bị huyễn hóa chi lực ảnh hưởng. Chỉ thấy Phong Diệp Tu thận trọng đem Hỗn Độn ma kiếm đặt ở trước mặt ngọc đài trên, chợt mới ngưng tụ ra Thiên Nộ kiếm văn. Cạch cạch cạch. Thiên Nộ kiếm văn ngưng tụ hoàn thành một sát na, ngọc đài trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy mạng nhện vết dạng. Sơ Đại Thánh Linh Vương tại thấy cảnh này thời điểm cũng là trong lòng giật mình, hắn muốn cho rằng Phong Diệp Tu ngôn ngữ có thể có chút khoa trương, hiện tại xem ra tuyệt đối không phải nói ngoa. Nay mắt thấy ngọc đài muốn triệt để sụp đổ thời khắc, Sơ Đại Thánh Linh Vương một nắm chắc Hỗn Độn ma kiếm chúa kiếm, chẳng qua hắn nắm chắc kiếm đồng thời lông mày cũng là gảy nhẹ một chút. Như thế có chút ý tứ. Sơ Đại Thánh Linh Vương khẽ miệng hiện hiện một vòng ý cười, lập tức hời hợt cầm trong tay Hỗn Độn ma kiếm cho cầm lên. Phong Diệp Tu tại thấy cảnh này lúc cũng là há to miệng, mặc dù hắn hiểu rõ đây nhất định khó không được phụ thân, thế nhưng thì không nghĩ tới hội nhẹ nhàng như vậy. "Không trách ngươi cầm không nổi. Ngươi hiện nay chẳng qua nguyên võ giả ngũ giai, này nguyên võ giả chiến đấu hệ ngũ giai lực lượng khoảng là 10 vạn đỉnh lực đến 100 vạn đỉnh lực trong lúc đó, thế nhưng chỉ là giơ lên thanh kiếm ma này liền cần chí ít 200 vạn đỉnh lực, nếu như muốn tự nhiên huy động lời nói, chí ít cũng cần 500 vạn đỉnh lực, đây chính là nguyên võ giả chiến đấu hệ lục giai mới có thể làm được sự việc." Sơ Đại Thánh Linh Vương ước lượng một phen trong tay Hỗn Độn ma kiếm, giải thích nói, "Nguyên lai là như vậy, ta hiện nay cực hạn lực lượng hẳn là hơn 200 vạn to lớn tả hữu, khoảng cách này 500 vạn đỉnh lực còn có chênh lệch rất lớn." Phong Diệp Tu gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ đáp lại nói, "Thiên Nộ kiếm văn chính là Mặc Long Đế quân tác phẩm đắc ý, có thể kết hợp tự thân huyết mạch cùng niệm lực không ngừng tăng cường. Chẳng qua theo lý thuyết cũng không về phần đạt tới kiểu này khiết đại trình độ mới đúng." Sơ Đại Thánh Linh Vương nhíu mày, trầm giọng nói, "Phu quân, này Thiên Nộ kiếm văn dường như cùng chúng ta nhìn thấy không cùng một dạng." Một bên trầm mặc không nói Bạch Long Vương quan sát được Hỗn Độn ma kiếm phía trên song long kiếm văn, nhẹ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Sơ Đại Thánh Linh Vương lúc này mới đem ánh mắt phóng trên Thiên Nộ kiếm văn, khi hắn nhìn thấy trên đó song long đồ án lúc cũng là trở nên thất thần. Sơ Đại Thánh Linh Vương cùng Mặc Long Đế quân từng có giao thủ, hắn đối với cực quỷ kiếm thuật thì kiến thức rất nhiều, tự nhiên cũng hiểu biết này Thiên Nộ kiếm văn bộ dáng. Thế nhưng Mặc Long Đế quân ma binh bên trên Thiên Nộ kiếm văn chỉ là một cái hắc long, mà Phong Diệp Tu Hỗn Độn ma kiếm phía trên lại là song long. Cơn gió nguyên niệm lực tất nhiên cường đại, nhưng mà còn lâu mới có được đạt tới siêu việt lực lượng cực hạn trình độ, kia vấn đề là ra trên huyết mạch. Trong cơ thể ngươi có huyết mạch song long vương, cho nên ngưng tụ ra Thiên Nộ kiếm văn cũng theo đó xảy ra thay đổi, loại biến hóa này có thể nói là một loại tốt phản hồi, thế nhưng lại vượt xa khỏi cực hạn của ngươi, ngược lại là biến thành phiền phức. Sơ Đại Thánh Linh Vương lắc đầu, thở dài nói, "Nói như vậy, tất cả đều là bởi vì ta huyết mạch chi lực quá mạnh nguyên nhân." Phong Diệp Tu chau mày, vẻ mặt đưa đám nói. Sơ Đại Thánh Linh Vương gật đầu nói, "Có thể nói như vậy, chẳng qua này Thiên Nộ kiếm văn cũng sẽ không đạt người, sở dĩ nhường hỗn độn ma kiếm đạt tới bực này thái quá trọng lượng, tự nhiên là cực hạn của ngươi chính là như thế, nói cách khác trong cơ thể ngươi còn có tiềm lực rất lớn chưa từng kích phát ra tới, còn chưa đạt đến cực hạn. Không phải là ta còn chưa đủ nỗ lực nguyên nhân. Phong Diệp Tu nhỏ giọng thầm thì đạo này không phải là của ngươi vấn đề, chủ yếu là bởi vì trong cơ thể ngươi song long phong ấn tại qua lại đánh cờ, không cách nào triệt để áp chế hắc long phong ấn lời nói, ngươi rất khó triệt để kích phát huyết mạch trong cơ thể lực lượng, muốn phá cục cũng không phải là chuyện dễ, nhưng có phải thế không không có biện pháp. Sơ Đại Thánh Linh Vương chắp tay sau lưng, ngưng tiếng nói. Vậy ta đến tuột cùng phải làm như thế nào? Phong Diệp Tu đội vàng truy vấn. Hiện nay có hai loại phương pháp, loại thứ nhất cách cần ngươi hấp thụ một viên cuối cùng ma châu, cũng là cùng kỳ ma châu. Như thế ngươi tuy vô pháp nhường hắc long chú ấn biến mất, nhưng lại có thể đem hắn hoàn toàn khống chế. Chẳng qua chu tức bí cảnh sự tình nhường trong cơ thể ngươi ma long huyết mạch càng thêm nồng đậm, hiện nay cưỡng ép hấp thụ sợ có nhập ma mạo hiểm, cũng đúng thế thật ta chậm chạp không cho ngươi hấp thụ cùng kỳ ma châu nguyên nhân một trong. Sơ Đại Thánh Linh Vương kiên nhẫn giải thích nói, nguy hiểm này quả thực quá lớn, kia một loại khác phương pháp đâu? Phong Diệp Tu cũng là hiểu rõ nhập ma tính nguy hiểm, chính mình thật không dễ dàng thoát khỏi ma đạo, hắn cũng không muốn vì truy cầu lực lượng lại đem chính mình góp đi vào. Hiện nay Thẩm Như Ngọc đã bị cựu tội yêu huyết cho tai họa, giả sử chính mình thì dính trưởng lời nói, vậy liền triệt để chơi xong. Một loại khác phương pháp thì là muốn tại thời khắc sinh tử tìm kiếm đột phá, không ngừng rèn luyện nội thể, dùng cái này đến đột phá gông cùng xiềng xích. Sơ Đại Thánh Linh Vương cực kỳ chân thành nói,